Chương 1059, chiếu lệnh ban ra, thiên hạ không khó khăn. Chương 1059, chiếu lệnh ban ra, thiên hạ không khó khăn. Ban đầu Lý Vân để thái tử Tuần Du, một mặt là để thái tử tiếp xúc Tân Chính, mặt khác cũng là để nhìn rõ hơn phẩm tính của thái tử điện hạ rốt cuộc thế nào. Dù sao ở bên cạnh hoàng đế cha già hắn, tự nhiên sẽ có thuộc quan đông cùng, dạy hắn làm thế nào để trở thành một thái tử hiền năng, hoặc là dạy hắn làm thế nào để giả vờ thành một thái tử hiền năng. Xa cách một chút, có lẽ sẽ ít nhiều bộc lộ ra một chút tính cách vốn có của mình. Là một người cha, làm như vậy rõ ràng là không phù hợp, nhưng là một hoàng đế, khảo hạch người kế vị, làm như vậy lại không có vấn đề gì. Xưa nay, hoàng đế nào về cơ bản cũng sẽ làm như vậy. Nhưng thái tử một đường đông hành, không có bất kỳ điều gì vượt quá giới hạn, vẫn giữ đúng khuôn phép. Ít nhất là trong tầm mắt của Lý Vân, hay nói cách khác là cửu thư. Thậm chí không hề đụng chạm phụ nữ. Điều này rõ ràng là không hợp lý, ngay cả Lý Vân năm đó, ở Trần Châu cũng đã buông thả một khoảng thời gian khá dài. Điều này cho thấy, bên cạnh thái tử, nhất định có người đang đoán ý hoàng đế bệ hạ, sau đó bày mưu tính kê cho hắn, mà người này lại đoán rất chuẩn, Lý Vân đang nghĩ gì, hắn cơ bản đã đoán đúng 7-8 phần. Nhưng điều người này không đoán được là Lý Vân muốn thấy một mặt phong túng của thái tử. Đối với Lý Vân mà nói, đứa con trai này ham mê nữ sắc không phải là chuyện xấu, thậm chí buông thả làm loạn một chút cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần bản tính không xấu, không phải loại người trời sinh ác độc, đối với Lý Vân mà nói, đó chính là người kế vị hợp cách. Chỉ là sự hoàn hảo không tì vết này lại khiến hắn trong lòng có chút không thoải mái. Nửa năm rồi, thái tử vẫn là thái tử ở Lạc Dương thành. Đỗ tướng công đã theo hoàng đế 20 năm, tuy ông không thể hiểu rõ những tư tưởng trị quốc kỳ quái của hoàng đế bệ hạ, nhưng tâm tư của hoàng đế, ông cũng có thể đoán được 7-8 phần. Nghe lời này của thiên tử, Đỗ tướng công thở dài. Ông nhìn xung quanh, thấy bốn bề không người, Đỗ tướng công mới lặng lẽ nói, "Bệ hạ, thần xin nói với người vài lời riêng tư." Lý hoàng đế nhìn ông, mở miệng nói, "Mau nói mau nói." Đỗ tướng công nói, "Bệ hạ, giám sát thái tử điện hạ quá nghiêm ngặt, dưới sự giám sát như vậy, điện hạ trong lòng sẽ nghĩ gì, không ai có thể biết được." Ông hơi cúi đầu, thở dài, "Tuy nhiên, chuyện này từ xưa đến nay đều là một việc khó, thần không ở vị trí của bệ hạ, vì vậy khó mà thấu hiểu tâm trạng của bệ hạ." Lý Vân nhìn ông, hỏi, "Nếu Ích Minh ở vị trí của ta, sẽ làm thế nào?" Đỗ tướng công cười khổ, "Thần cũng không biết. Vì vậy, thần mới nói đây là một vấn đề ngàn năm khó giải." Hoàng đế bệ hạ im lặng. Đỗ tướng công lại nhìn bản án của thiên tử. Hai chồng văn thư cao bằng nhau, có nghĩa là tâm tư hoàng đế bệ hạ dành cho thái tử gần như tương đương với chính sự. Ông do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, "Nhị lang, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu thái tử làm sai chuyện thì nên giáo huấn, nếu thái tử không làm sai chuyện gì, ta nghĩ vẫn nên nuối lòng một chút thì hơn." Lý hoàng đế gật đầu, "Ta cũng nghĩ vậy, dành quá nhiều tâm tư cho hắn, e rằng sẽ phản tác dụng, đợi hắn từ Kim Lăng trở về, cứ làm theo lời Ích Minh nói vậy." Đỗ Khiêm lúc này mới cúi đầu, "Bệ hạ thánh minh." Tiếp đó, Đỗ tướng công lại cùng Lý Vân báo cáo chi tiết tiến triển của Tân Chính Giang Đông. Lý hoàng đế lặng lẽ nghe xong một lượt, rồi nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, "Nói chung vẫn có tiến bộ là tốt." Hắn nghĩ nghĩ, "Ngươi gửi cho Trương Vại một bức thư riêng, cứ nói là ta nói, việc này là quốc gia đại sự, bảo hắn nhất định phải để tâm, xây dựng nền móng vững chắc, tích lũy kinh nghiệm. Nếu Giang Đông thành công, hắn sẽ là đại công thần, chấm sẽ lập tức cho hắn làm phong cương đại lại, đẩy mạnh Tân Chính ra toàn quốc, đợi khi mọi thứ gần như hoàn thành." Hoàng đế bệ hạ nghiêm nghị nói, "Ta cho phép hắn vào chính sự đường." Đỗ Khiêm nghe vậy, cúi đầu thật sâu, "Thần về sẽ viết thư cho hắn." Lý Vân gật đầu, lại trò chuyện với Đỗ Khiêm vài câu, sau đó mới nhớ ra một chuyện chính sự, hắn mở miệng nói, "Hai hôm trước cựu tư báo cáo, vụ án ám sát vào Vạn Thọ tiết năm ngoái, hiện đã có tiến triển, Trần Vương của Chu Cũ đã tra ra manh mối rồi." Hoàng đế bệ hạ thần sắc bình tĩnh nói, "Lưu Bắc nói với ta, tháng này khả năng cao sẽ bắt được người, đến lúc đó vụ án này gần như có thể kết thúc rồi." Đỗ tướng công nghe vậy sững sờ, rồi nhìn Lý Vân, nói nhỏ, "Bệ hạ, cựu tư đã tra được bao nhiêu quan viên liên quan?" "Rất nhiều. Hơn nữa, hầu như tất cả đều là cựu thần Vũ Chu." Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói, "Có một số quan viên, dù không trực tiếp liên quan, cũng có người thân bạn bè liên quan, ý của chấm là, nhân cơ hội này, thanh trừng tất cả những cựu thần tiền triều khỏi những vị trí quan trọng, sau đó từ trong số cựu thần Vũ Chu, chọn ra một số người có danh tiếng lớn để lại, sắp xếp họ đến lễ bộ, đến cựu tự nhậm chức." Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói, "Cô lập bọn họ ra khỏi trung tâm." Đỗ tướng công thần sắc phức tạp, ông cúi đầu nói, "Bệ hạ, thần có thể xem những ai liên quan không, như vậy sau này lại bộ cũng dễ dàng sắp xếp công việc cụ thể, nhanh chóng bổ sung chỗ trống, không đến mức khiến triều đình hỗn loạn." "Điều này đương nhiên có thể." Hoàng đế bệ hạ cười nói, "Ngươi và ta danh là quân thần, thực như huynh đệ, quốc gia đại sự, việc nào mà không phải ngươi và ta thương nghị." Hắn từ phía bên phải bản án, rút ra một phần văn thư, đưa cho Đỗ Khiêm. Lúc này, Đỗ tướng công mới chợt hiểu ra, chồng văn thư dày cuộn bên tay phải của hoàng đế, chưa chắc tất cả đều là về hành vi cử chỉ của hoàng thái tử. Cựu tư còn có những văn thư quan trọng khác cũng nằm trong đó. Đỗ tướng công nhận lấy, sau khi xem kỹ một lượt, thần sắc càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng ông ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lẩm bẩm, "Bệ hạ, những người này đều liên quan đến vụ mưu sát năm ngoái sao?" "Thì ra là không." Hoàng đế bệ hạ cười nói, "Chỉ là thuận theo dây dưa, tra ra bọn họ chưa chắc liên quan đến vụ mưu sát năm ngoái, nhưng đúng là có liên hệ với Trần Vương, hoặc là môn khách cũ của Trần Vương. Trong số đó có một số người, đơn giản là môn khách cũ của Trần Vương phủ." Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nhìn Đỗ Khiêm. Đỗ tướng công đứng dậy, quỳ trên đất, cúi đầu thật sâu nói, "Bệ hạ, trong số này không ít người là do thần tiến cử, thần đáng chết trước đây triều đình thiếu người nghiêm trọng, việc sắp xếp quan chức tự nhiên rơi vào tay Đỗ Khiêm, thượng thư lại bộ này, không ít cựu thần vũ chu gốc quan trùng cũng vì thế mà được bổ nhiệm. Hoàng đế bệ hạ tiến lên, đỡ Đỗ Khiêm dậy, vỗ vỗ những hạt bụi không tồn tại trên người ông, cười nói, những người này, ngay cả cựu tư cũng phải mất nửa năm mới tra ra được một số manh mối, lúc đó triều đình mới thành lập, Ích Minh làm sao có thể nhìn thấu tâm tư của bọn họ. Chuyện này không liên quan đến Ích Minh, lại bộ chỉ cần làm tốt việc bổ sung sau này là được. Đỗ tướng công đứng dậy, thở dài một tiếng, không nói gì. Một lúc lâu sau, ông vẫn không nhịn được, hỏi, bệ hạ định xử lý những người này như thế nào? Hoàng đế bệ hạ thần sắc bình tĩnh nói, những người liên quan đến vụ mưu sát năm ngoái, nhất luật xử lý theo tội mưu đại nghịch. Những người còn lại có liên hệ hoặc liên đới với vũ nghịch của Chu cũ, phải bắt vũ nghịch trước, sau khi thẩm vấn sẽ xử lý. Nói đến đây, Lý hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, nghiêm nghị nói, những người này ít nhất cũng phải bị giáng chức lưu đày, người thân trực hệ không được làm quan. Nếu có sự việc khác, sẽ bị xử nặng hơn. Nếu là liên đới gián tiếp, không trực tiếp liên hệ với vũ nghịch, cũng phải bị bãi quan cách chức. Đỗ Khiêm nghe vậy, hít một hơi thật sâu, cúi đầu thật sâu, bệ hạ nhận ước. Ông biết, Lý hoàng đế đã nương tay rồi. Nếu là hoàng đế khác, e rằng tất cả những người trong danh sách đều sẽ bị tru di cựu tộc, vậy thì việc này sẽ trở thành một vụ án lớn, ít nhất hàng nghìn người sẽ bị cuốn vào, thậm chí có thể là vài nghìn người. Ngay cả Đỗ Khiêm bản thân cũng có thể bị cuốn vào. Nhân đức hay không nhân đức, ta không quan tâm. Hoàng đế bệ hạ phất tay, ta chỉ làm những gì ta cho là nên làm. Được rồi, chuyện này không phải là đại sự, chuyện tân chính mới là đại sự, Ích Minh cứ đi lo đi, đừng quên viết thư cho học trò của ngươi. Đỗ Khiêm chắp tay hành lễ, cung kính rời khỏi Cam Lộ điện. Sau khi ông rời đi, Lý hoàng đế mới lật một phần văn thư cựu tư vừa đưa lên. Cựu tư giăng lưới, bắt Vũ Hằng, Trần Vương của Vũ Chu cũ, chỉ trong một hai ngày tới. Đây chính là lợi ích của việc làm hoàng đế. Bất kể chuyện gì, bất kể chuyện đó có khó khăn đến đâu, ví dụ như bắt Trần Vương của Chu cũ, ví dụ như thu hồi Kim Xuyên Châu, chỉ cần hắn một chiếu lệnh, tự nhiên sẽ có vô số người thay hắn làm việc đó, hơn nữa còn làm rất đẹp mắt. Kế tiếp, đặc biệt là trong thời kỳ quốc lực hưng thịnh như hiện nay, trên đời này, đương nhiên có những việc Lý Vân một chiếu lệnh không thể làm được, nhưng đã không còn nhiều lắm. Xem một lúc văn thư của cựu tư xong, Lý hoàng đế gọi Cố Thường đến, hỏi một câu, Mạnh Thanh đã về Lạc Dương chưa? Cố Thái giám vào Cam Lộ điện, cúi đầu thật sâu, bẩm bệ hạ, Mạnh tướng quân đã vào kinh Triệu phủ, ước chừng ngày mai là có thể về Lạc Dương diện thánh. Lý hoàng đế gật đầu, mở miệng nói, ngươi để mắt một chút, đợi hắn về, lập tức dẫn hắn đến gặp ta. Cố Thái giám quỳ rạp trên đất, cung kính dập đầu. Nô tỳ tuân lệnh. Chương 1060, ban quốc tính. Chương 1060, ban quốc tính. Sáng hôm sau, Mạnh Thanh vừa mới vào thành Lạc Dương, đã được Cố Thái giám đích thân đón ở cổng thành. Vốn dĩ tiền tuyến khải hoàn, trở về kinh đô nên có một nghi thức chào đón long trọng. Nhưng lần này, các tướng quân và binh lính ở tiền tuyến không phải ai cũng trở về Lạc Dương, chỉ có Mạnh Thanh vội vã trở về, chủ yếu là để kịp thời báo cáo tình hình tiền tuyến cho Lý Vân. Vì vậy, cũng không có nghi thức chào đón nào. Mạnh Thanh từ xa nhìn thấy Cố Thường, liền nhảy xuống ngựa, chắp tay nói với Cố Thường, "Cố công công." Cố Thái giám túi mình hành lễ sâu sắc, trên mặt nặn ra một nụ cười định loạn, đâu dám nhận lễ của hầu gia, "Hầu gia, vậy hạ hôm qua đã chờ muốn gặp ngài rồi, ngài mau theo nô tỳ vào cung đi thôi, cũng để nô tỳ hoàn thành nhiệm vụ." Qua các triều đại, cận thần của thiên tử đều có quyền uy rất lớn. Ở một khía cạnh nào đó đại diện cho quyền lực của thiên tử, nhưng triều Lý Đường này lại hơi khác. Từ khi cung nô vương bắt đầu được xây dựng cho đến nay, tính ra cung đình dùng cung nhân cũng chỉ mười mấy năm, những người như Cố Thường dù có tùy tùng bên cạnh Lý Vân, nhưng triều đại mới vừa thành lập không lâu, trong triều đình đều là công thần vân quý, những cung nhân không có chút công lao nào này, không có gì để kiêu ngạo. Hơn nữa hoàng đế cũng không ủng hộ họ. Vì vậy, Cố Thường chỉ cần ra khỏi cung, dù đối mặt với quan viên tứ ngũ phẩm cũng rất khách khí. Tuy nhiên, khách khí thì khách khí, các quan viên cũng sẽ không quá đắc tội Cố Thường. Dù sao đây là người bên cạnh thiên tử, đôi khi một hai câu nói vô tình có thể quyết định tiền đồ vận mệnh của những người bên dưới. Mạnh Thanh sững sờ, sau đó chắp tay cười khổ nói, "Công công, Mạnh Mỗ một đường phi ngựa trở về, bây giờ trên người đã hôi thối không chịu nổi, quần áo rách dưới, làm sao có thể diện kiến thánh thượng?" Cố Thái giám nhìn Mạnh Thanh, cười nói, "Vậy được, nô tỳ cùng hầu gia đến phủ hầu gia một chuyến, đợi hầu gia tắm rửa thay quần áo xong, rồi cùng diện kiến thánh thượng." Mạnh Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, sau đó dẫn cô thái giám một đường trở về nhà mình, hắn không dám chậm trễ, rất nhanh tắm rửa sạch sẽ, chỉnh tề quần áo tóc hai, lúc này mới theo Cố Thường một đường vào cung. Lúc này đã là giữa trưa, hoàng đế bệ hạ đang dùng bữa ở thiên điện của điện Cam Lộ. Vốn dĩ hoàng đế có một nơi ăn uống chuyên biệt, nhưng Lý Vân ghét phiền phức, đổi sang ăn ở thiên điện của điện Cam Lộ nơi làm việc. Đang ăn thì Cố Thường một đường cẩn thận đi vào, nói nhỏ vào tai Lý hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ không chút do dự, mở miệng nói, cho hắn vào, rồi kê thêm một cái bàn, thêm một đôi đũa. Cố Thường đáp một tiếng, trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ, hắn vội vàng chạy ra, mời Mạnh Thanh vào. Mạnh Thanh vào thiên điện, thấy Lý Vân đang ăn cơm, hắn vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu nói, thần Mạnh Thanh khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ nâng tay lên, cười nói, đứng dậy, đứng dậy. Cố Thường nói, ngươi còn chưa ăn cơm, ngồi xuống ăn cùng một chút đi. Mạnh Thanh vẫn quỳ trên đất, dập đầu nói, chiến sự ưu yến, thần đã phụ lòng mong mỏi của bệ hạ, tiền tuyến từng bị thất bại, nếu không phải Triệu thượng thư đến cứu hỏa, thần e rằng đã không thể vãn hồi được rồi, xin bệ hạ giáng tội. Hoàng đế vẫy tay, cười nói, nếu người khiết đan đoạt lại ưu yến, đuổi ngươi đến Hà Bắc đạo, thì ta mới thực sự muốn trị tội ngươi. Bây giờ người khiết đan đã bị đuổi ra ngoài quan hải, chiến sự ưu yến có thể nói là đại thắng. Còn về quá trình thì, hoàng đế bệ hạ cười nói, việc tốt thường gặp chắc trở, gian nan một chút cũng là bình thường, dù sao những người khiết đan này rất mạnh mẽ, có thể đuổi được họ đã là phi thường rồi. Hoàng đế vừa ra hiệu cho Mạnh Thanh ngồi xuống, vừa mở miệng nói, đợi khi việc Ú Yến xong xuôi, sau khi bố trí quân đồn trú, ngươi lại trở về triều đình, chấm sẽ phong ngươi là quốc công, tham đại tướng quân. Nói đến đây, Lý Vân dừng lại một chút, tiếp tục nói, cùng với Triệu Thành, cùng được phong đại tướng quân. Từ khi triều đình thành lập, hiện tại vẫn chỉ có hai đại tướng quân, một là Tô Thịnh, một là Chu Lương, cáo lao giữa bệnh, được Lý Vân tặng một chức đại tướng quân. Hiện tại, đợt đại tướng quân thứ hai, Lý Vân đã quyết định, chính là hai người Mạnh Thanh và Triệu Thành. Mạnh Thanh tự nhiên không cần nói nhiều, những năm này thực sự lập công không nhỏ, nếu không phải vì tuổi tác của hắn, đã sớm có thể phong đại tướng quân, lần này vì công lao ở Ú Yến, cuối cùng cũng hợp tình hợp lý. Còn về Triệu Thành, tư cách của hắn, vào đầu thời khai quốc đã có thể thụ đại tướng quân, nhưng vì sai lầm ở Kiếm Nam đạo, trước đại tướng quân này đã chậm trễ 10 năm, Lý Vân mới ban cho hắn. Mạnh Thanh cúi đầu sâu sắc nói, vậy hạ, thần xong việc ở Ú Yến, ít nhất cũng phải hơn 1 năm nữa, hơn nữa công lao của thần mỏng manh, không dám sánh vai với Triệu Thượng Thư. Hắn đứng dậy quỳ trên đất, cúi đầu nói, xin bệ hạ, trước tiên sắc phong Triệu Thượng Thư, phong thưởng của thần, sau này bàn lại cũng không muộn. Lý Hoàng đế nhíu mày, mở miệng nói, để ngươi ăn cơm, động một tí lại quỳ làm gì? Đợi đến khi Mạnh Thanh ngồi lại, Lý Hoàng đế chỉnh sửa lại lời nói, mới tiếp tục nói, việc này ta đã quyết định rồi, đừng từ chối, sau này Triệu Thượng Thư nói không chừng còn cần ngươi giúp đỡ lúc nào đó. Lời Lý Vân nói mơ hồ, nhưng suy cho cùng, vẫn là mối hận cũ 20 năm trước. Năm đó Triệu Thành làm việc dưới trướng phản tặc Cựu Điện, hơn nữa hắn và triều đình Võ Chu có mối thù lớn, từ góc độ này mà nói, mối thù giữa hắn và Lưu Thị năm đó là thủ công. Lý Vân có ý định hóa giải mối thù cũ này, nếu không hắn cũng sẽ không thiếu suy nghĩ đến mức nhắc đến chuyện này trước mặt Lưu Tô, nhưng Lưu Hoàng Phi rõ ràng không muốn, chuyện này đành phải bỏ qua. Khi Lý Vân còn tại vị, hai bên không thể nào sẽ bỏ mặt mũi, nhị hoàng tử của Lý Vân cũng không dám làm loạn, nhưng đây dù sao cũng là một nguyên nhân khó hiểu. Sau khi Lý Hoàng đế băng hà, nói không chừng sẽ bùng nổ. Đương nhiên, mấy người đương sự này cũng có thể không sống quá Lý Hoàng đế, vậy thì chuyện này cuối cùng cũng sẽ không đi đến đâu. Sở dĩ nhắc đến chuyện này trước mặt Mạnh Thanh, là vì Mạnh Thanh bây giờ gần như có thể xác định là người đứng đầu quân đội đại đường sau Tô Thịnh, sau này quyền phát biểu của hắn trong triều đình không nghi ngờ gì là rất lớn. Tuy nhiên, chuyện này dù là Lý Vân cũng chỉ là tiện miệng nhắc đến, sau này sẽ như thế nào, sẽ diễn biến ra chuyện gì, đã không còn là điều hắn có thể kiểm soát được nữa. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Lý Vân đưa Mạnh Thanh đến chính điện Cam Lộ, hỏi hắn rất nhiều về tình hình cụ thể của Ú Yến và người Khiết Đan, cũng như tình hình xây dựng của Du Quan. Đợi đến khi hỏi gần xong, Lý Vân nhìn Mạnh Thanh, hỏi, sau khi Ú Yến bình định, triều đình sẽ thành lập Vũ Châu quân để trấn thủ Đông Bắc, ngươi thấy ai làm Vũ Châu tướng quân là thích hợp? Mạnh Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi trả lời, thần có thể thay bệ hạ trấn thủ Ú Yến, nếu bệ hạ muốn dùng người khác, thần tiến cử phó tướng Lạc Chân. Hoàng đế bệ hạ sợ cảm, hỏi, Công Tôn Hách được không? Mạnh Thanh suy nghĩ một chút, lắc đầu, nếu là lão Công Tôn tướng quân, không có vấn đề gì, nhưng Công Tôn Hách ở Giang Đông quân trước đây hoàn toàn không có hy vọng, đột nhiên giao trọng trách lớn như vậy cho hắn, e rằng các minh đệ trong quân không phục. Lý Hoàng đế nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, nếu bổ nhiệm Lạc Chân làm Vũ Châu tướng quân, vậy thì phải chọn một người trong số các minh đệ cũ của đội truy bắt cướp của chúng ta để làm phó tướng cho Lạc Chân. Trương Huyền. Mạnh Thanh túi lầu nói, Trương Huyền được. Hoàng đế bệ hạ gật đầu, được, vậy cặp đôi này cứ ở chỗ ta làm ứng cử viên dự bị, cụ thể đợi sau khi du quan hoàn thành rồi mới quyết định. Mạnh Thanh túi đầu sâu sắc, bệ hạ thánh minh. Lý Vân nhìn Mạnh Thanh, trên mặt nở nụ cười, mở miệng cười nói, ngươi là do ta một tay dẫn dắt, bây giờ lại lập đại công, ta định ban 4 chữ ban ngươi họ Lý của hắn còn chưa nói xong, Cố Thường vừa vặn cẩn thận đi vào, một đường đến bên cạnh hoàng đế bệ hạ, túi đầu nói, bệ hạ, Mạnh Tư Chính đến rồi, đang chờ ở ngoài điện, hắn nói có chuyện cực kỳ quan trọng. Nghe câu này, Lý Vân đại khái đã rõ, hẳn là chuyện của Trần Vương của Chu Cũ có tiến triển rồi. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Mạnh Thanh, tiếp tục nói, nếu đổi ngươi sang họ Lý, ngươi có bằng lòng không? Mạnh Thanh quỳ trên đất, túi đầu sâu sắc, hai mắt đẫm lệ, thần đa tạ bệ hạ ban ơn, thần khắc cốt ghi tâm. Hoàng đế tiến lên, kéo hắn đứng dậy, cười nói, vậy sau này ngươi cứ cùng họ với ta đi, còn cái họ Mạnh của ngươi có thể tìm người trong số các con trai mà kế thừa. Ban họ là thủ đoạn mà các quân chủ thời phong kiến thường dùng để kéo gần quan hệ với cấp dưới, nhưng Lý Vân từ khi lập nghiệp đến nay chưa từng dùng. Mạnh Thanh là người đầu tiên hắn ban họ, cũng là một trong những trụ cột tương lai của quân đội mà hắn đã xác định. Mạnh Thanh từ trước đến nay sùng bái Lý Vân, nghe lời này trong lòng kích động đã không thể tả xiết. Hoàng đế bệ hạ vỗ vai hắn, mở miệng cười nói, vũ ca của ngươi đang đợi ở ngoài, ngươi đi gọi hắn vào đi. Mạnh Thanh vội vàng túi đầu đáp vâng, bước ra ngoài điện Cam Lộ, đối với Mạnh Hải có chút kinh ngạc cười cười, ngũ ca, bệ hạ gọi huynh vào. Mạnh Hải chỉ sững sờ một chút, liền vỗ vai Mạnh Thanh, một đường bước nhỏ vào điện Cam Lộ, dập đầu hành lễ với thiên tử. Bệ hạ, Võ Nghịch đã bị bắt, anh quốc công đang mang hắn trên đường đến Lạc Dương. Hoàng đế bệ hạ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Biết rồi. Hắn nhìn Mạnh Hải, cười cười. Nửa năm nay, cửu tư vất vả rồi. Mạnh Hải cúi đầu sâu sắc. Thần đợi, phận sự phải làm. Chương 1061, Trần Lưu Vương và Trần Vương. Chương 1061, Trần Lưu Vương và Trần Vương. Hoàng đế bệ hạ nhìn Mạnh Hải, hỏi một câu, lấy được ở đâu? Tại Trần Châu phát hiện một số manh mối, cửu ti tiềm phục truy tra gần nửa năm, mới nắm rõ động thái của Vũ Nghịch, cuối cùng tại Hứa Châu bắt được nghịch tặc, đã cơ bản có thể xác định chính là cựu Chu Trần Vương Vũ Hành. Hoàng đế bệ hạ ừ một tiếng, lắc đầu nói, thì ra vẫn còn lảng vảng ở Trung Nguyên. Người ngẩng đầu nhìn Mạnh Hải, cười nói, "Được rồi, chuyện này chấm đã biết, đợi người đưa đến kinh thành, trước hết mời Trần Lưu Vương đến nhận diện, đừng bắt nhầm người." Sau khi xác nhận, Cửu Ti hỏi trước, sau đó giao cho Tam Pháp Ti thẩm vấn. Cửu Ti không thuộc triều đình, kết quả họ hỏi được ở triều đình không có công tín lực, vì vậy muốn mượn chuyện này để xử lý những người có hai lòng trong triều đình, vẫn phải đi theo quy trình của Tam Pháp Ti, như vậy hợp tình hợp lý. Ai cũng không có lời nào để nói. Mạnh Hải cúi đầu đáp một tiếng, mở miệng nói, "Vâng, Ti trước đã hiểu." Hoàng đế suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, "Sau khi áp giải về, trước đừng động đại hình, chấm muốn nói chuyện với hắn trước." Mạnh Hải một lần nữa cúi đầu, "Ti trước đã hiểu." Lý Vân căn dặn vài câu xong, Mạnh Hải liền cẩn thận lui xuống, đi đến ngoài điện tam lộ, hắn mới thấy Mạnh Thanh vẫn đang chờ ở ngoài điện, thấy hắn ra, Mạnh Thanh vội vàng tiến lên ôm quyền, gọi một tiếng Ngũ ca. Mạnh Hải nhìn hắn, cười nói, "Thất đệ ngươi về từ khi nào?" Mạnh Thanh cười ngây người, "Ngũ ca thần thông quảng đại, người ta nói ngươi ở kinh Triệu phủ tay mắt thông thiên, ta về từ khi nào ngươi không biết sao?" Mạnh Hải khẽ lắc đầu, "Ta thật sự không biết." Người túi đầu cười khổ, "Từ năm ngoái bạn thọ Tiết bệ hạ bị ám sát, cho đến bây giờ, Cửu Ti đâu có nghỉ nửa ngày. Hầu hết nhân lực đều đi truy tra chuyện này, ta còn đâu có tinh lực để xem hành tung của ngươi." Người lắc đầu, thở dài một hơi, "Lát nữa đến nhà ta uống rượu, ngươi hỏi Ngũ tẩu của ngươi, nàng đã bao lâu không gặp ta rồi." Mạnh Thanh nghe vậy, cũng nghiêm túc lại, thấy Mạnh Hải mệt mỏi tiểu tụy, hỏi, "Điều tra ra chưa?" "Hôm nay mới có kết quả, anh quốc công đích thân đi áp giải người rồi." Nói xong, người kéo tay áo Mạnh Thanh, cười nói, "Huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi, đi đi đi, huynh mời ngươi đi uống rượu." Người vừa đi vừa cười nói, "Mấy hôm trước, Ti chính Giang Nam Ti đến Lạc Dương công cán, mang cho huynh nữ Nhi Hồng Trần 20 năm của Giang Nam, hôm nay mở ra, mời huynh đệ ngươi đón gió." Mạnh Thanh trên mặt lộ ra nụ cười, cười nói, "Ngũ ca cũng học được cách nhận người ta hiếu kính rồi." Mạnh Hải không vui nói, "Người ta ngang cấp với ta, tính là hiếu kính gì? Đợi sau này gặp lại, còn phải trả lại món ân tình này." Mạnh Thanh trước hết gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi, "Ti chính Cựu Ti Giang Nam Ti, giữa năm vào Lạc Dương làm gì?" Thần sắc Mạnh Hải biến đổi, người kéo tay Mạnh Thanh, trầm giọng nói, "Chuyện này có gì đáng hỏi? Không nên hỏi thì đừng hỏi, nếu không lát nữa, ta không cho ngươi uống rượu đâu." Mạnh Thanh dường như đã hiểu ra điều gì, mở miệng nói, "Vậy thì gọi cả lão Cửu nữa, huynh đệ ba người chúng ta tụ họp một chút, lão Cửu hắn ở Lạc Dương không?" Mạnh Hải cười cười, "Thật là trùng hợp. Thằng nhóc đó năm ngoái được bệ hạ phái đi hộ tống Tam Điện hạ đến Thanh Dương Hoàng Lăng tế tổ, sau khi trở về, Vũ Lâm Quân không cho hắn động đại nữa, lúc này đang ở Lạc Dương, nếu không, thằng nhóc đó chắc là cùng với Dương hầu gia, đi Kim Lăng hộ vệ thái tử điện hạ rồi." Hai huynh đệ nhìn nhau cười, mở miệng nói, "Đi, chúng ta đến Vũ Lâm vệ tìm hắn." Khoảng hơn một canh giờ sau, ba huynh đệ cuối cùng cũng đoàn tụ, ba huynh đệ chạm mấy chén rượu xong, ngay cả Mạnh Thanh tính cách trầm ổn, cũng cuối cùng có chút không giữ được cửa miệng. Người nhìn hai huynh đệ, nhe răng cười, "Huynh đệ, sau này ta e rằng sẽ không cùng các ngươi cùng họ Mạnh nữa." Người ngửa đầu uống một ngụm lớn rượu, nói chuyện đã có chút say. Lao Cửu Mạnh nham gãi gãi đầu, "Thất ca ngươi đã say rồi sao?" Mạnh Hải lại như có điều suy nghĩ, người rót thêm chén rượu cho Mạnh Thanh, sau đó nhìn Mạnh Nham, cười nói, "Thất ca của ngươi hôm nay vào cung diện thánh rồi, hắn ở U Yên lại lập đại công, e rằng giọng điệu Mạnh Hải không khỏi có chút ghen tị, e rằng là ở chỗ bệ hạ được ban quốc tính rồi." Nói đến đây, Mạnh Hải chua chát nói, "Từ khi Tân Triều khai lập đến nay, người đầu tiên được ban quốc tính." Mạnh Nham chớp chớp mắt, vậy thất ca sau này chẳng phải gọi là Lý Thanh sao?" Mạnh Thanh nâng chén rượu, ha ha cười lớn, đến uống rượu. Ba huynh đệ chạm chén, mỗi người uống cạn. Mạnh Hải rót rượu cho hai huynh đệ, sau đó nhìn Mạnh Nham, cười nói, "Thằng nhóc, thấy chưa? Thế nào là thành quyến?" Người chỉ Mạnh Thanh, cười nói, "Đây chính là thành quyến." Thoáng cái lại mấy ngày trôi qua, đến ngày triều đình đại triều hội, hoàng đế bệ hạ trên triều đình khẳng định công lao của Mạnh Thanh và Triệu Thành trên chiến trường U Yên, đồng thời xác định sẽ ban phong đại tướng quân cho hai vị này. Chỉ là khi nào ban phong, phải đợi đến khi các tướng lĩnh chủ chốt thu phục U Yên lần này đều trở về, mới có thể cùng nhau sắp phong. Ngoài ra, chuyện ban Mạnh Thanh tấn quốc công, hoàng đế bệ hạ cũng công khai nói ra, còn về phong hiệu gì thì do trung thư nghị luận. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ trên triều đình công khai tuyên bố ban Thanh Dương hầu Mạnh Thanh quốc tính, từ họ Mạnh đổi thành họ Lý. Nghĩa là từ khi hoàng đế bệ hạ nói câu này ra, Mạnh Thanh sau này sẽ không còn họ Mạnh nữa, mà trở thành Lý Thanh. Để tiện hiểu, lời kể sau này vẫn gọi là Mạnh Thanh. Đây không chỉ đơn giản là một họ. Điều này có nghĩa là vị đại tướng quân trẻ tuổi này sau này sẽ càng thân cận với hoàng đế bệ hạ. Quan trọng hơn là dị họ Phong Vương trở ngại trùng trùng, dù là như Nam Dương Vương Tiết Tung, Giang Đô Vương Chu Tự dị họ Phong Vương, khi con cháu thừa tước cũng chỉ có thể thừa tước quốc công. Toàn bộ triều đình, người duy nhất thực sự dị họ Phong Vương chính là Trần Lưu Vương Vũ Nguyên Hữu. Và ngay cả tước vương này cũng là vì gia đình Vũ Nguyên Hữu không phải thần tử của Lý Đường, mà là khách của Lý Đường, khách thì không bị ràng buộc trong điều này. Dị họ rất khó phong vương, nhưng đồng họ thì dễ dàng hơn nhiều, chưa kể các con của hoàng đế bệ hạ, Kinh Triệu Doãn Lý Chính cùng họ, Phong Tấn Vương, Tông Phủ Tông Chính Lý Phong, Phong Sở Vương. Nói cách khác, nếu sau này Mạnh Thanh thánh quyến không giảm, có thể sẽ được phong vương, thậm chí là vương tức có thể chuyển đời. Dù xác suất không lớn, cũng luôn lớn hơn nhiều so với dị họ. Vạn nhất Mạnh Thanh hắn lại lập công diệt quốc thì sao? Do đó, lời nói của hoàng đế bệ hạ vừa ra, trong thái cực điện lập tức một mảnh ánh mắt hâm mộ, đợi đến khi triều hội tan, mọi người càng vây quanh Mạnh Thanh, đều chắp tay hành lễ. "Chúc mừng Lý công gia, chúc mừng Lý công gia." Mạnh Thanh bị chen giữa, rất không thoải mái, không ngừng đối với mọi người ôm quyền đáp lễ. Còn chương 1062, Trần Lưu Vương và Trần Vương. Chương 1062, Trần Lưu Vương và Trần Vương. Chương trước lúc trường sau hoàng đế bệ hạ nhìn Mạnh Hải, hỏi một câu, lấy được ở đâu? Tại Trần Châu phát hiện một số manh mối, Cửu Ti tiềm phục truy tra gần nửa năm, mới nắm rõ động thái của Vũ Lịch, cuối cùng tại Hứa Châu bắt được nghịch tặc, đã cơ bản có thể xác định chính là cựu Chu Trần Vương Vũ Hành. Hoàng đế bệ hạ ừ một tiếng, lắc đầu nói, thì ra vẫn còn lảng vảng ở Trung Nguyên. Người ngẩng đầu nhìn Mạnh Hải, cười nói, được rồi, chuyện này chấm đã biết, đợi người đưa đến kinh thành, trước hết mời Trần Lưu Vương đến nhận diện, đừng bắt nhầm người. Sau khi xác nhận, Cửu Ti hỏi trước, sau đó giao cho Tam Pháp Ti thẩm vấn. Cửu Ti không thuộc triều đình, kết quả họ hỏi được ở triều đình không có công tín lực, vì vậy muốn mượn chuyện này để xử lý những người có hai lòng trong triều đình, vẫn phải đi theo quy trình của Tam Pháp Ti, như vậy hợp tình hợp lý. Ai cũng không có lời nào để nói. Mạnh Hải cúi đầu đáp một tiếng, mở miệng nói, vâng, Ti trước đã hiểu. Hoàng đế suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, sau khi áp giải về, trước đừng động đại hình, chấm muốn nói chuyện với hắn trước. Mạnh Hải một lần nữa cúi đầu, Ti trước đã hiểu. Lý Vân căn dặn vài câu xong, Mạnh Hải liền cẩn thận lui xuống, đi đến ngoài điện tam lộ, hắn mới thấy Mạnh Thanh vẫn đang chờ ở ngoài điện, thấy hắn ra, Mạnh Thanh vội vàng tiến lên ôm quyền, gọi một tiếng Ngũ ca. Mạnh Hải nhìn hắn, cười nói, thất đệ ngươi về từ khi nào? Mạnh Thanh cười ngây người, Ngũ ca thần thông quảng đại, người ta nói ngươi ở kinh triệu phủ tay mắt thông thiên, ta về từ khi nào ngươi không biết sao? Mạnh Hải khẽ lắc đầu, ta thật sự không biết. Ngươi túi đầu cười khổ, từ năm ngoái bạn thọ tiết bệ hạ bị ám sát, cho đến bây giờ, Cửu Ti đâu có nghỉ nửa ngày. Hầu hết nhân lực đều đi truy tra chuyện này, ta còn đâu có tinh lực để xem hành tung của ngươi. Ngươi lắc đầu, thở dài một hơi, lát nữa đến nhà ta uống rượu, ngươi hỏi ngũ tẩu của ngươi, nàng đã bao lâu không gặp ta rồi. Mạnh Thanh nghe vậy, cũng nghiêm túc lại, thấy Mạnh Hải mệt mỏi tiểu tụy, hỏi, điều tra ra chưa? Hôm nay mới có kết quả, anh quốc công đích thân đi áp giải người rồi. Nói xong, người kéo tay áo Mạnh Thanh, cười nói, huynh đệ chúng ta, cũng đã lâu không gặp rồi, đi đi đi, huynh mời ngươi đi uống rượu. Người vừa đi vừa cười nói, mấy hôm trước, Ti chính Giang Nam Ti đến Lạc Dương công cán, mang cho huynh nữ Nhi Hồng Trần 20 năm của Giang Nam, hôm nay mở ra, mời huynh đệ ngươi đón gió. Mạnh Thanh trên mặt lộ ra nụ cười, cười nói, Ngũ ca cũng học được cách nhận người ta hiếu kính rồi. Mạnh Hải không vui nói, người ta ngang cấp với ta, tính là hiếu kính gì? Đợi sau này gặp lại, còn phải trả lại món ân tình này. Mạnh Thanh trước hết gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi, Ti chính, Cửu Ti Giang Nam Ti, giữa năm vào Lạc Dương làm gì? Thân sắc Mạnh Hải biến đổi, người kéo tay Mạnh Thanh, trầm giọng nói, chuyện này có gì đáng hỏi? Không nên hỏi thì đừng hỏi, nếu không lát nữa, ta không cho ngươi uống rượu đâu. Mạnh Thanh dường như đã hiểu ra điều gì, mở miệng nói, vậy thì gọi cả lão Cửu nữa, huynh đệ ba người chúng ta tụ họp một chút, lão Cửu hắn ở Lạc Dương không? Mạnh Hải cười cười, thật là trùng hợp. Thằng nhóc đó năm ngoái được bệ hạ phái đi hộ tống Tam Điện Hạ đến Thanh Dương Hoàng Lăng tế tổ, sau khi trở về, Vũ Lâm Quân không cho hắn động đại nữa, lúc này đang ở Lạc Dương, nếu không, thằng nhóc đó chắc là cùng với Dương Hầu gia, đi Kim Lăng hộ vệ thái tử điện hạ rồi. Hai huynh đệ nhìn nhau cười, mở miệng nói, đi, chúng ta đến Vũ Lâm vệ tìm hắn. Khoảng hơn một canh giờ sau, ba huynh đệ cuối cùng cũng đoàn tụ, ba huynh đệ chạm mấy chén rượu xong, ngay cả Mạnh Thanh tính cách trầm ổn, cũng cuối cùng có chút không giữ được cửa miệng. Người nhìn hai huynh đệ, nhe răng cười, huynh đệ, sau này, ta e rằng sẽ không cùng các ngươi cùng họ Mạnh nữa. Người ngửa đầu uống một ngụm lớn rượu, nói chuyện đã có chút say. Lao Cửu Mạnh nham gãi gãi đầu, thất ca ngươi đã say rồi sao? Mạnh Hải lại như có điều suy nghĩ, người rót thêm chén rượu cho Mạnh Thanh, sau đó nhìn Mạnh Nham, cười nói, thất ca của ngươi, hôm nay vào cung diện thánh rồi, hắn ở U Yên lại lập đại công, e rằng giọng điệu Mạnh Hải không khỏi có chút ghen tị, e rằng là ở chỗ bệ hạ được ban quốc tính rồi. Nói đến đây, Mạnh Hải chua chát nói, từ khi Tân triều khai lập đến nay, người đầu tiên được ban quốc tính. Mạnh Nham chớp chớp mắt, vậy thất ca sau này chẳng phải gọi là Lý Thanh sao? Mạnh Thanh nâng chén rượu, ha ha cười lớn, đến, uống rượu. Ba huynh đệ chạm chén, mỗi người uống cạn. Mạnh Hải rót rượu cho hai huynh đệ, sau đó nhìn Mạnh Nham, cười nói, thằng nhóc, thấy chưa? Thế nào là thành quyến? Người chỉ Mạnh Thanh, cười nói, đây chính là thành quyến. Thoáng cái lại mấy ngày trôi qua, đến ngày triều đình đại triều hội, hoàng đế bệ hạ trên triều đình khẳng định công lao của Mạnh Thanh và Triệu Thành trên chiến trường U Yên, đồng thời xác định sẽ ban phong đại tướng quân cho hai vị này. Chỉ là khi nào ban phong, phải đợi đến khi các tướng lĩnh chủ chốt thu phục U Yên lần này đều trở về, mới có thể cùng nhau sắp phong. Ngoài ra, chuyện ban Mạnh Thanh tấn quốc công, hoàng đế bệ hạ cũng công khai nói ra, còn về phong hiệu gì thì do trung thư nghị luận. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ trên triều đình công khai tuyên bố ban Thanh Dương hầu Mạnh Thanh quốc tính, từ họ Mạnh đổi thành họ Lý. Nghĩa là từ khi hoàng đế bệ hạ nói câu này ra, Mạnh Thanh sau này sẽ không còn họ Mạnh nữa, mà trở thành Lý Thanh. Để tiện hiểu, lời kể sau này vẫn gọi là Mạnh Thanh. Đây không chỉ đơn giản là một họ. Điều này có nghĩa là vị đại tướng quân trẻ tuổi này sau này sẽ càng thân cận với hoàng đế bệ hạ. Quan trọng hơn là dị họ Phong Vương trở ngại trùng trùng, dù là như Nam Dương Vương Tiết Tung, Giang Đô Vương Chu tự dị họ Phong Vương, khi con cháu thừa tước cũng chỉ có thể thừa tước quốc công. Toàn bộ triều đình, người duy nhất thực sự dị họ Phong Vương chính là Trần Lưu Vương Vũ Nguyên Hữu. Và ngay cả tước vương này cũng là vì gia đình Vũ Nguyên Hữu không phải thần tử của Lý Đường, mà là khách của Lý Đường, khách thì không bị ràng buộc trong điều này. Dị họ rất khó phong vương, nhưng đồng họ thì dễ dàng hơn nhiều, chưa kể các con của hoàng đế bệ hạ, Kinh Triệu Doãn Lý Chính cùng họ, Phong Tấn Vương, Tông phủ Tông Chính Lý Phong, Phong Sở Vương. nói cách khác, nếu sau này Mạnh Thanh Thánh Quyến không giảm, có thể sẽ được phong vương, thậm chí là vương tức có thể chuyển đời. Dù xác suất không lớn, cũng luôn lớn hơn nhiều so với dị họ. Vạn nhất Mạnh Thanh hắn lại lập công diệt quốc thì sao? Do đó, lời nói của hoàng đế bệ hạ vừa ra, trong thái cực điện lập tức một mảnh ánh mắt hâm mộ. Đợi đến khi triều hội tan, mọi người càng vây quanh Mạnh Thanh, đều chắp tay hành lễ. Chúc mừng Lý Công gia, chúc mừng Lý Công gia. Mạnh Thanh bị chen giữa, rất không thoải mái, không ngừng đối với mọi người ôm quyền đáp lễ, còn chưa được phòng, còn chưa được phong cuối cùng, vẫn là hứa ngang hứa tướng công, kéo hắn ra khỏi đám đông, giải cứu hắn. Hứa tướng công cười hì hì nhìn hắn, mở miệng nói, đại tướng quân thật là tuổi trẻ tài cao a. Mạnh Thanh ôm quyền, cười khổ, tướng công đừng trêu chọc hạ con nữa. Hứa Ngang vẫy vẫy tay, cười nói, đợi ngươi được phòng, ai cũng không dám để ngươi trực tiếp xưng một tiếng hạ quan. Nói xong, Hứa Ngang chỉ vào Tô Thịnh, Triệu Thành và những người khác ở không xa, cười nói, hôm nay nên là ngươi làm chủ, mời họ uống rượu rồi. Mạnh Thanh có chút do dự, Hứa tướng công lại vỗ vai hắn, cười nói, bệ hạ nếu nghi ngờ Lý Hầu gia ngươi, ngươi đâu có được ngày hôm nay, còn không mau đi. Mạnh Thanh nói lời cảm ơn, hít sâu một hơi, đi về phía các võ tướng trong triều. Đến đây, quân đội đại đường lại xuất hiện một nhân vật số 2, sức ảnh hưởng thậm chí đã vượt qua Triệu Thượng Thư. Buổi tối, thời tiết cuối cùng cũng mát mẻ. Hoàng đế bệ hạ trong bộ y phục màu xanh lam thẫm, dưới sự hộ tống của Anh quốc công Lưu Bác, một đường rời khỏi hoàng cung, ra khỏi hoàng thành. Sau khi lên xe, họ không chậm trễ, trực tiếp đến trước cửa phủ Trần Lưu Vương. Anh quốc công xuống xe ngựa trước, sau đó đón hoàng đế bệ hạ xuống. Đợi hoàng đế bệ hạ xuống xe, Anh quốc công chỉ vào phủ Trần Lưu Vương này, mở miệng nói, bệ hạ, người ở bên trong, Trần Lưu Vương đã nhận diện rồi, vài ngày nữa cựu ti hỏi xong sẽ giao cho tam phát ti. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn phủ Trần Lưu Vương này, cảm khái một câu, chớp cũng đã lâu không đến rồi, đi thôi, chớp đi xem vị phiên vương cựu chu này trông thế nào. Anh quốc công đáp một tiếng, dẫn đường phía trước. Không lâu sau, Trần Lưu Vương Vũ Nguyên Hữu cũng ra đón. Lúc này đã vào thu, nhưng Trần Lưu Vương mồ hôi đầm địa, người không người hành lễ với Lý Vân, cười khổ, bệ hạ, thân thể thần vốn đã không tốt, người lại đưa một tên phản tặc đến, suýt nữa dọa chết thần rồi. Hoàng đế bệ hạ nhìn người, không tiếp lời, chỉ cười cười, hắn có mắng ngươi không? Trần Lưu Vương thở dài, làm sao có thể không mắng? Tối qua đến chỗ thần, một ngày một đêm rồi, không được yên tĩnh. Lý Vân lại tiến gần hơn, quả nhiên mơ hồ nghe thấy những tiếng chửi rủa, mắng rất khó nghe. Hoàng đế bệ hạ vỗ vai Trần Lưu Vương, cười nói, tên này trung khí vẫn còn rất đủ, nghe có vẻ hoạt bát. Đi. Nụ cười trên mặt hoàng đế bệ hạ thu lại. Đưa chấm đi, xem hắn một chút. Chương 1063, đảo ngược. Chương 1063, đảo ngược. Hoàng đế bệ hạ nhanh chóng gặp Trần Vương Vũ Hành. Vị Trần Vương này, xét về vai vế vẫn là đường thúc của Trần Lưu Vương Vũ Nguyên Hữu, nhưng hoàn cảnh của hắn hiện tại hiển nhiên không tốt, bị trói chặt vào cột trụ trong phòng, không thể nhúc đích. Mặc dù bị trói, nhưng hắn không chịu quá nhiều khổ sở, vẫn trung khí đầy đủ, mắng nhiếc không ngừng. Hắn không phải mắng triều đình Lý Đường hiện tại, mà là mắng Vũ Nguyên Hữu, mắng hắn vong ân bội nghĩa, phản bội tổ tông. Theo một nghĩa nào đó, quả thật là như vậy, tông thất võ chu khắp thiên hạ, ít nhất hơn một nửa là chết trong tay Giang Đông Quân, còn một bộ phận khác cũng vì Giang Đông Quân đến mà phải bỏ nhà cửa, đổi tên đổi họ, sống tạm bợ. Lý Vân tuyệt đối là kẻ thù lớn của nhà họ Võ. Hiện tại, Vũ Nguyên Hữu dưới trướng Lý Vân làm Trần Lưu Vương, mọi việc đều cung kính, hiển nhiên là kẻ phản bội của nhà họ Võ. Nhưng trên thực tế, đối với Vũ Nguyên Hữu mà nói, những người nhà họ Võ bị Giang Đông Quân giết chết, tuyệt đại đa số đều là thân thích xa của hắn, đã cách hắn quá xa rồi. Những người thân cận chính thống của hắn, đa số chết trong tay các tiết độ sứ như Vi Toàn Trung, còn những cháu trai cháu gái thân cận hơn, hiện tại vẫn sống yên ổn trong phủ Thiên Thuận Hầu ở Lạc Dương Thành, không hề chết. Chỉ là có thể sẽ mất đi quyền sinh sản mà thôi. Thậm chí, đợi đến khi Giang Sơn Lý Đường hoàn toàn ổn định, lòng người thiên hạ thay đổi, những cháu trai cháu gái của hắn đều không cần mất đi quyền sinh sản, đến lúc đó có thể sinh sản bình thường. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải xem đương kim thiên tử và các thiên tử đời sau của Lý Đường có đủ rộng lượng hay không, có thể là trong triều Trương Võ, người nhà họ Võ của hắn có thể sống nhờ bà, sống yên ổn, sau này nếu gặp phải một vị thiên tử mới nóng tính, một mạch Trần Lưu Vương phủ có lẽ vô sự, nhưng một mạch Thiên Thuận Hầu phủ lại chưa chắc có thể toàn vẹn. Vũ Nguyên Hữu dẫn hoàng đế bệ hạ mở cửa phòng, chỉ vào người bị trói trên cột, một lao già cao lớn trông chừng hơn 50 tuổi, tóc đã lốm đốm bạc. Có lẽ vì từ nhỏ không chịu khổ, nên dù đã có chút tóc bạc, nhưng hắn không có quá nhiều nếp nhăn, vẫn trông như một người trung niên. Trên khuôn mặt béo tròn của Vũ Nguyên Hữu nở một nụ cười, mở miệng cười khổ nói, "Bệ hạ người xem, tinh thần hắn tốt làm đó." Hoàng đế bệ hạ nhìn người này một cái, cười nói, "Trông không lớn hơn ngươi bao nhiêu nhỉ? Lý Vân năm nay đã 40 tuổi, Vũ Nguyên Hữu còn lớn hơn hắn mấy tuổi, năm nay đã hơn 40 rồi." Vị sở vương của Cựu Chu này gật đầu nói, "Cũng chỉ lớn hơn ta chưa đến 10 tuổi, bệ hạ cũng biết, tiểu tông xuất đại bối." Hắn nhìn Vũ Hành, tiếp tục nói, "Lịch tặc này vẫn là tông thân gần với nhà chúng ta hơn, trong những chi xa, có người lớn hơn ta 4 năm bối phận." Vũ Hành dường như nghe thấy lời hắn nói, trợn mắt nhìn, mắng, "Súc sinh nhỏ, súc sinh nhỏ." Hắn làm nhảm, mắng không ngừng. Hoàng đế bệ hạ nhìn người này, sơ sơ cằm, cười nói, "Hắn bán mạng như vậy, là muốn ngươi cho hắn một cái chết nhẹ nhàng thôi. Tự sát, thực ra không phải là chuyện dễ dàng. Sinh vật như con người, đôi khi rất yếu ớt, khi làm việc có thể cạch một tiếng là hết, nhưng đôi khi sức sống lại rất mãnh liệt, đứt tay đứt chân vẫn có thể sống sót. Một người bị trói lại, mất khả năng hoạt động, muốn tự sát lại càng khó hơn, tuyệt đối không phải cắn lưỡi là chết được, thật sự cắn lưỡi, khả năng cao sẽ biến thành người của lưỡi, nói không rõ lời mà thôi. Khi cựu tư bắt người này, bắt rất gọn gàng, hắn không chịu khổ gì nhiều, càng không kịp tự sát, lúc này rơi vào tay triều đình, cũng biết mình khả năng cao sẽ phải chịu khổ lớn. Chọc giận Trần Lưu Vương Vũ Nguyên Hiệu, chẳng qua là cầu chết mà thôi. Nhưng Trần Lưu Vương từ hơn 20 tuổi đã bắt đầu thuận theo ý mình, là một kẻ hèn nhát tròn vo, chân tru, trong một ngày, hắn ngay cả một ngón tay cũng không chạm vào vị đường thúc này, thậm chí còn đúng giờ đúng bữa đưa cơm cho hắn, sợ hắn xảy ra chuyện gì trong nhà mình, ảnh hưởng đến việc hỏi cung sau này của triều đình. Nghe lời hoàng đế nói, Vũ Nguyên Hiệu lau mồ hôi không tồn tại trên trán mình, cúi đầu nói, địch tặc trong lòng nghĩ gì, thần không thể biết được, ngày hôm qua anh quốc công đưa hắn đến cho thần nhận dạng xong, một chút cũng không dám chạm vào hắn, một câu cũng không nói với hắn. Hoàng đế bệ hạ cười tủm tỉm nhìn Vũ Nguyên Hiệu, cười nói, Vũ huynh làm vị trí nhị vương tam khắc này, vẫn như trước đây, chân chu khéo léo. Vũ Nguyên Hiệu cúi đầu thật sâu, thần đối với bệ hạ chưa bao giờ có hài lòng. Đùa à, nhị vương tam khắc là chế độ của triều đình không sai, có thể nói là mũ sát, nhưng mũ là sát, còn đầu người dưới mũ thì chưa chắc là sát. Chỉ cần không cắt đứt thế hệ Trần Lưu Vương phủ, đổi người khác làm Trần Lưu Vương, chẳng qua là một câu nói của hoàng đế bệ hạ mà thôi. Hoàng đế bệ hạ khẽ lắc đầu, không còn bận tâm chuyện này nữa, mà bước vào căn phòng này, quan sát Trần Lưu Vương một lượt, cười ha ha, quả nhiên phú quý dưỡng người, Trần Vương đến mức độ này rồi, nhưng vẫn còn vài phần uy thế. Vũ Hành cũng đang nhìn Lý Vân. Lý Vân thân hình cao lớn, cao hơn hắn nửa cái đầu, bước vào phòng liền ở tư thế cúi nhìn, cộng thêm nhiều năm ở vị trí cao, ngay cả vị phiên vương cũ của Chu này, trong lòng cũng ít nhiều sinh ra vài phần e sợ, hắn nhìn Lý Vân, nghiến răng nói, nghịch tặc, muốn giết thì giết. Làm nhầm gì? Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, thử một tiếng, cười nói, ngươi nhận ra ta. Đúng vậy, ngươi đã chủ mưu người khác ám sát ta, chắc hẳn đã từng thấy chân dung của ta. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, cười như không cười, nhìn bộ dạng của ngươi, dường như quả thật không sợ chết, nhưng có một điều, ta có thể khẳng định. Ngươi phần lớn sợ đau. Vũ Hành trợn mắt, giận dữ nhìn Lý Vân. Hắn muốn được nuông chiều từ bé, đến nước này, cầu sống đã không còn khả năng, nhưng từ nhỏ không chịu khổ, giờ đương nhiên có chút e sợ hình phạt của Tân Triều đối với hắn. Hoàng đế bệ hạ cười nói, vậy thế này đi, ngươi hãy khai ra hết đồng đảng trong triều của ngươi, chấm có thể làm chủ, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, sẽ không để ngươi chịu khổ gì. Vũ Hành quay đầu nhìn Vũ Nguyên Hiệu, máng, thằng xuất sinh này chính là đồng đảng của ta. Bức họa của ngươi, tên lịch thủ này, cũng là hắn vẽ cho ta. Hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn Vũ Nguyên Hiệu, mặt Vũ Nguyên Hiệu trắng bệch, suýt nữa nhảy dựng lên, lao tặc này, đến nước này còn muốn vu khống. Vũ Hành hừ một tiếng, không nhìn Vũ Nguyên Hiệu nữa, mà nhìn Lý Vân, nghiến răng nói, các ngươi còn tự xưng là triều đình, toàn dùng những thủ đoạn quỷ quyệt, mua chuộc cận thần của bản vương, uy hiếp thuộc hạ của bản vương bằng tính mạng người nhà. Thật làm được. Lý hoàng đế khẽ cau mày. Hắn chỉ ra lệnh cho cựu tư, sau đó nhận được kết quả như hiện tại, còn về quá trình làm việc của cựu tư, hắn thật sự không biết. Nửa năm điều tra, chắc hẳn trong đó có không ít chuyện ly kỳ, lừa gạt, nhưng đối với Lý Vân mà nói, đã không còn quan trọng nữa. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cựu tư của chấm, nếu không có bằng chứng xác thực, chưa bao giờ lạm sát một người, cho dù thật sự đã trói người nhà của thuộc hạ ngươi, đảng phái các ngươi đều là tội mưu nghịch lớn, vốn cũng nên tru di cựu tộc. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn. Trần Vương có lẽ không biết, năm nay vừa qua tiết không lâu, cựu tư đã báo cáo với chấm rằng đã theo dõi được tung tích của ngươi, đến nay đã nửa năm trôi qua, mãi đến gần đây mới ra tay bắt ngươi, ngươi có biết vì sao không? Trần Vương nghe vậy, sắc mặt đổi biến. Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh nói, những lịch tặc họ Võ đã trốn thoát khỏi Trần Vương phủ ở Trần Châu năm xưa, hiện đang bị bắt giữ toàn bộ, những thuộc hạ mà ngươi gọi là thuộc hạ cũng đang dần dần bị đưa về quy án, dù ngươi có chịu được tra tấn, thì những người đó có chịu được không? Vũ Hành nghe vậy, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Mãi một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nghiến răng nói, hôn quân, ngươi biết vì sao một phiên vương mất nước như ta lại có thể liên lạc được nhiều đồng đạo như vậy? Vì sao lại có thể tranh thủ được nhiều người giúp đỡ trong triều đình mà ngươi đã lập ra? Hoàng đế bệ hạ tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn hắn, vì sao? Vì ngươi không được lòng dân. Vũ Hành nghiến răng nói, ban đầu nước mất nhà tan, ta chuẩn bị sớm, dẫn người nhà ẩn náu, định từ đó ẩn danh, sống hết quãng đời còn lại, không có ý nghĩ gì khác. Lúc đó, Giang Đông quân có tiếng tốt, bản vương cảm thấy triều đình đã thành ra thế này, ngươi lý tặc đoạt thiên hạ thì cứ đoạt. Kết quả ngươi làm hoàng đế xong, lại trở nên hôn ám, làm những chuyện ngược đời, cho ta thấy cơ hội. Vũ Hành nhìn thẳng vào Lý Vân, nghiến răng nói, ta chỉ cần liên lạc một chút, địa phương và triều đình đã có nhiều người hưởng ứng, ngươi nói xem vì sao? Hoàng đế bệ hạ sờ râu cằm, suy nghĩ một lúc, rồi như có điều suy nghĩ, vì thuế mới. Đúng vậy. Vũ Hành cười lạnh, chính là vì thuế mới. Chỉ riêng điều này, ngươi đã không biết đắc tội bao nhiêu người rồi. Trong bóng tối, không biết bao nhiêu người muốn lấy mạng ngươi, muốn lấy mạng Giang Sơn Lý Đường. Sau khi bản vương xuất sơn, thậm chí có rất nhiều gia đình giàu có chủ động đưa tiền đưa của, ngươi có biết không? Hắn nhìn Lý Vân, nghiến răng nói, ngươi đã mất hết lòng dân rồi. Ngay cả khi ngươi còn sống có thể trấn áp được, thì con trai ngươi, cháu trai ngươi sau này có trấn áp được không? Bọn họ hoặc là phế bỏ tân pháp của ngươi, hoặc là Vũ Hành nhìn Lý Vân, cười lạnh không ngừng. Hoặc là Giang Sơn của ngươi, hai đời đã mất. Chương 1064, ngự cái mẹ ngươi. Chương 1064, ngự cái mẹ ngươi. So với Tân Chính Giang Đông năm nay, tân thuế pháp của Lý Vân đã được thi hành nhiều năm rồi. Ban đầu, nó được thí điểm ở ba đạo Giang Nam, giờ đây về cơ bản đã được đẩy mạnh trên toàn quốc. Tân thuế pháp này cũng là quốc sách đầu tiên Lý Vân đẩy mạnh, đó là việc dồn tất cả các khoản thuế lặt vặt vào thuế ruộng và bất kể quan lại quý tộc đều không được miễn thuế. Chế độ này có thể giảm bớt đáng kể việc thôn tính đất đai và khiến cuộc sống của người dân tầng lớp thấp nhất tốt hơn rất nhiều. Bởi vì người dân tầng lớp thấp nhất, đất đai sở hữu tất nhiên không nhiều, không có thuế thân, họ tự nhiên sẽ sống tốt hơn. Tuy nhiên, người dân tầng lớp thấp nhất được lợi, thì tất nhiên sẽ có người bị tổn hại lợi ích, trong đó tầng lớp sĩ thân và tầng lớp quan lại quý tộc là những người bị tổn hại lợi ích nghiêm trọng nhất. Phải biết rằng, ngay cả đất đai hoàng trang thuộc sở hữu hoàng tộc, bây giờ cũng phải nộp thuế ruộng. Tức là bất kể ngươi là vương hầu tướng quân gì, quốc công này huyện hầu kia, chỉ cần ngươi có ruộng đất, đều phải nộp thuế. Chuyện này từng gây ra sự bất mãn trong tầng lớp còn lại, tấu thư phản đối bay đến án thư của Lý Vân như tuyết rơi, đều bị hoàng đế bệ hạ giữ lại không phát, giả vờ như không nhìn thấy, còn những lời lẽ gây gắt hơn, trực tiếp bắt người hỏi tội. Và chính vì tân thuế pháp này, từ năm Trương Vũ Nguyên Niên đến năm Trương Vũ Thất Niên, địa phương đã xảy ra hơn 10 cuộc nổi loạn, phần lớn là do các đại hộ địa phương hoặc các thế tộc lôi kéo dân chúng làm phản. Và những cuộc nổi loạn này đều bị quân đồn trú của Lý Vân đóng ở các nơi, dễ dàng dẹp yên, không gây ra sóng gió lớn. Cuối cùng, dưới thái độ cứng rắn của hoàng đế bệ hạ, cùng với sự thỏa hiệp của các quan lại xuất thân thế tộc như Lô Khiêm, Đỗ Hỏa, chính sách này vẫn bị cưỡng chế thi hành. Mới có ngày hôm nay, quốc khố triều đình sung túc, đến năm Trương Vũ cửu niên năm ngoái, Lý hoàng đế thậm chí có thể ba đường dụng binh thịnh vượng. Và cuộc sống của bách tính cũng thực sự tốt lên rõ rệt. Thêm vào đó, tân chính giang đông của Lý Vân hiện nay, nếu tương lai có thể thực hiện được, có thể dùng thuế thương nghiệp bù đắp một phần thuế ruộng, toàn bộ xã hội rất có thể sẽ bước vào thời kỳ thịnh thế dưới triều Trương Vũ của Lý Vân. Nhưng cái giá của sự sinh khí bừng bừng hay nói cách khác là cái giá của thời kỳ thịnh thế này là gì? Đó chính là lợi ích của một nhóm nhỏ người bị tổn hại. Nhóm người nhỏ này là thế tộc và sĩ tộc, cùng với tầng lớp quan lại quý tộc. Nếu nhóm người nhỏ này có thể thuận theo thời thế, sống tốt đẹp dưới triều đại mới, cùng với sự phát triển của thời đại, sau này lợi ích của những người này tự nhiên sẽ chuyển từ nông nghiệp sang thương nghiệp, vẫn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ. Nhưng hiện tại, trong giai đoạn đầu của sự chuyển đổi này, rõ ràng không ai có thể nhìn rõ tình hình này. Ngay cả tài năng cao như Lô Khiêm cũng không thể hiểu rõ. Thậm chí, Lý Vân nói với họ, họ cũng chưa chắc đã tin. Vậy nên trong mắt những người này, chịu thiệt thòi thì phải làm sao? Tất nhiên không thể ngồi yên cho chết. Ban đầu, họ làm là kháng cự vũ trang, tức là mười mấy cuộc nổi loạn vào đầu triều đại mới. Sau khi hàng vạn người mất mạng, những người này đã nhìn rõ tình hình, đến nay đã từ bỏ kháng cự vũ trang. Nhưng luôn có những con đường khác. Đơn giản và hiệu quả nhất là giết chết Lý Vân, vị hoàng đế khai quốc này. Như vậy, dù không thể chấm dứt triều đại Lý Đường mới thành lập này, nhưng sau khi Lý Vân mất, chính sách của triều đình có khả năng lớn sẽ chuyển hướng. Nếu phương pháp này cũng không được, thì gửi gắm hy vọng vào hậu thế, chờ Lý Vân mất đi, sau đó lại đưa triều đình trở lại đúng hướng. Đây chính là mâu thuẫn lớn nhất tích tụ từ khi triều đại mới khai mở, hay nói cách khác là 10 năm Lý Vân lên ngôi. Và Trần Vương Vũ Hành, hay nói cách khác là sự thất bại của lực lượng phản kháng này, chỉ là sản phẩm phái sinh của mâu thuẫn lớn này, hay nói cách khác là một sự thể hiện cụ thể. Đào Hành Mi, hoàng đế bệ hạ nhìn Vũ Hành, cười cười, lòng người đã mất hết. Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu nhìn Vũ Hành, cười như không cười, ai đã nói cho ngươi biết? Tự lừa dối mình. Vũ Hành lúc này biết mình chắc chắn phải chết, cũng không còn sợ Lý Vân nữa, hắn hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói, ngươi trong lòng rõ ràng lắm, trong triều đình do một tay ngươi gây dựng, bây giờ còn bao nhiêu quan lại cùng lòng cùng đức với ngươi? Cấm quân thập nhị vệ của ngươi hôm nay mà mất, ngày mai những quan lại trong triều đình đó có thể lấy mạng ngươi. Trần Vương giận dữ nhìn Lý Vân, không biết là để chọc giận Lý Vân mà cầu chết, hay muốn châm chọc tên sơn tặc đã lật đổ triều đại võ chu này. Hắn ác độc nói, tể tướng Đô Thập Nhất mà ngươi trọng dụng nhất, nói không chừng trong lòng đều hận không thể ngươi mau chết đi, chỉ là sợ binh uy của ngươi, không dám nói ra mà thôi. Kinh Triệu Đô Thị, theo ngươi 20 năm rồi, được gì? Kinh Triệu Đô Thị bây giờ, lợi ích thu được, thậm chí còn thua xa Kinh Triệu Đô Thị thời Hiền Đức, không bằng Vinh Hoa Phú Quý thời Hiền Đức. Đỗ Khiêm, Đỗ Hỏa, Đào Văn Uyên, Phí Tuyên, thậm chí là Trác Quang Thụy do một tay ngươi để bạn, bọn họ có cùng một lòng với ngươi không? Hoàng đế bệ hạ nheo mắt lại, nhàn nhạt nói, ngươi ở trong dân gian, đối với triều đình của chấm lại rõ như lòng bàn tay, những trọng thần này của chấm, ngươi không cần suy nghĩ đã có thể nói ra. Vũ Hành cười lạnh nhìn Lý Vân, không nói gì nữa. Lý hoàng đế đứng dậy, nhìn Vũ Nguyên Hữu đang run rẩy bên cạnh, rồi lại nhìn Vũ Hành bị trói, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, có lẽ, ngươi nói có lý, nhưng triều Trương Vũ của chấm mới 10 năm, sinh kế của dân chúng đã hơn xa võ chu cũ của các ngươi không biết bao nhiêu lần. Vũ Hành kinh thường. Từ xưa đến nay, các triều đại đều cùng sĩ đại phu cai trị thiên hạ, nên mới có thể trường cửu, chỉ tiếc là tên nghịch tặc xuất thân sơn tặc như ngươi không hiểu những điều này, một mực làm những chuyện nhân từ của đàn bà. Bách tính có ích gì? Bách tính có thể làm gì cho ngươi? Vũ Hành nhìn Lý Vân, trầm trọng nói, ngươi ở trong hoàng cung 10 năm thời gian, lại gặp được mấy bách tính. Ngay nào đó, có người vào cung ám sát vua, muốn lấy mạng ngươi, những dân đen mà ngươi nói đó, có xông vào cùng cứu mạng ngươi không? Trần Vương nói không chút lưu tình, cho nên buồn vương nói, ngươi tuy đoạt ngôi vua, giả vờ giả vịt làm đường ngôi, nhưng từ đầu đến cuối đều không được coi là một hoàng đế, thiên tử chân chính. Vũ Hành nhìn Lý Vân, nghiến răng nói, phải thi ân uy đồng thời, mới có thể khiến quần thần phục tùng, khiến thần công vì mình mà dùng, còn ngươi, bất quá chỉ là một mực dùng sức mạnh phục người mà thôi. Hoàng đế bệ hạ nhìn Vũ Hành, bước đến gần hắn, nghiêm túc nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, sau đó vươn bàn tay to, tát mạnh một cái vào mặt hắn. Bút. Hoàng đế bệ hạ tay mạnh cỡ nào, chỉ một cái, Vũ Hành vốn quen sống trong nhung lụa, mặt lập tức sưng lên, khóe miệng khóe mắt đều dỉ máu. Thật ồn ào. Hắn nhìn Vũ Hành, lạnh lùng nói, sở dĩ võ chu diệt vong, chính là vì những người nhà họ võ các ngươi đều có suy nghĩ như vậy, dẫn đến lưu dân nổi dậy khắp nơi. Vương Quân Bình dẫn người xông vào Trường An hoàng cung, dâm sát nữ tử họ võ, những quan lại, quý tộc mà ngươi nói đó, có vào hoàng cung giúp đỡ nhà họ Võ các ngươi. Chặn Vương quân bình sao? Vũ Hoành khẽ miệng chảy máu, nhưng vẫn cứng miệng, hắn cố gắng chọc giận Lý Vân, để Lý Vân trực tiếp ra tay, đánh chết hắn ở đây, tránh khỏi những đau đớn thể xác sau này. Đó là bởi vì, thiên tử triều đình đã mất đi thuật ngữ dân, dẫn đến lưu dân nổi dậy khắp nơi, nếu thông hiểu thuật ngữ dân, thiên hạ đến nay vẫn thái bình. Ngự cái mẹ ngươi. Hoàng đế bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, lại một cái tát vào má trái hắn, máng, triều đình thu 1-200 tiền, Tuyên Châu thạch đài thu một quán, đây chính là thuật ngữ dân của ngươi sao? Lý hoàng đế thực sự bị hắn nói cho nổi giận, lúc này thậm chí còn có ý nghĩ một quyền đánh chết tên xuất sinh nhà họ Võ này, sau một cái tát, hắn hung hăng nhìn Vũ Hoành đã nửa chết nửa sống, máng, tiếp sau, ngươi cũng đi thử bị người khác ngự xem. Máng xong câu này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Vũ Nguyên Hữu bên cạnh, giận dữ nói, ngươi cũng có suy nghĩ giống hắn sao? Vũ Nguyên Hữu sợ chết khiếp, phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu nói, bệ hạ, thần tuyệt đối không có ý nghĩ này, bệ hạ yêu dân như con, thần đồng ý với bệ hạ. Hai mắt Vũ Hoành đã sưng mù, hắn cố gắng mở mắt ra, nhìn Lý Vân, nheo miệng nói, cái loại sâu bọ dập đầu này, ngươi hỏi hắn có ích lợi gì? Vũ Hoành cố gắng nặn ra một nụ cười. Ngươi tức giận rồi, vì bị bổn vương chọc chúng chỗ đau. Hoàng đế bệ hạ nắm chặt nắm đấm, định một quyền đánh chết tên này, nhưng nắm đấm dừng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn dừng lại, chỉ lạnh lùng nhìn Vũ Hoành, cười lạnh nói, bây giờ giết ngươi, ngược lại là làm lợi cho ngươi, ngày mai sẽ chuyển ngươi đến Tam Pháp Tư, bắt từng tên đồng đảng của ngươi ra hỏi tội. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ nheo mắt lại, sát khí đằng đằng, có lẽ các ngươi những kẻ chân không chạm bùn đất nghĩ như vậy, đợi đến khi dân trí mở mang, đám người các ngươi sẽ tuyệt chủng. Nói xong, hắn hừ một tiếng giận dữ, cũng không để ý đến Vũ Nguyên Hữu đang quỳ trên đất, phất tay áo bỏ đi. Vũ Nguyên Hữu sợ hãi dập đầu không ngừng. Vũ Hoành nhìn bóng lưng rời đi, dùng hết sức lực của mình, lớn tiếng nói, trong triều đình của ngươi, đồng đảng của bổn vương khắp nơi đều có. Bây giờ chết hết rồi, tương lai vẫn sẽ lại sinh ra. Ngươi bắt được hết, giết được hết sao? Lý hoàng đế nghe tiếng hắn, dừng bước, quay đầu nhìn Vũ Hoành đã bầm tím mặt mũi, đè nén cơn giận trong lòng, hừ một tiếng, sải bước rời đi, không bao giờ quay đầu lại. Chương 1065, Tường Tiếng Nhị Lang. Chương 1065, Tường Tiếng Nhị Lang. Ngày hôm sau, lịch tặc Võ Hằng bị Cửu Ti chuyển giao cho Tam Pháp Ti để hỏi tội. Hoàng đế hạ chiếu, lệnh tể tướng Hứa Ngang đích thân phụ trách việc này, phối hợp với quan viên Tam Pháp Ti thẩm vấn kỹ lưỡng võ địch. Còn bản thân hoàng đế bệ hạ, có lẽ thực sự đã có chút suy sụp, hắn tự nhốt mình trong điện tam lộ, không gặp bất cứ ai, bất kể ai đến, đều nói là thân thể nhiễm bệnh, thậm chí không tham gia triều hội tiếp theo, chỉ để Đỗ Khiêm Đỗ tướng công chủ trì triều hội. Đỗ tướng công chủ trì triều hội, vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng mấy vị tể tướng rõ ràng cảm thấy tình hình có chút không đúng. Sau khi triều hội tan, Đỗ tướng công mời mấy vị tướng công đến chính sự đường, ngồi cùng nhau bàn bạc công việc. Trong chính sự đường, Đỗ tướng công ngồi ở vị trí đầu, nhìn ba vị tể tướng khác, trầm mặc một lát, rồi mở miệng nói, "Vậy hạ mấy ngày trước còn khỏe mạnh, không lý nào nói bệnh là bệnh, Tử Vọng Minh." Hắn nhìn Hứa Ngang, hỏi, "Cố nội thị có nói gì với ngươi không?" Ngày trước triều hội, nội thị Cố Thường đã đến chỗ Hứa tướng công hạ một đạo thánh chỉ, lệnh Hứa tướng công hiệp đồng Tam Ti hội thẩm võ nghịch, hai ngày nay cũng chỉ có một mình Hứa tướng công tiếp xúc với nội đình. Ngay cả Đỗ Khiêm đến điện Cam Lộ cầu kiến, cũng không thể gặp được hoàng đế, bị Cố Thường ngăn lại, chỉ nói thiên tử thân thể không khỏe, không thể tiếp kiến đại thần. Hứa Ngang cũng mang vẻ mặt lo lắng, hắn nhìn Đỗ Khiêm, lặng lẽ nói, nội đình chỉ hạ thánh chỉ, không nói thêm gì, chuyện triều đình này, nếu Đỗ tướng không biết, thì hạ quan chúng ta càng không thể biết được. Nói đến đây, hắn hạ thấp giọng, tuy nhiên, trong lòng hạ quan luôn có chút bất an. Đỗ Khiêm trầm mặt một lát, mở miệng hỏi, Tam Pháp Ti đã bắt đầu hỏi án chưa? Hứa Ngang khẽ lắc đầu, người vừa được đưa vào đại lý tự đại lao, cựu thi còn có rất nhiều phạm nhân khác, có người đang giao tiếp với Tam Pháp Ti, có người vẫn đang trên đường đến Lạc Dương, để vụ án này có thể chi tiết, hạ quan chúng ta chuẩn bị thẩm vấn những kẻ tòng phạm trước, đợi khi thẩm vấn gần xong, rồi mới thẩm vấn võ nghịch. Đỗ tướng công hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tử Vọng Minh, chuyện này hắn nhìn Hứa Ngang, nhấn mạnh, không có tòng phạm nào cả. Chuyện liên quan đến thiên tử, lại là án mưu sát, hơn nữa còn liên quan đến triều đại trước, vụ án như thế này không thể không làm lớn, hơn nữa mưu đại nghịch, có thể chu di cựu tộc. Vụ án này, hoàng đế trực tiếp ném cho Tam Pháp Ti, trông có vẻ không hỏi không han, nhưng Đỗ tướng công lại từ đó ngửi thấy một số rủi ro, hơn nữa là rủi ro cực lớn. Nói không chừng thiên tử đang lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Bốn người có mặt đều là những người giữ chức vụ cao nhiều năm, ngay cả Hứa Ngang, người xuất thân từ chi huyện, vốn thẳng thắn, giờ đây cũng đã tinh thông, nghe Đỗ Khiêm nói câu này, làm sao mà không hiểu tầm quan trọng của sự việc. Hắn vội vàng cúi đầu nói, Đỗ tướng yên tâm, hạ quan nhất định sẽ xử lý nghiêm vụ án này. Hắn do dự một chút, mở miệng nói, Đỗ tướng, có một số chi tiết hạ quan muốn báo cáo riêng. Đỗ Khiêm không tiếp lời, chỉ nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Đào Văn Uyên. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, Đào huynh ai cũng biết, Đào tướng công mấy năm nay vì một số chuyện mà chọc giận thiết tử, lúc này vẫn còn ở vị trí tể tướng mà chưa bị bãi miễn, đơn thuần là vì hoàng đế cần có một cựu thần võ trúc như vậy ở vị trí tể tướng. Trên thực tế, rất nhiều chuyện, Đào tướng công đã không tham gia nữa. Đào Văn Uyên nghe thấy tiếng gọi của Đỗ Khiêm, cười khổ nói, Đỗ tướng, lão phu cũng đã sớm ra làm quan ở Giang Đông, nếu tính cả triều đình Giang Đông, đến nay cũng đã mười mấy năm rồi, lẽ nào lão phu lại nhất định phải có liên quan gì đến nghịch tặc Cửu Chu sao? Đỗ Khiêm lặng lẽ gật đầu, mở miệng nói, vậy được, Đào huynh đã còn ở trung thư, chúng ta nói gì cũng không cần tránh người, Tử Vọng Minh có gì cứ nói thẳng. Hứa Ngang nhìn xung quanh, cuối cùng mở miệng nói, vậy ta nói đây. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, hôm qua Khi chúng ta tiếp nhận võ nghịch từ tay cựu ti, hai bên má của võ nghịch sưng mù, mỗi bên má đều bị tắt một cái, hơn nữa rõ ràng là vết thương mới. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, lẩm bẩm, hạ quan là người chủ sự, đối với trọng phạm như vậy, tự nhiên phải hỏi cựu ti, trọng phạm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Tư Chính hắn cười khổ, Mạnh Tư Chính chỉ nói với hạ quan, vết thương này không thể hỏi. Chỉ năm chữ này, bốn người có mặt lập tức hiểu được đại khái, sự bất an trong lòng Đỗ tướng công càng ngày càng nặng, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng nặng nề, mở miệng hỏi, Từ Bắc Minh, các ngươi tiếp nhận võ nghịch từ đâu? Trần Lưu Vương phủ. Hứa Ngang mở miệng nói, Mạnh Tư Chính nói, bọn họ để Trần Lưu Vương giúp nhận dạng võ nghịch. Đỗ tướng công chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh, mở miệng nói, thái độ của bệ hạ bất thường, trong lòng ta càng ngày càng bất an, chuyện này có thể trở thành chuyện động trời. Nói xong, hắn nhìn Đào Văn Nguyên, rồi tiếp tục nói, dù sao đi nữa, ta phải biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta đi một chuyến đến Trần Lưu Vương phủ, cư trung huynh. Hắn chắp tay với Diêu Trọng, ngươi thay ta chủ trì trung thư nhé. Diêu Trọng đội vàng đứng dậy, chắp tay đáp lễ, hạ quan tuân mệnh. Lúc này, Diêu Trọng tuy rất hợp tác, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Bất kể võ nghịch khai ra điều gì, hay nói gì với hoàng đế bệ hạ, chuyện này khó có thể liên lụy đến hắn nhất. Bởi vì Diêu cư trung hắn, xuất thân từ Kim Lăng văn hội, là quan viên chính thức của triều đại mới, không hề liên quan đến võ chu một chút nào. Lúc này, xuất thân của Diêu tướng công, trong số các tể tướng, có thể nói là sáng chói, hoàn hảo không tì vết. Phải biết rằng, ngay cả Hứa Ngang cũng từng là chi huyện của võ chu, cũng là cựu thần của võ chu. Đỗ tướng công dặn dò Diêu Trọng xong, lại chắp tay với Hứa Ngang, Từ Bắc Minh, vụ án này đã là vụ án lớn nhất kể từ khi khai quốc, phải xử lý nghiêm khắc, bất kể liên lụy đến ai, liên lụy đến gia đình nào, chỉ cần có lời khai, trước tiên cứ đưa vào đại lao của Tam Pháp Ti để hỏi tội. Thật sự không được, thì cứ để Tấn Vương ra, giúp áp giải đến kinh triệu phủ đại lao. Hắn nhìn Hứa Ngang với vẻ mặt do dự, vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này, tuy thánh chỉ là để Từ Vọng Minh ngươi phụ trách, nhưng ta ở vị trí này, sẽ không để ngươi một mình chịu trách nhiệm, xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng chịu là được. Hứa Ngang túi đầu thật sâu, vái chào, có câu nói của Đỗ tướng này, hạ quan làm việc liền có tự tin. Đỗ tướng công chỉ vái chào đáp lễ, rồi xài bước rời khỏi trung thư, không ngừng nghỉ mà vội vã đến Trần Lưu Vương phủ. Sau khi hắn rời đi, ba vị tể tướng nhìn nhau, Hứa Ngang cảm thán, Đỗ tướng không hổ là có danh tướng quốc, thật là cột trụ của quốc gia. Diêu tướng công thần sắc bình tĩnh, khẽ nói, Đỗ tướng luôn có kiến giải sâu sắc, e rằng triều đình thật sự sắp xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Nói xong, hắn liếc nhìn Đào Văn Uyên, chậm rãi nói, chúng ta đều tự mình cẩn thận làm việc đi. Đào tướng công đứng dậy, nhìn hai đồng nghiệp, lặng lẽ quay người rời đi. Nếu có người vu khống lão phu, Hứa tướng cứ trực tiếp đến bắt người, lão phu sẽ không trốn tránh. Nói xong, vị tể tướng lớn tuổi nhất này cũng chắp tay sau lưng rời đi. Hứa tướng công nhìn bóng lưng của hắn, cười lạnh một tiếng, rồi chắp tay với Diêu Trọng, Diêu tướng vất vả rồi, hạ quan đi làm việc đây. Không dám nhận. Diêu Trọng đội vàng đáp lễ, nghiêm nghị nói, Tử Vọng huynh hãy phí tâm nhiều hơn. Một bên khác, trong Trần Lưu Vương phủ, Đỗ tướng công được mời vào chính đường Vương phủ, hắn không kịp uống trà, chỉ nhìn Võ Nguyên Hữu, hỏi, vương gia, bệ hạ có phải đã đến đây không? Võ Nguyên Hữu há hốc mồm, nhưng một chữ cũng không nói ra. Một lát sau, vẻ mặt đau khổ nói, Đỗ tướng, ta chỉ cầu được sống sót qua ngày ở Lạc Dương, không muốn quản, không muốn hỏi bất cứ chuyện gì, chúng ta dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ, ngươi xem xét tình nghĩa ngày xưa, tha cho ta đi. Hai người quả thật là bạn thân từ nhỏ lớn lên ở Trường An, thậm chí tuổi tác cũng sắp xỉ nhau, nhưng Đỗ Khiêm lúc này không có tâm trạng để nói chuyện tình cảm với hắn, hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nói, vương gia, ta cần biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn thẳng Trần Lưu Vương, nắm chặt nắm đấm, ta là tể tướng của đại đường, chuyện triều đình, không có chuyện gì mà ta không thể biết, ngươi cứ nói đi, nếu bệ hạ trách tội, một mình ta gánh vác, tuyệt đối không liên lụy ngươi nửa phần. Nói xong câu này, thấy Trần Lưu Vương vẫn còn chút do dự, sắc mặt Đỗ Khiêm lập tức lạnh xuống, vương gia, vị trí nhị vương tam khắc của ngươi, không phải là chính danh, nếu hôm nay ngươi không nói, chúng ta coi như kết thù rồi, đổ mộ ta cả đời này, nhất định phải làm cho vị trí này trở thành chính vị. Vị trí này, vốn dĩ phải thuộc về hoàng đế thoái vị Võ Nguyên Thừa. Nghe lời Đỗ Khiêm nói, Võ Nguyên Hữu thở dài một hơi, nghiến răng nói, thật là mẹ kiếp, ai cũng không thể đắc tội được. Thôi được rồi, thôi được rồi. Hắn ngồi xuống cạnh Đỗ Khiêm, vẻ mặt bất lực, ta nói cho ngươi biết, ta nói cho ngươi biết. Nói xong, Trần Lưu Vương thở dài một hơi, đêm đó, suýt nữa dọa chết ta. Nói xong, hắn kể lại chuyện hoàng đế bệ hạ đích thân đến đêm đó, và cả cuộc đối thoại giữa hắn và Võ Nghịch, kể lại một cách rành mạch. Đỗ tướng công nghe xong, sắc mặt đại biến, loạn choạng rời khỏi Trần Lưu Vương phủ, lên kiệu, hắn hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh lại, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi mới chậm rãi mở miệng. Vào cung. Mấy người khiêng kiệu đáp lời, chiếc kiệu này được khiêng thẳng vào hoàng thành, đến cổng hoàng cung, Đỗ tướng công xuống kiệu, rồi nhanh chóng đến cổng điện Cam Lộ. Hắn vừa đến điện Cam Lộ, đã bị Cố Thái giám chặn lại, Cố Thái giám cười làm lành, khom người nói, tướng gia, bệ hạ long thể không khỏe, dặn dò mấy ngày gần đây không gặp bất cứ ai, nếu ngài có việc gì gấp, nô tỳ sẽ thay ngài thông báo một tiếng. Đỗ tướng công lắc đầu, ta muốn đích thân gặp bệ hạ. Hắn không để ý đến Cố Thường, đi thẳng đến cổng điện Cam Lộ, gọi mấy tiếng bệ hạ, luôn không có ai trả lời. Sự bất an trong lòng Đỗ Khiêm càng ngày càng nặng, hắn cảm thấy người bạn già đã 20 năm này có lẽ sắp nổi cơn hung dữ rồi. Mặc dù khả năng cao là sẽ không làm hắn bị thương, nhưng là tể tướng, lúc này vì triều đình, hắn phải có một chút trách nhiệm. Thế là Đỗ tướng công hít sâu một hơi, đứng trước cổng điện Cam Lộ, lớn tiếng hô: Nhị lang, nhị lang, ngươi gặp ta một lần, gặp ta một lần. Chương 1066, phe cánh thiên tử. Chương 1066, phe cánh thiên tử. Không biết đã bao lâu, cũng không biết Đỗ tướng công đã gọi mấy tiếng, cửa điện cam lộ mới từ từ mở ra. Thiên tử trong bộ thường phục, lặng lẽ đứng sau cánh cửa, nhìn Đỗ tướng công đang gọi ở cửa. Lúc này, vạt áo của hoàng đế đã có chút sọc sệ, tóc cũng chưa được trải chuốt cẩn thận, rõ ràng là sau khi trở về cùng từ phụ Trần Lưu Vương 3 ngày nay, hắn vẫn luôn ở trong điện cam lộ, không đi đâu cả, thậm chí còn không tắm rửa. Lúc này, hai mắt hắn đã đỏ hoe, trông cực kỳ uy hiếp, giống như một con ác long đã nổi giận. Đỗ tướng công chỉ ngẩng đầu nhìn Lý Vân một cái, liền quỳ phục xuống đất, khấu đầu nói: "Thần kinh động thánh giá, xin bệ hạ giáng tội." Hai mắt hoàng đế đỏ ngầu, trên mặt lại không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nói: "Có chuyện gì mà khiến Lĩnh Huệ huynh vội vã gọi cửa như vậy?" Đỗ Khiêm túi đầu khấu đầu: "Thần lo lắng bệ hạ, vì vậy muốn gặp bệ hạ, ngoài ra còn có một số chuyện muốn nói chuyện với bệ hạ." Hoàng đế bệ hạ xoa xoa thái dương, trầm mặc một lát, mới mở miệng nói: "Chấm không sao." Mấy ngày nay hắn có chút mơ màng nói, chỉ là đang suy nghĩ một số vấn đề. Trong lòng Đỗ Khiêm dùng mình, đã bao nhiêu năm rồi, đặc biệt là sau khi hoàng đế bệ hạ xưng đế, chỉ cần là gặp mặt riêng tư, đặc biệt là với những người quen như họ, hắn luôn tự xưng là ta, rất ít khi tự xưng là chấm. Mà bây giờ, mấy câu đầu tiên đã là chấm rồi. Đỗ tướng công túi đầu nói: "Bệ hạ, thần có một số chuyện muốn nói chuyện với bệ hạ." Lý hoàng đế suy nghĩ một chút, nhường đường, lặng lẽ nói: "Vậy vào đi, một số vấn đề, chấm đã tự mình nghĩ 3 ngày rồi, lúc này cũng thực sự cần tìm người để trò chuyện một chút." Nói xong, hắn chắp tay sau lưng bước vào điện cam lộ. Đỗ tướng công tự mình đứng dậy từ dưới đất, đi theo sau hoàng đế, cẩn thận từng bước tiến vào điện cam lộ. Đây là lần đầu tiên hắn và Lý Vân quen biết 20 năm, lần đầu tiên hắn có cảm giác cẩn thận như vậy trước mặt Lý Vân. Sau khi đi vào nội điện cam lộ, hoàng đế bệ hạ nghiêng mình nằm trên chiếc ghế dài mềm mại, ánh mắt ngẩng lên nhìn xà nhà, vẫn còn chút xuất thần. Đỗ tướng công nhìn quanh, thấy một ít rượu trong điện cam lộ. Hắn tự mình tìm một vị trí, lặng lẽ ngồi xuống, cúi đầu nói: "Bệ hạ, thần vừa rồi đã tìm hiểu qua diễn biến sự việc, những gì Võ Nghịch nói, thực sự không đáng tin." Đỗ tướng công hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Võ Nghịch là hoàng tộc Cửu Chu, nay Cửu Chu không còn, hắn tự nhiên thù địch với triều đại này, thù địch với bệ hạ, vì vậy sau khi bị bắt, vẫn không từ bỏ ý đồ xấu, muốn ly gián bệ hạ và các quan thần trong triều." Hoàng đế không nói một lời. Đỗ tướng công chỉ đành cứng đầu tiếp tục nói: "Bệ hạ từng dạy bảo thần dân rằng, bất kể làm việc gì, đều phải thực sự cầu thị, vụ án mưu nghịch lớn lần này, bất kể liên quan đến ai trong triều đình, ở vị trí nào, đều phải bắt giữ hỏi tội, liên lụy đến gia đình, tuyệt đối không dung túng." Nói đến đây, Đỗ tướng công đã có chút kích động, hắn cúi đầu thật sâu nói: "Đây là triều đình do bệ hạ tự tay tạo nên." Đa số mọi người trong lòng đều hướng về bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ quay đầu lại, nhìn Đỗ Khiêm đã đỏ mắt, ngạc nhiên nói: "Sao? Ích Huệ huynh lo lắng ta sẽ hóa điên, giết người bừa bãi trong triều đình sao?" Đỗ Khiêm lắc đầu: "Bệ hạ trời sinh thần thánh, sẽ không làm chuyện như vậy, thần lo lắng là bệ hạ về sau sẽ không còn tin tưởng quần thần, cuối cùng ly tâm với các thần, dù cho lần này mọi chuyện có thể qua đi, nhưng vài năm hay mười mấy năm sau, cũng sẽ diễn biến thành đại họa làm lung lay xã tắc tông miếu." Hoàng đế xoa xoa đầu mình, mở miệng nói: "Mấy ngày nay, ta vẫn luôn nghĩ, lời Võ Hành nói, có phải là thật không, rốt cuộc có mấy phần đạo lý. Nghĩ đi nghĩ lại, người này tuy có chút ngu ngốc, nhưng lời hắn nói, lại không phải không có lý." Hoàng đế lặng lẽ nói: "Bất kể là thuế mới hay chính sách mới, người được lợi là bách tính, kẻ bị tổn hại lại là sĩ đại phu, quan thân huân quý, dù cho hoàng trang của trẫm, hoàng tộc họ Lý cũng như họ, đều phải nộp thuế, cũng vậy thôi. Lợi ích của họ bị tổn hại thì là bị tổn hại, sẽ không vì lợi ích của hoàng tộc cũng bị tổn hại mà trong lòng không có oán hận. Cùng lắm là không dám nói ra." Hoàng đế bệ hạ trầm rãi nói: "Những người này sẽ không ngừng xuất hiện trong triều đình, không phụ họa Võ Nghịch, sau này cũng sẽ có những nghịch tặc khác." Hoàng đế bệ hạ hạ giọng nói: "Trừ phi những người này tìm được những lợi ích khác, bù đắp những tổn thất do luật thuế mới gây ra." "Hoặc là..." Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói: "Hoặc là ta thanh lý từng đợt, giết nhiều rồi, những người này trong triều đình cũng sẽ không thành quy mô nữa." Hắn nhìn Đỗ Khiêm, thần sắc u sầu, không có lợi ích, e rằng trong lòng Lý Huệ mình cũng đang oán trách ta. Đỗ Khiêm vội vàng lắc đầu, hắn hạ giọng nói: "Nếu chỉ vì lợi ích, ban đầu thần làm sao có thể theo bệ hạ? Thần năm đó sở dĩ theo bệ hạ, chính là vì bệ hạ ở Việt Châu đã chia ruộng đất cho bách tính." Lý Vân nhìn hắn, lặng lẽ nói: "Ngươi trong lòng không oán trách, con trai ngươi thì sao? Cháu trai ngươi thì sao?" Đỗ Khiêm trầm giọng nói: "Thần là Tần Quốc công, lại làm việc ở Trung thư, bộ hộ mỗi năm phát cho thần 2 phần đồng lộc, đủ cho họ chi tiêu rồi." "Được rồi." Hoàng đế bệ hạ phất tay, thần sắc bình tĩnh: "Ngươi và ta đều rõ, những thứ này là không đủ. Cho dù nhiều tiền tài đến mấy, cũng không đủ." Lý hoàng đế lặng lẽ nói: "Bốn chữ vinh hoa phú quý, chữ phú chỉ chiếm một chữ, phần lớn là phải hoa quý." Nói trắng ra, Lý hoàng đế khẽ nói, là phải có thể ức hiếp người khác. Hơn nữa, đồng lộc của triều đình dù có hậu, đơn thuần đồng lộc cũng chưa chắc đã đủ phú quý, cho nên 10 năm qua, có những người ăn hối lộ, chỉ cần không quá đáng, chấm đều nhắm một mắt mở một mắt rồi. Nói đến đây, Lý hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, tiếp tục nói, chuyện Võ Hành này đã cho chấm rất nhiều gợi mở. Hoàng đế bệ hạ đưa tay gõ gõ bàn, mở miệng nói, hắn nói nhà ta họ Lý, nếu không đổi mới pháp, sau này sẽ 2 đời mà diệt vong. 3 ngày nay, ta đã suy nghĩ kỹ, có phải 2 đời mà diệt vong hay không, có lẽ không quan trọng. Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, dù sao từ khi khai sáng, ta cũng chưa từng nghĩ thật sự muốn vạn thuế thiên thu. Hậu nhân có đổi mới thuế, chính sách, pháp luật của ta hay không, ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, đây là chuyện của hậu nhân, ngươi và ta đều không thể quản được, chỉ cần người kế vị nhà họ Lý không phải là kẻ bạo ngược tà ác thì đã đủ rồi. Nhưng bất kể hậu nhân làm gì, bất kể hậu nhân thay đổi tân pháp như thế nào, hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói, triều Trương Vũ của ta phải quán triệt tân pháp, quán triệt tân chính. Ta có thể làm được bao nhiêu năm thì sẽ làm bấy nhiêu năm. Lý hoàng đế ánh mắt rực rỡ, ngày nào đó ta Lý Nhị mệnh hiểu, hoặc là bị người ta giết, những chuyện sau đó ta cũng không còn nữa, nhưng chỉ cần ta còn sống, chuyện này cứ phải làm. Những kẻ cản đường, những kẻ cấu kết với hương thân sĩ tộc địa phương, hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm, dương phụng âm vi, gây trở ngại. Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng nói, vậy thì hãy xem, là ta giết họ, hay là họ giết ta. Đỗ tướng công đứng dậy, quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu, thần vĩnh viễn cùng bệ hạ một lòng. Hoàng đế nhìn hắn, cuối cùng vẫn túi người, đỡ hắn dậy, nhìn thấy Đỗ tướng công đã đổ bạc, ngay cả Lý Vân cũng không khỏi mềm lòng. Hắn vô vai Đỗ Khiêm, mở miệng nói, Ích Huệ Minh, ta muốn tạo dựng một thời đại mà bách tính đủ sống, thương nghiệp cực kỳ phồn vinh. Nếu có thể thành công, sau này lợi nhuận từ thương nghiệp sẽ vượt xa thu nhập từ ruộng đất, hậu nhân họ Đỗ có thể thử tham gia vào ngành này, vinh hoa phú quý đều có thể đạt được từ đó. Đỗ Khiêm ngạc nhiên, kinh doanh. Lý hoàng đế gật đầu, lão tam nhà ta hiện nay đang làm ngành này. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ tự giễu cười, đương nhiên rồi, đây là tiền đề ta có thể thành công, ta có thể thành công, phương hướng này là đúng, nếu ta không thể thành công. Vài chục năm sau, quốc gia khôi phục chế độ cũ, nhưng cũng sẽ mạnh hơn nhiều so với cuối thời cựu Chu, lúc đó họ Đỗ vẫn là tần quốc công, vẫn có thể vinh hoa phú quý. Đỗ Khiêm thần sắc phức tạp, cúi đầu nói, lời bệ hạ nói, thần đã ghi nhớ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, do dự một lát rồi hạ giọng nói, nhị lang, đa số người trong triều đình đều là tâm phúc của ngươi, bao gồm cả ta. Vụ án ám sát Tết Vạn Thọ Trường Xuân năm ngoái, tất cả những người liên quan đều sẽ bị tru diệt, chuyện này hắn nhìn Lý Vân, hạ giọng nói, ta ra ngoài rồi, cùng Hứa Ngang bắt tay vào làm, nhất định sẽ khiến nhị lang hài lòng. Lý hoàng đế nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi là thủ tướng trung thư, hà tất phải nhúng tay vào chuyện máu tanh. Với tư cách là tướng quốc, hay nói đúng hơn là thủ tướng, Đỗ Khiêm hoàn toàn không cần phải dính líu vào chuyện đó, hắn có thể đứng trên cao, quản lý mọi việc, nhưng lại không dính dáng đến bất cứ việc gì. Đó mới là điều một thừa tướng thực sự nên làm, ngoài hoàng đế ra, không ai có thể xét xử hắn. Và nếu Đỗ Khiêm ra mặt, lúc này cũng sẽ cùng hoàng đế đứng về phía đối lập với một số thế lực gần mình trong triều đình. Đỗ tướng công khẽ lắc đầu. Máu này thần không thể không nhuộm. Giọng hắn trầm thấp, thần muốn nói cho triều đình và dân chúng biết, thần vĩnh viễn là phe cánh của bệ hạ. Đỗ tướng công nắm chặt nắm đấm, hít sâu. Chương 1067, con dâu của Tân Triều. Chương 1067, con dâu của Tân Triều. Trong điện Cam Lộ, Lý hoàng đế đỡ Đỗ tướng công dậy, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều có chút cảm khái. Lý hoàng đế kéo hắn ngồi xuống, trước hết tự rêu cười một tiếng, rồi hỏi, Thủ Ích Minh có phải cảm thấy ta là người không biết làm hoàng đế? Hoàng đế, quả thật không phải Lý Vân làm như vậy. Từ xưa đến nay, thiên tử hiếm khi tự mình ra mặt đối đầu với ai, bất kể là chuyện gì, đều sẽ có người thay thiên tử lên tiếng, thay thiên tử phát biểu. Ví dụ như Tân Pháp Tân Thuế. Nếu là trong triều đình bình thường, trong tình huống bình thường, nên có một vị thần tử dâng tấu lên hoàng đế, đưa ra điều chẩn kiến nghị về Tân Thuế Tân Pháp, thiên tử sau đó mới ủng hộ điều chẩn kiến nghị này. Như vậy, nếu việc này thành công, tự nhiên là hoàng đế bệ hạ thánh minh. Nếu không thành công, vậy tự nhiên là do những người khởi xướng các hạng mục này, làm bia đỡ đạn cho quần thần, gánh chịu hậu quả thất bại. Còn về việc ai nguyện ý đứng ra đi đắc tội với quần thể sĩ tộc khổng lồ, càng đơn giản hơn. Từ xưa đến nay, thứ không thiếu nhất chính là dũng sĩ, chỉ cần hoàng đế nguyện ý ban cho một chút cơ hội thăng tiến, những quan nhỏ như ngự sử Tào Ngọc cũng sẽ đứng ra thay mặt hoàng đế đối đầu với những thế gia đại tộc đó. Cuối cùng, nếu thắng thì tốt, nếu không thắng thì hoàng đế bệ hạ chẳng qua là hy sinh một hai quân cờ, hậu táng một phen, khoan đãi người nhà của họ là được. Đến cuối cùng, bất kể tội lỗi gì, ân oán gì, đều không liên lụy đến hoàng đế, cũng không ai dám liên lụy đến hoàng đế. Nhìn bên ngoài sẽ chỉ là đảng tranh giữa các thế lực cũ và mới, dường như không liên quan gì đến hoàng đế bệ hạ. Đương nhiên, các hoàng đế đồng loạt lựa chọn con đường đấu tranh gián tiếp như vậy, không phải nói mỗi hoàng đế đều hèn nhát, đều phải trốn sau lưng người khác để thao túng, mà phần lớn là do thuộc tính chính trị của nghề hoàng đế bệ hạ quyết định. Hoàng đế không phải là chức vụ thế tục đơn thuần, hoặc nói hai chữ hoàng đế là chức vụ thế tục, còn hai chữ thiên tử thì là thần quyền gia thân. Thiên tử vô tội, vạn kiếp không gia thân. Lời này nghe có vẻ huyền ảo, nhưng thực tế là như vậy, một hoàng đế chỉ cần còn sống, còn nắm giữ quyền lực chính trị, thì với tư cách là trung tâm chính trị, hắn không thể sai, cũng sẽ không sai. Khi thiên tử có lỗi làm gì, thiên hạ đều biết, điều đó cũng có nghĩa là sinh mệnh chính trị của hắn đã gần như đi đến cuối cùng. Lấy Lý Vân làm ví dụ, một chuyện là hắn tự mình ra tay làm, vậy thì chuyện này nhất định phải thành công, nếu không hoàng đế bệ hạ sẽ không thánh minh. Ít nhất là từ góc nhìn của nho giáo truyền thống, là như vậy. Đạo lý này, Lý Vân đã sớm hiểu rõ, muốn làm như vậy, đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn, chuyện đắc tội người như vậy, chắc Quan Thụy, Diêu Trọng những người có địa vị cao không chịu làm. Nhưng có rất nhiều người nguyện ý thay hoàng đế bệ hạ làm tiên phong, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Ví dụ như ngự sử Tào Ngọc mới hơn 20 tuổi và những tiến sĩ mới nhậm chức kia. Hôm nay họ vì hoàng đế bệ hạ xung phong hám trận trên triều đình, ngày mai hoàng đế bệ hạ có thể phong họ chức quan 4 năm phẩm, trực tiếp tiết kiệm 20 năm vất vả. Chết cũng cam tâm. Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, lặng lẽ thở dài, thần hiểu bệ hạ tuy sát phạt quyết đoán, nhưng ngày thường vẫn nhân nước, sở dĩ tự mình làm những việc này là không đành lòng nhìn những người trẻ tuổi chết trên đó. Lý hoàng đế nghe vậy, cúi đầu uống trà, thần sắc bình tĩnh. Bây giờ xem ra, lúc trước ta không nghĩ sai. Thân là hoàng đế khai quốc, nắm đại quyền, cương quyết độc đoán, hắn tự mình làm việc này, còn gặp phải lực lượng phản kháng mạnh mẽ như vậy, còn có người mượn cớ vũ nghịch, muốn lấy mạng hắn. Vậy thì những người khác làm việc này, bất kể là ai, bất kể xuất thân thế nào, ai đến ai chết, không ai có thể thoát khỏi. Trừ phi lại có một người như Lý Vân, có thể dưới sự chèn ép của các thế lực, thoát khỏi vô số cạm bẫy, kiên cường sống sót, dưới sự ủng hộ của hoàng đế bệ hạ, cuối cùng làm được những việc này. Nhưng quá khó. Vốn dĩ, Tào Ngọc là một lựa chọn trong lòng Lý Vân, nhưng Tào Ngọc người trẻ tuổi này không tệ, đã làm một số việc cho hắn, nay làm tuần sát ngự sử ở Giang Đông, cũng làm rất xuất sắc, nếu bị một số thủ đoạn đế vương của hắn, cuối cùng đẩy Tào Ngọc vào đường chết. Lý Vân thực sự không nỡ. Dù sao, Tào Ngọc là một trong những nhân tài trọng điểm mà hắn bồi dưỡng, nếu không có gì bất ngờ và luôn thể hiện tốt, 10-20 năm sau, người trẻ tuổi này rất có khả năng sẽ vào trung ương. Hoàng đế bệ hạ lại uống một ngụm trà, lặng lẽ nói, chuyện này, chỉ có hoàng đế khai quốc như ta mới làm được, ta không đi mở đầu này, đợi hậu nhân hoàng đế đời thứ hai có lẽ còn chút uy quyền, đến đời thứ ba, thứ tư, dù có khí phách làm một số việc, cũng không đủ năng lực. Không phải hoàng đế nào cũng có thể như Lý Vân, kiên cường chống lại sự tấn công công khai và ngấm ngầm của một giai cấp mà vẫn vững như bản thạch. Thiên tử đời sau muốn làm những việc tương tự Lý Vân, trừ phi dùng thủ đoạn đặc biệt hoàn toàn kiểm soát quân đội, nếu không cũng chỉ có thể dùng phương pháp người đại diện, bồi dưỡng tân quý ở triều đình để đấu đá, phân cao thấp. Đỗ tướng công lặng lẽ thở dài, hồi lâu không nói gì, một lát sau, hắn mới khẽ nói với Lý Vân, nhị lang, ta đã nói với họ rồi, tất cả những người liên quan đến vụ án mưu sát năm ngoái, đều là chủ phạm, không có đồng phạm, những người này nhất định sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Người bây giờ mới 40 tuổi, ta cũng chưa đến 50, chúng ta còn thời gian để cố gắng làm, trước đó Đỗ tướng công có chút căng thẳng, khẽ nói, đừng đại khai sát giới, được không? Đây chính là lý do Đỗ Khiêm lo lắng. Mấy ngày nay, hắn luôn cảm thấy không ổn, mãi đến khi gặp Trần Lưu Vương, hắn mới có được câu trả lời. Hơn nữa vừa rồi, hắn nói chuyện với Lý Vân cũng đã xác định một trong các phương án. Nếu trong triều đình vẫn còn trở lực công khai và ngấm ngầm, thì Lý Hoàng đế thực sự có thể đại khai sát giới, thanh trừng những người này từng đợt, cho đến khi trong triều đình, bất kể công khai hay ngấm ngầm, đều không dám có trở lực nữa. Phương án này chính là tình huống mà Đỗ Khiêm không muốn thấy nhất. Triều đình này, trên danh nghĩa quả thật là do hoàng đế lập nên, nhưng trên thực tế, triều đình văn quan có thể nói là do một tay Đỗ Thập Nhất hắn dựng nên. Từ Việt Châu, rồi đến Kim Lăng tiểu triều đình, cho đến bây giờ, 20 năm rồi, hầu hết nhân sự đều do hắn phụ trách. Triều đình trên dưới này, ít nhất có một nửa là do Đỗ Khiêm hắn đưa vào triều đình. Triều đình Lý Đường này, có thể nói là tâm huyết nửa đời của hắn. Dù hắn biết, đao đổ tể của Lý Vân khó có thể rơi xuống đầu hắn, nhưng hắn vẫn không muốn thấy cảnh Lạc Dương thành máu chảy thành sông. Vì vậy hắn mới vội vàng xuống cung, muốn gặp Lý Vân một lần. Hoàng đế bệ hạ nhìn Đỗ Khiêm, khẽ thở dài. Đỗ Thu Ích trước mắt, đương nhiên không biết ở thế giới khác có một Chu Thái Tổ và những việc làm của Chu Thái Tổ đó. Mục đích cuối cùng của Chu hoàng đế và mục đích cuối cùng của Lý Vân tuy hoàn toàn khác nhau, nhưng một số thủ đoạn của Chu hoàng đế là có thể áp dụng rõ ràng. Chẳng qua Lý Vân cũng không phải là kẻ giết người biến thái, hắn nhìn Đỗ Khiêm, thở dài nói, yên tâm, không phạm điều cấm kỵ, ta sẽ không tùy tiện động binh nào. Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói, nhưng Thu Ích huynh, có một điều ngươi nói đúng, ngươi và ta bây giờ đều còn trẻ, còn thời gian để thử, ta bây giờ vẫn còn lý trí. Hoàng đế bệ hạ lẩm bẩm, 10 năm sau, ta đã ngoài 50, lúc đó sẽ làm gì chính ta cũng không nghĩ ra. Cuộc mật đàm này kéo dài hơn một giờ đồng hồ, đợi đến khi Đỗ tướng công bước ra khỏi điện Cam Lộ, trời bên ngoài đã tối hẳn. Lúc này, lưng Đỗ tướng công đã ướt đẫm mồ hôi, gió lạnh thổi qua, hắn không khỏi run rẩy. Quay đầu nhìn lại điện Cam Lộ, Đỗ tướng công hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Trị quốc như trị gia, Đỗ tướng công hắn bây giờ giống như con dâu trong gia đình này. Bất luận thế nào, không thể để cái nhà do một tay hắn vun đắp này tan nữa. Nghĩ đến đây, Đỗ Khiêm cũng không về nhà, một mạch đến Trung thư. Lúc này Trung thư vẫn còn sáng đèn dầu, đợi Đỗ Khiêm đẩy cửa bước vào, Diêu tướng công vừa hay ngáp dài bước ra, thấy Đỗ Khiêm, hắn vội vàng chắp tay hành lễ, "Đỗ tướng." Đỗ tướng công nhìn hắn, thở dài, "Cư Trung huynh vẫn chưa về nhà." "Làm sao mà về nhà được?" Diêu trọng túi đầu cười khổ, "Trung thư chỉ còn lại 4 vị tể tướng, ngài đi diện thánh, Hứa Tử Vọng đi điều tra nghịch tặc, Đào Văn Nguyên về nhà trốn rồi. Chẳng phải chỉ còn lại một mình ta ở Trung thư giữ chức?" Hắn thở dài nói, "Đỗ tướng, bây giờ Trung thư thiếu 2 vị tể tướng." Lời này đã loại bỏ Đào Văn Nguyên. Đỗ tướng công lặng lẽ gật đầu. Phải bổ nhiệm một vị tể tướng tràn đầy năng lượng rồi. Chương 1068, bước hơi khỏi nhân gian. Chương 1068, bước hơi khỏi nhân gian. Giờ phút này, Đỗ tướng công thật sự rất muốn chọn một kẻ ngốc nghếch trong số các quan tứ phẩm trẻ tuổi của triều đình để bổ sung vào Trung thư. Dù sao, người trẻ tuổi có khí thế, hơn nữa được bổ nhiệm vào chính sự đường bái tướng, nhất định sẽ rất hăng hái, đến lúc đó những việc này đều có thể giao cho hắn ta làm, thậm chí cả chuyện giết người cũng có thể để hắn ta làm. Tuy nhiên, vì đã đưa ra cam kết chính trị với hoàng đế bệ hạ, Đỗ Khiêm sẽ không còn giao phó những chuyện nhuốm máu cho người khác nữa. Nhưng Trung thư hiện nay quả thật thiếu một người có thể chủ trì các công việc thường ngày, chỉ riêng Diêu Trọng đã có chút không đủ dùng rồi. Hai vị tể tướng nhìn nhau, đều thở dài. Chắc an bình mà ở đây thì tốt rồi. Chắc tướng công cũng xuất thân từ chi huyện, hơn nữa có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở nha môn, hắn ta đối với những công việc thường ngày này vô cùng thành thạo. Trung thư có 6 bộ, nha huyện cũng có 6 phòng, hơn nữa chức năng gần như giống nhau, tức là theo một nghĩa nào đó, Trung thư chẳng qua là một nha huyện lớn hơn một chút mà thôi. Đáng tiếc Chắc tướng công đã đi quản lý hộ bộ rồi, Trung thư không còn xuất hiện một lao công như Chắc tướng công nữa. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Diêu tướng công kéo Đỗ tướng công ngồi xuống, hỏi: "Đỗ tướng, ngài hôm nay nói gì với bệ hạ vậy? Triều đình sau này sẽ có quy tắc gì? Hạ quan đã theo ngài nhiều năm như vậy, ngài phải tiết lộ cho hạ quan một chút chứ?" Hai người đã cùng làm việc hơn 10 năm rồi, thậm chí ngày thường, Diêu Trọng đã rất ít khi tự xưng hạ quan, lúc này để moi móc lời nói, Diêu tướng công cũng hạ thấp tư thái rất nhiều. Đỗ tướng nhìn hắn ta một cái, lặng lặng nói: "Ngày mai bắt đầu, ta và Hứa Tử Vọng cùng nhau, phối hợp với Tam Pháp Ti, nghiêm tra vụ án võ nghịch. Chuyện trong triều đình và trung thư thì làm phiền cư trung huynh vất vả rồi." Diêu Trọng nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Hắn ta cũng biết, mọi chuyện cuối cùng đã trở nên lớn hơn rồi. Hít sâu một hơi, Diêu tướng công túi đầu cười khổ: "Trung thư chỉ có 4 người, Đào Văn Nguyên chuẩn lớn rồi, hai vị lại đi làm chuyện này, vậy hạ quan chẳng phải ngày nào cũng phải ngủ ở trung thư sao? Theo quy tắc, mỗi ngày trung thư phải có một vị tể tướng trực đêm ở đây, để hoàng đế bệ hạ bất cứ lúc nào cũng có thể triệu kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi. Đồng thời, cũng tiện cho trung thư xử lý một số tình huống khẩn cấp. Trước đây 5 vị tể tướng đều ở đó, nhiều nhất là 5 ngày trực một lần, bây giờ tình huống này, Diêu Trọng có khả năng cao là thật sự phải ngày nào cũng ngủ ở nha môn trung thư rồi. Không phải lúc bình thường." Đỗ Khiêm nhìn hắn ta: "Nếu không, ta ngày nào cũng trực ở trung thư, cư trung huynh đi cùng Hứa Tử Vọng, nghiêm tra vụ án võ nghịch." Diêu Trọng nghe vậy sắc mặt đại biến, liên tục lắc đầu, cười khổ: "Hạ quan nào có bản lĩnh làm chuyện này, hạ quan vẫn là trực đêm ở trung thư đi." Đỗ Khiêm thấy vậy, lắc đầu thở dài nói: "Lần này, triều đình nhất định đại biến, không biết sẽ có bao nhiêu người cuối cùng bị liên lụy, nhưng môn sinh cố lại của cư trung huynh lại có thể bình an vô sự. Sau này, nói không chừng ta còn phải nhờ cư trung huynh chiếu cố một chút." Diêu Trọng xuất thân từ Kim Lăng Văn Hội, sau khi hắn ta làm tể tướng, bên cạnh tự nhiên sẽ tập hợp một nhóm quan viên mới xuất thân từ Văn Hội và khoa cử. Hơn nữa hắn ta bái tướng rất sớm, cũng từng chủ trì 2 kỳ khoa cử trước sau, đến nay bên cạnh quả thật có rất nhiều môn sinh cố lại, thế lực lớn mạnh, gần như chỉ đứng sau một mình Đỗ Khiêm. Diêu tướng công lặng lặng thở dài: "Hạ quan so với Đỗ tướng còn kém xa lắm, Đỗ tướng dù chỉ một mình cũng thắng hạ quan vô số lần. Đối với hoàng đế mà nói, Đỗ Khiêm là thuộc hạ, cũng là đối tác, lại càng có chút hương vị của người hợp tác. Nhưng Diêu Trọng ở chỗ hoàng đế, có lẽ vĩnh viễn đều là thuộc hạ, nhiều nhất cũng chỉ là một lao bộ hạ, kém xa lắm." Điểm này hai vị tể tướng trong lòng đều rất rõ ràng, sau câu nói này cũng ngầm hiểu, không nói thêm nữa. Hai vị tể tướng lại trò chuyện một lúc, Đỗ tướng công nhìn Diêu Trọng, mở miệng nói: "Cư trung huynh, việc bổ sung tể tướng còn phải xem ý của bệ hạ, hơn nữa dù có tể tướng mới không có kinh nghiệm xử lý chính sự, trong thời gian ngắn cũng rất khó tự mình trực đêm ở trung thư, 1-2 tháng tới, huynh e rằng sẽ vất vả ở trung thư. Đêm nay, ta thay huynh ở trung thư một ngày, huynh về nhà nghỉ ngơi một đêm, tiện thể dặn dò người nhà vài câu." Diêu Trọng đội vàng túi đầu, nói về vất vả, vẫn là Đỗ tướng đảm đương vất vả hơn, nhà ta chỉ có mấy miệng ăn thôi, không có gì phải dặn dò, lát nữa cho người gửi một mảnh giấy về là được. Hắn ta chắp tay nói: "Đỗ tướng mới phải về, nghỉ ngơi cho tốt." Đỗ Khiêm cũng không dài dòng, gật đầu xong, chắp tay nói: "Vậy cứ như vậy đi, ngày nào cư trung huynh nếu không chống đỡ nổi nữa, thì cho người nói với ta một tiếng, ta có thể về thay huynh 1-2 ngày. Điều tra án xét xử, cũng không phải ngày nào cũng bận rộn." Diêu tướng công túi đầu thật sâu: "Thuộc hạ tuân lệnh." Ngày hôm sau, đại lý tự đại lao. Đỗ tướng công và Hứa tướng công trước sau bước ra khỏi đại lý tự đại lao, sắc mặt hai nấy đều nghiêm trọng. Hứa tướng công nhìn Đỗ Khiêm, túi đầu cười khổ: "Những người này, khai ra đồng đảng quá nhiều, đã có dấu hiệu cắn vừa rồi, hơn nữa có một số quả thật là không biết chuyện, có nên điều tra kỹ lưỡng trước rồi mới bắt tội không?" Đỗ tướng công nhìn danh sách mà Hứa Ngang đưa tới, xem qua một lượt, nhíu mày, mở miệng nói: "Những kẻ đáng bắt đều phải bắt hết, đừng sợ chuyện lớn, chuyện này chính là phải làm lớn." Không làm lớn, Đỗ Khiêm hạ giọng: "Không thể dập tắt được cơn giận của bệ hạ, cũng không thể trấn áp được lòng người của những kẻ đó." Nói đến đây, hắn ta nhìn Hứa Ngang, mở miệng nói: "Không làm lớn, huynh và ta sau này ở chỗ bệ hạ đều không còn chỗ để nói nữa." Hứa Ngang trầm mặc một lúc, mở miệng nói: "Nhưng nếu điều tra lớn, bắt lớn, thì nhất định sẽ có người bị oan." Đỗ tướng công mặt không cảm xúc: "Dù có người bị oan, họ cũng có quan hệ không thể tách rời với những kẻ phạm tội này, tội mưu nghịch vốn dĩ phải chu di, cứ coi như là chu di đi. Đại cục là trọng, chết thêm 1-2 người, 1-2 gia đình." Đỗ tướng công nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm: "Không đáng kể. Nếu có vấn đề, ta sẽ chịu trách nhiệm." Hứa Ngang thở dài nói: "Đỗ tướng nói vậy là coi thường hạ quan rồi, chuyện này vốn dĩ là hạ quan chịu trách nhiệm, Đỗ tướng ngài có thể đến, hạ quan đã rất cảm kích rồi. Nếu có chuyện, cũng là hạ quan chịu trách nhiệm." Hắn ta kéo Đỗ Khiêm sang một bên, hạ giọng nói: "Những người này khai ra, có thuộc quan của Đồng Cung, trong đó có một người là tiểu lại của Đồng Cung, không đáng kể, nhưng có một người là cháu của Đồng Cung Chiêm Sự Dương Hành." Hứa Ngang lặng lặng nói: "Hai người này, có cần điều tra kỹ không? Nếu điều tra kỹ, liệu có điều tra ra vấn đề lớn hơn không?" Đỗ tướng công nhíu mày, sau đó quả quyết nói: "Thái tử tuyệt đối không thể tham gia vào đó. Dù có thuộc quan Đông Cung tham gia, cũng không thể có quan hệ với Thái tử, chuyện này không thể liên quan đến Đông Cung." Đỗ tướng công lặng lặng nói: "Những người này cố ý cắn bừa, không thể tin được, những người Đông Cung có liên quan hãy tách họ ra khỏi danh sách." Hứa tướng công nhíu mày: "Không báo lên bệ hạ sao?" "Chuyện này làm sao báo?" Đỗ Khiêm nghiến răng nói: "Ít nhất trên công văn tuyệt đối không thể biết, riêng tư nói với anh quốc công một tiếng đi." Hứa Ngang lặng lặng gật đầu, nói một tiếng được. Đỗ tướng công quay đầu nhìn đại lý tự đại lao, mở miệng nói: "Đại lý tự đại lao đã không đủ dùng rồi, ta đi một chuyến đến Kinh Triệu phủ gặp Tấn Vương, mời Tấn Vương ra nhường Kinh Triệu phủ đại lao ra." Hứa Ngang suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy hạ quan đi gặp anh quốc công, Đỗ tướng công suy nghĩ một chút, mở miệng nói, được, chúng ta ai làm việc lấy đi. Hắn ta chắp tay nói, Tử Vọng huynh vất vả rồi. Hứa Ngang túi đầu thật sâu, Đỗ tướng mới là vất vả. Ba ngày sau, trong kinh Triệu phủ đại lao, một người đàn ông trung niên mặc áo xám, dưới sự dẫn dắt của hai tên ngục tốt, đi thẳng vào kinh Triệu phủ đại lao, đến trước cửa một nhà tù, hai tên ngục tốt cung kính, cúi đầu nói, Mạnh Tư Chính, phạm nhân ở bên trong. Mạnh Tư Chính ngẩng đầu nhìn nhà tù, quét mắt nhìn 4-5 người bên trong, sau đó dùng giọng lạnh lùng hỏi, ai là Dương Lăng? Một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo tù, run rẩy đứng dậy, ta là Dương Lăng. Mạnh Tư Chính đánh giá hắn ta một cái, nhàn nhạt nói, đi thôi, đi theo ta một chuyến. Dương Lăng có chút sợ hãi, lớn tiếng nói, quan gia, ta chỉ là kết giao vài người bạn, ta thật sự không tham gia mưu sát, ta một chút cũng không biết gì. Không nói ngươi tham gia mưu sát. Mạnh Tư Chính nhìn hắn ta, sau đó ra hiệu cho ngục tốt mở cửa nhà tù, nhàn nhạt nói, cửu ti làm việc, ngươi đi theo chúng ta một chuyến là được. Nói xong, hắn ta không nói không rằng, trước mặt tất cả mọi người trong tù, dẫn Dương Lăng ra ngoài. Từ đó về sau, không ai còn nhìn thấy thanh niên tên Dương Lăng này nữa, dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chương 1069, thiết diện có tư. Chương 1069, thiết diện có tư. Từ sau khi Vũ Nghịch về Lạc Dương, cửu ti lần lượt giao nộp hàng chục tên trọng phạm cho Tam Pháp Ti. Tam Pháp Ti do Đỗ tướng công và Hứa tướng công đứng đầu, trong thời gian ngắn, gần như dồn hết sức lực vào vụ án này. Hàng chục tên trọng phạm này bị giam trong đại lý tự đại lao, còn những quan lại triều đình mà chúng khai ra hoặc tố giác, nếu quan chức cao thì bị giam ở đại lý tự đại lao, còn quan chức thấp hơn thì bị giam ở hình bộ đại lao và kinh triệu phủ đại lao. Chỉ trong 7-8 ngày, đã có hàng trăm người bị liên lụy. Hàng trăm người này, đương nhiên không phải tất cả đều là quan lại triều đình, cũng không phải tất cả đều cấu kết với Vũ Nghịch. Chỉ một phần nhỏ là quan lại triều đình, phần lớn hơn là người nhà của những quan lại này. Và trong số những quan lại này, cũng chỉ một số ít có cấu kết với Vũ Nghịch, phần còn lại thì có liên hệ gián tiếp với Vũ Nghịch. Ví dụ như Đông Cung Chiêm Sự Dương Hành, bản thân hắn không hề liên hệ với Vũ Nghịch, nhưng cháu trai của hắn là Dương Lăng, lại có cấu kết với Vũ Nghịch, bằng chứng xác thực. Ngoài ra, trong số những quan lại này, quả thật có một số người trong lúc không biết gì, đã có một số liên hệ với Vũ Nghịch, cũng không thể nói là họ có ý đồ mưu nghịch. Tuy nhiên, luật pháp thời đại này là như vậy, hoàng đế bệ hạ nổi giận, mấy vị tể tướng đều muốn xử lý nghiêm minh, để chút giận cho hoàng đế bệ hạ, vậy thì sự việc tự nhiên sẽ bị mở rộng. Trên thực tế, các quan lại triều Trương Vũ đã khá kiềm chế, phải biết rằng việc mở rộng này có thể mở rộng vô hạn. Ngươi tố giác ta chỉ điểm ngươi. Dụng cụ tra tấn của đại lý tự đại lao vừa được đưa lên, 7 bà cô 8 bà gì cũng có thể bị liên lụy. Vụ án Hồng Vũ ở thế giới khác cũng là như vậy, cuối cùng thậm chí liên lụy đến hàng vạn người. So với đó, việc mở rộng của triều Trương Vũ đã có thể nói là kiểu Bồ Tát sống rồi. Nhưng dù vậy, mấy ngày qua, thành Lạc Dương vẫn xôn xao lo lắng, không ít người chạy đôn chạy đáo, tìm mọi cách để hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, triều đình rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng vào thời điểm này, các quan lớn, quý tộc cũng không dám tham gia vào, càng không ai dám đến Cam Lộ Điện hỏi hoàng đế bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì. Thế là các gia đình quyền quý, bao gồm cả hậu tộc Tiết gia, đều đóng cửa, từ chối tiếp khách. Lao thượng thư hình bộ Phí Tuyên, năm nay đã gần 70 tuổi, mấy ngày qua cũng bận tối mắt tối mũi. Nhìn hình bộ đại lao đông nghìn người, vị hình bộ thượng thư xuất thân từ triều đình Chu cũ này cũng không khỏi nhíu mày. Sáng hôm đó, vị lao thượng thư này cuối cùng cũng không nhịn được, ôm chiều hốt vào cùng, một mạch xông đến cửa Cam Lộ Điện, quỳ gối trước cửa, khấu đầu hành lễ nói, thần hình bộ thượng thư Phí Tuyên, cầu kiến bệ hạ. Nói xong câu này, Phí Tuyên liền quỳ gối không đứng dậy nữa. Hắn quỳ một lát, liền có nội thị cố thưởng, cẩn thận tiến lên, đỡ hắn dậy, mở miệng nói, lao thượng thư mau mau đứng dậy, mau mau đứng dậy. Bệ hạ mời ngài vào nói chuyện. Phí thượng thư dậy ra khỏi sự đỡ của cố thưởng, lắc đầu nói, đa tạ cố công công, lao phu vẫn chống đỡ được. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, một mạch vào Cam Lộ Điện, thấy Lý Hoàng đế đang ngồi nghiêng đọc sách, Phí thượng thư quỳ trên đất, khấu đầu hành lễ, thần Phí Tuyên, khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn một cái, đặt cuốn sách trong tay xuống, hỏi, Phí công vì sao lại giận dữ như vậy? Phí thượng thư cúi đầu khấu đầu nói, thần xin từ chức hình bộ thượng thư, cầu xin xương cốt về quê. Hoàng đế bệ hạ lúc này mới ngồi thẳng người, nhìn hắn, lão thượng thư tuy tuổi đã cao, nhưng nghe nói thân thể cường tráng, sao lại muốn cáo lao rồi? Phí thượng thư ngẩng đầu nhìn Lý Vân, trên mặt đầy kiên nghị, bởi vì thần là cựu thần vũ trụ, không dám ở triều đình nữa. Nghe câu này, Lý Hoàng đế trong lòng đống nổi lên một ngọn lửa vô danh, sau đó hít sâu mấy hơi, cố gắng kìm nén ngọn lửa tà ác này xuống. Hắn lặng lẽ nhìn Phí Tuyên, rất lâu sau, mới hừ một tiếng, chẳng trách người ta nói ngươi là phí thế diện, quả là cương trực, không sợ đắc tội ai. Phí thượng thư nhìn Lý Vân, lại cúi đầu nói, lão thần chỉ nói sự thật, nếu bệ hạ cho rằng lão thần đã mạo phạm bệ hạ. Hắn cúi đầu khấu đầu nói, thần tự đi đại lý tự thiên lao chịu tội là được. Thấy hắn vẫn còn cãi với mình, hoàng đế cũng thật sự có chút tức giận, hắn vô vào chiếc bàn thấp bên cạnh, lạnh giọng nói, chờ 40 tuổi gặp thích khách, cha ra, lại là có quan lại trong triều cấu kết với Vũ Nghịch làm ra, chẳng lẽ còn không được cha nữa sao? Phí thượng thư cúi đầu khấu đầu, nhưng nói rất to, bệ hạ, điều tra nghịch tặc là điều tra nghịch tặc, ai liên lụy vào thì điều tra người đó, thiên kinh địa nghĩa, nhưng bây giờ, mấy vị tướng công a du ý trời, chỉ lo bắt người, đại lý tự thiên lao, hình bộ đại lao, kinh triệu phủ đại lao đều đã chật kín người. Hai vị tướng công bây giờ đã chuẩn bị dùng doanh trại quân đội mà Vũ Lâm vệ đã dọn ra làm nhà lao tạm thời rồi. Vũ Lâm vệ hai vệ, trong đó một vệ được Dương Hỷ dẫn đi, hộ vệ thái tử Đồng Tuần rồi, vì vậy chống một doanh trại. Đây còn là cha án sao? Phí thượng thư vẫn cúi đầu, giận dữ nói, lao thần là một trong Tam Pháp Ti, thần cũng đã xem hồ sơ vụ án, trong đó không ít người căn bản là bị liên lụy vô cớ, có một số trọng thần đang giữ chức vụ quan trọng, không hiểu sao lại bị bắt vào đại lý tự hỏi tội, Lao thần đã xem xét kỹ lưỡng. Hầu như toàn bộ đều xuất thân từ Cựu Thần Vũ Trụ. Lao thần đi hỏi hai vị tướng công chủ trì, hai vị tướng công đều im lặng không nói. Phí Tuyên ngẩng đầu nhìn Lý Vân, mặt tái mét, nếu đã muốn bắt Cựu Thần Vũ Trụ, vậy Lao thần cũng coi như Cựu Thần Vũ Trụ, đương nhiên nên tránh hiểm nghi, từ chức hình bộ thượng thư. Lý Hoàng đế giận dữ nhìn Phí Tuyên một cái, đang định phát tác, chợt dừng lại, nhíu mày thật chặt. Phí Tuyên quả thật là Cựu Thần Vũ Trụ, nói ra thì Lý Hoàng đế hắn cũng coi như Cựu Thần Vũ Trụ. Năm đó, khi Lý Vân nhậm chức ở Việt Châu, Vũ Châu, Phí Tuyên nhậm chức Giang Đông quan sát sứ, còn là thượng quan của Lý Hoàng đế. Sau khi tự trấn tĩnh lại, Lý Hoàng đế hít sâu một hơi, vẫn đi đến trước mặt Phí Tuyên, đỡ vị Lao thần gần như lớn tuổi nhất trong triều này dậy, mặt lạnh lùng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Đợi hắn ngồi xuống, Lý Hoàng đế mới mặt đen sầm nói, "Trẫm đã nói chuyện này không chỉ một lần, trong triều không có cái gọi là Cựu Thần Vũ Trụ, cho dù có." Hoàng đế bệ hạ chậm rãi nói, "Những người vào triều trước khi Giang Đông quân vào Trung Nguyên, đều không thể coi là Cựu Thần Vũ Trụ, mà ngược lại là khai quốc công thần của tân triều. Ngươi hãy xem thử, đồ hứa bọn họ bắt người, những Cựu Thần Vũ Trụ mà ngươi nói, có ai là quy phục trước khi chúng ta vào Trung Nguyên không? Đây chính là sự khác biệt giữa việc đặt cược và không đặt cược. Đối với Lý Vân, hay nói đúng hơn là đối với tân triều, những người gia nhập trước khi Giang Đông quân vào Trung Nguyên đều đã chấp nhận một mức độ rủi ro nhất định. Đã chấp nhận rủi ro, tự nhiên sẽ có phần thưởng tương ứng, những người này mới là người của mình. Đương nhiên, trong số những người của mình này cũng chia ra 3-6-9 loại, nói đơn giản là gia nhập càng sớm thì thâm niên càng cao, tiếng nói càng lớn, trong đó tiếng nói lớn nhất tự nhiên là nhóm người đạo tặc. Nhưng dù sao đi nữa, những người này đều sở hữu một lượng cổ phần ban đầu nhất định, Lý Hoàng đế đối với những người này cũng sẽ khoan dung hơn. Còn những người gia nhập đội ngũ của Lý Vân sau khi vào Trung Nguyên thì không thể nói là nhập cổ phần được nữa, vì lúc đó gần như không còn bất kỳ rủi ro nào, những người gia nhập cũng có đủ loại tâm tư. Cái ranh giới này là Lý Vân và Đỗ Khiêm cùng những người khác đều mặc định là ranh giới phân chia. Vì vậy, sự gây rối của Phí Tuyên khiến Lý Hoàng đế trong lòng có chút không vui, nhưng nghĩ đến tình nghĩa cũ, cộng thêm công lao của Phí Tuyên những năm qua, đặc biệt là công lao đặt nền móng cho quốc pháp, Lý Vân vẫn nhìn xuống. Hắn nhìn Phí Tuyên, tiếp tục nói, những người bị bắt cũng không phải tất cả đều sẽ chết, Đỗ Hứa hai người đã thẩm vấn Vũ Nghịch Vũ Hành rồi, chuyện này đợi một thời gian nữa, tự nhiên sẽ rõ ràng, đến lúc đó hoàng đế bệ hạ mặt không biểu cảm nói, đáng chém đầu thì chém đầu, đáng lưu đày thì lưu đày, nhưng cho dù không giết bọn họ, hôm nay Tam Pháp Ti bắt tất cả mọi người. Lý Vân vươn tay gõ bàn, mở miệng nói, về sau năm đời đều không được làm quan trong triều, cũng không được khoa cử. Phí thượng thư sững sờ, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lại cúi đầu, lặng lẽ nói, Lao thần chỉ cảm thấy, đúng sai đen trắng phải rõ ràng, có tội hay không, không nên chia vòng chia nhóm để phân. Hắn cúi đầu nói, vừa rồi Lao thần nói có chút bất kính, nơi đắc tội bệ hạ, còn xin bệ hạ hải hàm. Hoàng đế xua tay, hừ một tiếng, may mà mấy năm nay ta tính tình tốt hơn một chút rồi. Hắn nhìn Phí Tuyên, mở miệng hỏi, còn muốn tử quan không? Phí thượng thư do dự một chút, khẽ lắc đầu, cho dù có tử quan, cũng đợi Tam Pháp Ti kết thúc vụ án này, nếu Lao phu tử quan, hình bộ không ai có thể can thiệp vào chuyện này nữa. Lý Vân nhìn hắn, khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Phí công, lúc này ngươi phải phân biệt rõ đi ta, bọn họ đã dùng thủ đoạn ám sát, thậm chí đã cấu kết với Tàn Dư chiều trước. Ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên cũng muốn giết người. Lý Hoàng đế chậm rãi nói, nếu không, uy nghiêm của thiên tử từ đâu mà nói? Phí Tuyên cúi đầu, không nói gì nữa. Lý Hoàng đế đứng dậy, nhìn Phí Tuyên, một lát sau, hắn mới mở miệng nói, nghe nói nhà ngươi có mấy cô cháu gái xinh đẹp. Phí Tuyên nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý Vân, có chút kinh ngạc. Hoàng đế bệ hạ liếc hắn một cái, không vui nói, nhìn chấm làm gì? Mấy ngày nữa, ta sẽ cho Việt Vương đến nhà ngươi, thăm hỏi ngươi. Phí thượng thư nghe vậy, do dự rất lâu, lúc này mới túi lầu nói, Lao thần tuân lệnh. Chương 1070, ngoại phóng nội thu. Chương 1070, ngoại phóng nội thu. Tranh đấu, cần phải có phương pháp, không thể một gậy đánh chết tất cả. Nếu thanh lý hết những cựu thần của Võ Chu, thì trong triều đình Lý Đường sẽ chỉ còn lại một vài người trẻ tuổi. Do đó, trước khi Lý Vân nhập chủ Trung Nguyên, tức là khoảng năm triều đình thứ 6, hoặc trước năm triều đình thứ 5, những người đã gia nhập triều đình Giang Đông đều được coi là người của mình. Những cựu thần Võ Chu sau này, nếu hiện đang giữ chức vụ cao hoặc trọng yếu, dù không có lý do, Lý Vân cũng sẽ mượn cơ hội này để loại bỏ họ. Lý lẽ này, hai vị tể tướng đương nhiên đã hiểu rõ, nhưng Phí Tuyên, một người cố chấp, hiển nhiên vẫn chưa thông suốt. Tuy nhiên, cố chấp không phải là điều tốt đối với tể tướng, nhưng đối với hình bộ, cơ quan chủ quản hình luật, thì chưa chắc đã là điều xấu. Cũng chính vì lý do này, kể từ khi hình bộ Giang Đông được thành lập, Lý Vân luôn để Phí Tuyên ngồi ở vị trí hình bộ thượng thư, không có lý do nào khác, chỉ vì hắn quá phù hợp. Hơn nữa, hôn sự của lão nhị nhà Lý Vân rất có thể sẽ do Phí Tuyên lo liệu. Vừa rồi, nếu Lao Phí này không biết điều, cố ý từ quan, Lý Vân cũng sẽ không giữ hắn lại, nhưng sau khi Phí Tuyên từ quan, mối quan hệ thông gia giữa hai nhà sẽ khó mà thành. Thậm chí tình nghĩa mười mấy năm trước đây cũng sẽ vì thế mà tan biến. May mắn thay, Phí Tuyên tuy cố chấp nhưng dù sao cũng không ngu ngốc, hắn cũng nhận ra rằng tâm trạng của hoàng đế bệ hạ gần đây có vẻ không ổn, vì vậy hắn cũng dịu xuống. Sau khi trò chuyện một lúc, Phí Tuyên cáo từ rời đi. Không lâu sau khi Phí Tuyên rời đi, Anh Quốc công Lưu Bác tiến vào Cam Lộ điện, cúi đầu hành lễ, sau đó hắn ngồi xuống ghế, nhìn hoàng đế bệ hạ đang lật sách, mở miệng nói, "Bệ hạ, hiện tại có thể xác định, những người rõ ràng có liên hệ với Võ Nghịch, trong triều đình tổng cộng có 25 người. Trong đó, 17 người là cựu thần võ chu, 8 người còn lại là do họ thuyết phục, hoặc là có bất mãn với triều đình. Hoàng đế bệ hạ nghe đến đây, cười lạnh nói, e rằng không phải bất mãn với triều đình, mà là bất mãn với ta phải không? Lưu Bác không tiếp lời, chỉ cúi đầu nói, ta đã trao đổi với hai vị tể tướng, ý của hai vị tể tướng là 25 người này đều chu diệt cả nhà. Nếu bệ hạ vẫn chưa hả giận, có thể đổi thành Chu Di tam tộc. Hoàng đế bệ hạ nheo mắt lại, không tiếp lời, mà mở miệng nói, còn nước không? Còn hơn 50 người thì gián tiếp có chút liên quan đến võ nghịch và thế lực phản tặc. Họ không tham gia vào mưu nghịch, nhưng quả thật có liên hệ với võ nghịch. Những người này, ý của hai vị tể tướng là chỉ giết kẻ cầm đầu, người nhà của họ, nam tử lưu đày xung quân, nữ tử xung vào giáo phường thi. Ngoài những người này, còn có một số người bị liên lụy, tiểu tư và tam pháp tư không điều tra ra được họ có liên quan gì đến võ nghịch, hoặc là có một số liên quan, nhưng những người này quả thật không biết gì. Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một lát, khoát tay nói, phần cuối cùng, nên thả thì thả, nếu là quan lại trong triều, không phải chức vụ trọng yếu, thì cứ để họ phục hồi chức vụ cũ, nếu là đang giữ chức vụ trọng yếu, thì để đối thủ ích mượn cớ này, giáng chức điều đi nơi khác. Lưu Bác cúi đầu nói một tiếng tốt. Hoàng đế bệ hạ nheo mắt lại, tiếp tục nói, còn về hai loại phía trước, ngươi không cần hỏi nữa, cứ để văn quan thảo luận ý kiến xử lý, rồi đưa đến chỗ ta là được. Lưu Bác một lần nữa cúi đầu đáp vâng, hắn do dự một chút, mở miệng nói, bệ hạ, còn có hai người ở đồng cung cũng bị liên lụy. Lưu Bác nói qua chuyện của thái tử thiếu sư Dương Hoành, sau đó mở miệng nói, Dương Hoành quả thật không có liên hệ với đảng võ nghịch, nhưng cháu của hắn là Dương Lăng, rõ ràng có liên hệ với đảng võ nghịch. Dương Lăng này đã bị cựu tư bắt giữ, không hỏi ra được tình tiết thuốc phụ hắn có tham gia. Nghe câu cuối cùng này, hoàng đế bệ hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn trầm mặc một lát, nhắm mắt lại, Dương Lăng này, cựu tư tự xử lý đi. Dương Hoành hoàng đế bệ hạ trầm mặc một lát, tiếp tục nói, chuyện liên quan đến thái tử, không tiện động đến hắn, cứ đừng liên lụy hắn nữa, đợi hắn về Lạc Dương, ta sẽ tìm cơ hội điều hắn ra khỏi đồng cung. Sau đó, cựu tư hãy chú ý nhiều hơn. Thái tử đi tuần phía đông, hầu hết quan lại đông cung đều theo cùng đi tuần. Dương Hoành, với tư cách là thái tử thiếu sư, đương nhiên cũng đi cùng đến Kim Lăng, không có mặt ở Lạc Dương. Chuyện này không có khả năng liên quan đến đông cung, nhưng vì số lượng người liên quan quá nhiều, vẫn dính líu đến người của đông cung. Lúc này, hoàng đế đã không có ý định phế thái tử, vậy đương nhiên phải che giấu chuyện này cho thái tử, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Dương Hoành không thể ở lại đông cung nữa, đến lúc đó tìm một vị trí, điều hắn sang là được. Lưu Bác thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói, vâng, thần đã hiểu. Hoàng đế Lý nhìn hắn, hỏi một câu, hai đứa con của ngươi bây giờ thế nào rồi? Lưu Bác cúi đầu cười khổ nói, đã tìm tiên sinh dạy dỗ rồi, nhưng chúng lớn lên ở ngoài quan hải, trên người dù sao cũng có chút hoang dã, không mấy hứng thú với việc học, nhưng vừa thấy ngựa là nhảy cẫng lên ba thước. Thường nhân lúc người nhà không chú ý, liền dắt ngựa từ chuồng ra quậy phá. Hoàng đế bệ hạ cười cười, mở miệng nói, tuổi này là thế, lão nhị nhà ta hồi nhỏ còn nghịch hơn nữa. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ dặn dò, đợi dạy dỗ 2-3 năm, đến lúc đó du quan cũng sẽ xây xong, ngươi hãy đưa chúng đến ô cổ bộ ngoài quan hải chơi một chuyến, đừng để chúng quá xa cách với ô cổ bộ, kẻo sau này không có cách nào kế thừa ô cổ bộ. Lưu Bác lắc đầu nói, ông ngoại của hai đứa trẻ này vẫn còn sống, không có ý kiến gì về việc chúng làm thủ lĩnh ô cổ bộ, nhưng Lưu Bác thở dài nói, nhưng ta cảm thấy chuyện này vẫn có rủi ro. Thủ lĩnh Kết Đan tuy khó đối phó, nhưng họ không hiểu triều đình chúng ta, không hiểu người Hán là như thế nào, đối phó cũng không quá khó. Hai đứa trẻ này từ nhỏ đã học Hán học ở Lạc Dương, sau này nếu đến Khiết Đan bộ làm Khiết Đan Hãn, vạn nhất này sinh dị tâm, e rằng sẽ càng khó thu phục. Lý Vân nhìn hắn, bật cười, sao ngươi ngay cả con ruột của mình cũng nghi ngờ? Anh Quốc Công hừ một tiếng, mở miệng nói, thần gần đây đã đọc bổ sung rất nhiều sử sách. Hoàng đế Lý quát tay, một hai đời sẽ không có vấn đề gì đâu, hơn nữa, đợi thời cơ thích hợp, nói không chừng có thể thôn tính toàn bộ Liêu Đông. Đến lúc đó, sẽ càng không phải là vấn đề. Hai người trò chuyện một lúc về chuyện Liêu Đông, hoàng đế Lý mới nhìn Lưu Bác, mở miệng nói, chuyện Tây Bực, ngươi gần đây có để ý không? Lưu Bác rất dứt khoát lắc đầu, cười khổ nói, gần đây đều xoay quanh võ nghịch, ngay cả hai vị tể tướng cũng làm việc ngày đêm, ta đâu còn rảnh rỗi mà lo chuyện Tây Bực. Nhưng hắn nhìn Lý Vân, mở miệng nói, cựu tư quan trung tư, hẳn là hoạt động bình thường đúng vậy. Lý Vân chỉ vào văn thư trên bàn, cười nói, đây là văn thư cựu tư quan trung vừa gửi đến, mấy ngày trước Trần Đại đã công phá Linh Châu, đang quét sạch phản quân Sóc Phương, không lâu nữa, tin thắng trận hẳn sẽ được gửi về Lạc Dương. Đã đến lúc để nhân lực của cựu tư tiến vào Tây Bực rồi, ít nhất là để thăm dò một số tình hình, sau này chúng ta khôi phục Long Hữu Đạo sẽ đơn giản hơn. Long Hữu Đạo Lưu Bắc lẩm bẩm, đã mất hơn 100 năm rồi phải không? Hoàng đế Lý gật đầu nói, đúng là đã mất nhiều năm rồi. Nhưng con đường Tây Bực rất quan trọng, sau này sẽ là một tuyến đường thương mại cực kỳ trọng yếu, nhất định phải thông suốt. Nếu Trần Đại và họ đánh tốt, không lâu nữa, ta dự định thiết lập An Tây Đô hộ phủ ở Tây Bực, để duy trì tuyến đường thương mại Tây Bực. Lưu Bắc ngẩn ra, cười khổ nói, tuyến đường thương mại Tây Bực đó đã đứt rồi phải không? Lý Vân lắc đầu, ta đã hỏi người, vẫn có thương nhân đi con đường này buôn bán, chỉ là vì quá hiểm trở, nên ít người đi lại. Đợi đường thông suốt, con đường này sẽ lại nhộn nhịp trở lại. Lưu Bác nghe vậy, đầu tiên là gật đầu, sau đó cười nói, công lao bình định Tây Bắc cộng thêm thông suốt Tây Bực, đủ để tên Trần Đại đó cũng được phong quốc công, phong đại tướng quân rồi. Hoàng đế Lý nheo mắt lại, khẽ cười nói, hắn nếu có thể làm được, thì cho hắn một tước quốc công thế tập không thế. Anh quốc công nghe vậy, cười nói, nhị ca vẫn thân thiết hơn với người thân. Hoàng đế cúi đầu uống trà, với kẻ địch càng tàn nhẫn, với người thân càng phải thân thiết. Hắn nhìn Lưu Bác, cười nói, nếu không thật sự trở thành cô gia quả nhân, người ta xông vào cùng, ta cũng khó mà địch lại tứ thủ. Anh Quốc Công cười nói, người khác đương nhiên là song quyền khó địch tứ thủ, nhưng nhị ca thì khác, ta thấy nhị ca địch được 100-200 thủ, không có vấn đề gì. Lý Vân cười cười, không tiếp lời, mà tiếp tục nói, Lạc Dương thành đang hỗn loạn, triều đình sắp trải qua một cuộc cải cách mới, các ngươi ở Cựu Tư cũng phải cẩn thận chú ý một chút, đặc biệt là ngươi, phải để tâm nhiều hơn. Cựu Tư rất lớn. Hoàng đế bệ hạ dặn dò, lại là hai mắt của chúng ta, quân đội dù sao cũng điều động không thuận tiện, cho nên có lúc tính mạng của ngươi và ta đều nằm trong tay Cựu Tư, ngươi nhất định phải điều hành tốt, không thể để người dưới lừa gạt ngươi. Lưu Bác nghe vậy cũng nghiêm túc lại, hắn cúi đầu thật sâu nói, nhị ca yên tâm, Cựu Tư ta nắm giữ được. Anh Quốc Công vỗ ngực, nếu có vấn đề, ta nhất định sẽ chết trước nhị ca. Chương 1071, đi giết người. Chương 1071, đi giết người. Mùa thu Trương Vũ năm thứ 10, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến vạn thọ tiết năm nay, tức là đã gần một năm trôi qua kể từ vụ ám sát hoàng đế năm ngoái. Cho đến thời điểm này, vụ án cuối cùng cũng đã có kết quả ban đầu. Một ngày trước đại triều hội, trong điện Cam Lộ, hai vị tể tướng đều quỳ gối trước mặt hoàng đế bệ hạ, cúi đầu hành lễ. Sau khi hành lễ, Hứa tể tướng không người nói với thiên tử, bệ hạ, thần phụng mệnh chủ trì vụ án mưu sát vạn thọ tiết năm ngoái, sau mấy tháng điều tra thẩm vấn, lại cùng Đỗ tể tướng và quan viên tam pháp đi cùng nhau thương nghị mấy ngày, nay đã đưa ra kết quả, xin bệ hạ thánh tài. Lúc này, hoàng đế bệ hạ đã hơn 2 tháng không ra ngoài đi lại, số lần tiếp kiến đại thần cũng ít hơn nhiều so với trước, thậm chí mấy lần triều hội đều kết thúc vội vàng, tỏ ra không hứng thú. Nghe thấy lời của Hứa Ngang, hắn mới ngẩng đầu nhìn Hứa tể tướng, mở miệng nói, đứng dậy đi, đứng dậy đi, đều là bạn cũ rồi. Hoàng đế bệ hạ nhìn hai người, thở dài, vì làm gì? Trước đây, những lao thần này khi gặp Lý Vân Diêm Tư, phần lớn đều không quỳ, Lý Vân cũng chưa bao giờ yêu cầu họ phải quỳ lạy, thậm chí khi Đỗ Khiêm gặp Lý Vân Diêm Tư, hai người còn giống bạn bè hơn. Chỉ khi có nhiều người mới là quân thần. Nhưng từ khi bắt được Võ Nghịch, tâm trạng của thiên tử vẫn không được tốt, điều này các quan thần trong triều đều cảm nhận được, mấy vị tể tướng càng cảm nhận rõ ràng, vì vậy lúc này trước mặt thiên tử, đều câu nệ hơn nhiều. Đợi hai người đứng dậy, Lý Hoàng đế mới nhìn Hứa Ngang, chậm rãi nói, "Hứa Minh nói sơ qua đi, văn thư các ngươi đưa tới quá nhiều, ta lười đọc rồi. Mấy ngày nay vụ án sắp kết thúc tam pháp thi và hai vị tể tướng trung thư đã gửi tới Lý Vân hàng chục bản văn thư, hơn nữa mỗi bản đều rất dày, có thể nói là vô cùng chi tiết. Ngay cả Lý Hoàng đế cần cụ chính sự, lúc này cũng không có sức lực tự mình xem xét kỹ từng chút một. Vâng, vậy thần sẽ nói đơn giản thôi. Hứa Ngang khép túi đầu nói, Cựu Ti đã bắt được địch tật võ hành, cùng với 17 người trong gia đình hắn. Nếu tính cả thuộc hạ và môn sinh của hắn, tổng cộng là hơn 50 người. Những người này thần và những người khác đã định ra kết quả là hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, túi đầu nói, Chu Di tam tộc. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, mở mắt ra, cao mày nói, vậy chẳng phải hai nhà huynh đệ Võ Nguyên Hữu đều sẽ bị giết sao? Chu Di tam tộc là tộc cha, tộc mẹ, tộc vợ, thực ra cũng giống như Chu Di cửu tộc. Võ Nguyên Hữu là đường chất của Võ Hành, cũng sẽ bị liên lụy. Hứa Vọng túi đầu nói, Trần Lưu Vương là tân khách của bản triều, có thể miễn tội, nhà Thiên Thuận Hầu là đế thất tiền triều, cũng có thể do bệ hạ hạ chiếu đặc xá. Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một lát, nheo mắt lại, nhẹ giọng nói, trừ tộc nhân họ Võ ra, những người còn lại thì Chu Di nhất tộc thôi. Còn về người nhà họ Võ, hai nhà huynh đệ Võ Nguyên Hữu có thể miễn tội, những người nhà họ Võ còn lại đều là tội mưu nghịch lớn. Trong triều đình, trừ huynh đệ nhà họ Võ ra, thực ra không còn người nhà họ Võ nào nữa. Lời này của Lý Hoàng đế có nghĩa là, từ hôm nay trở đi, nếu các nha môn địa phương bắt được tàn dư nhà họ Võ, trực tiếp là tội chết. Hơn nữa, ai cấu kết với bọn họ, người đó cũng là tội chết. Còn việc thay đổi Chu Di tam tộc của các đồng phạm khác thành Chu Di bản tộc, không phải Lý Hoàng đế mềm lòng, chỉ là dù sao tam quan khác biệt. Tiểu liên lụy vô cớ, rộng khắp này, trong mắt Lý Vân là không phù hợp, không hợp lý. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ tiếp tục nói, trong vòng 3 đời năm tộc, không được khoa khảo, không được lãng quan. Hứa tể tướng quay đầu nhìn Đỗ Khiêm, thấy Đỗ Khiêm không nói gì, hắn mới cúi đầu nói, bệ hạ nhân đức. Hứa tể tướng dừng lại một chút, lại nói, trong triều đình có quan viên trực tiếp tham gia vụ án này, cũng bị định tội mưu nghịch đại tội, Chu Di tam tộc. Những người có liên hệ với Võ Nghịch nhưng không tham gia mưu sát, bị định là Chu Di mãn môn. Cái gọi là Chu Di mãn môn chính là tất cả đàn ông đến tuổi đều bị giết, nữ quyến xung vào giáo phường ti đàn ông chưa thành niên thì bị lưu đày. Hứa Vọng dừng lại một chút, lại nói, còn nữa, những người có liên hệ với Võ Nghịch nhưng không biết đối phương là nghịch tặc, thần và những người khác đã thương nghị, bãi quan đoạt trước, tịch thu tài sản lưu đày. Những người còn lại có liên hệ gián tiếp với Võ Nghịch nhưng cũng không biết, thì do lại bộ xem xét xử lý. Nghe câu cuối cùng, Lý Hoàng đế nhướng mày. Câu lại bộ xem xét xử lý này có thể nắm giữ tất cả những người liên quan đến vụ án, đến lúc đó mục tiêu của hoàng đế bệ hạ là thay thế máu cũ bằng máu mới cũng có thể thực hiện được. Lý Hoàng đế nhìn Hứa Vọng, hỏi, tổng cộng bao nhiêu người? Hứa Ngang vội vàng nói, thần đã thống kê sơ bộ, chém đầu hơn 1000 người, lưu đày cũng vài trăm. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, nhướng mày. Con số này, đối với người bình thường mà nói, có lẽ đã là nghiệp sát ngút trời rồi, nhưng lúc này nghe vào tai Lý Vân, hắn không có cảm giác gì lớn. Có lẽ là trước đây khi đánh trận đã giết quá nhiều người rồi. Chưa nói xa, 10 năm trước trong trận chiến Quan Trung, Lý Vân đã giết hàng vạn quân Sóc Phương. Trước đó Trần Đại Bình định Tây Bắc, cũng có hàng vạn người bị giết. Thậm chí, Việt Vương và Dư Dã tấn công Kim Xuyên, cho đến nay số người chết và bị thương của hai bên cũng đã vượt quá bạn. Đến đây, Lý Hoàng đế mới chợt hiểu ra, vì sao Chu Thái Tổ ở thế giới khác lại có thể giết người không chớp mắt. Có lẽ những con số khổng lồ này, trong mắt người bình thường đã là tai họa cấp độ thiên tai, nhưng trong mắt hoàng đế đã trải qua chiến trường, lại không phải là con số quá lớn. Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một lúc, nhìn Đỗ Khiêm, nếu không có vấn đề gì, ngày mai đại triều hội, cứ theo cái này mà bẩm báo. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, "Ích huynh, có một tiền đề, triều đình không thể loạn, các vị trí không thể không có người." Đỗ Khiêm vội vàng nói, "Bệ hạ yên tâm, nếu tính từ Kim Lăng văn hội đến nay, khoa cử của bản triều đã hơn 10 lần, không thiếu con lại. Trong hơn 1000 người này, thực sự làm quan cũng là số ít, lại bộ rất nhanh có thể lấp đầy chỗ trống này." Lý Vân lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm nói, "Vậy cứ làm thế đi, nên giết thì giết, chuyện đến đây là kết thúc, đừng để cả ngày lòng người hoang mang." Hắn nhìn hai vị tể tướng, mở miệng nói, "Thái tử đã trên đường về kinh rồi, trước khi thái tử về kinh, chuyện này phải kết thúc, sau này chúng ta cứ sống yên ổn, cho đến khi hoàng đế nheo mắt lại." Chậm rãi nói, "Cho đến khi chuyện tương tự xảy ra lần nữa, đến lúc đó, lại giết thêm một đợt nữa thôi." Hai vị tể tướng nghe vậy, đều không kìm được nhìn Lý Vân, mà bản thân Lý Vân thì sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn cười cười, "Đừng nhìn ta, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nữa, cho nên ta mới nói, sau này phải xem thủ đoạn của mỗi người." Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, đang định tiễn khách, đột nhiên nhớ ra một chuyện, mở miệng nói, "Đúng rồi, thẩm vấn có liên quan đến Đào Văn Viên không?" Hai vị tể tướng cùng lắc đầu, Đào tể tướng chỉ từng có giao du với một số người trong đó, nhưng sau khi tân triều mở ra, thì không còn liên lạc nữa. Lý hoàng đế gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, "Không liên quan thì tốt, đợi đợt phạm nhân đầu tiên bị chém đầu, hãy để Đào Văn Uyên đi giám trạm." Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh, "Không cho hắn cáo bệnh, nhất định phải để hắn giám trạm." Nói xong, Lý hoàng đế chắp tay sau lưng nói, "Hôm nay nói đến đây thôi." Hai vị tể tướng nhìn nhau, đều cẩn thận rời khỏi điện Cam Lộ. Sau khi ra khỏi điện Cam Lộ, Hứa Ngang lau mồ hôi trên trán, cúi đầu cười khổ với Đỗ Khiêm, "Người ta nói bạn quân như bạn hổ, trước đây hạ quan còn không tin, cảm thấy bệ hạ là người tính tình ôn hòa, bây giờ xem ra." Đỗ tể tướng nhìn hắn, khẽ lắc đầu, "Bệ hạ đôi khi tính như lửa, nhưng lại không phải là người bạo ngược. Chuyến mưu sát lớn như vậy đặt vào các triều đại trước." Đỗ tể tướng lặng lẽ nói, "Sẽ không chỉ chết ít người như vậy. Ngươi nghĩ xem, nếu chuyện này kéo ra dây dưa lại kéo ra dây dưa, cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người? Trên ngựa thiên tử, bệ hạ đã là người có tính tình tốt rồi." Nói rồi, Đỗ tể tướng nhìn bầu trời xa xăm, lẩm bẩm, "Thậm chí, nếu không phải vì những người này cản trở bước chân của bệ hạ, còn chưa chắc đã chết nhiều người như vậy." Hứa tể tướng nghe vậy nhìn Đỗ Khiêm, nói nhỏ, "Vậy Đào tể tướng Đào Văn Uyên?" Đỗ tể tướng cười lạnh một tiếng, hắn tự tìm lấy, đọc sách đọc đến hồ đồ rồi, không nhớ rõ thời loạn thế, là ai đã cho hắn đường sống, cho hắn che chở, cho hắn con đường rộng lớn này. Nói đến đây, Đỗ tể tướng nhìn Hứa Ngang, mở miệng nói, "Cứ xem lao đảo có thể tỉnh táo lại không, nếu không mười mấy năm công lao, mười mấy năm tình nghĩa của hắn đều sẽ tan thành mây khói." Hứa Ngang trầm tư, mở miệng nói, "Đỗ tể tướng, vậy hạ quan đi chuẩn bị đây, liên hệ tốt với kinh triệu phủ và hình bộ, sau đại triều hội ngày mai, lập tức bắt đầu chuẩn bị phân đợt hành hình." Đỗ tể tướng suy nghĩ một lát, kéo tay áo hắn nói, "Ta cùng ngươi đi." Hứa Ngang cười khổ nói, "Đây đâu phải là việc tốt gì, hạ quan đi chạy việc là được rồi, Đỗ tể tướng hà tất phải dính vào?" Đỗ Khiêm khẽ lắc đầu, "Ta cùng ngươi bận rộn mấy tháng nay, chính là để dính vào, nếu không, có người còn không nhìn rõ tình thế đâu." Nói rồi, hắn không nói hai lời, kéo Hứa tể tướng đi ra ngoài. "Đi đi đi, đi giết người." Chương 1072, vây công kinh triệu phủ. Chương 1072, vây công kinh triệu phủ. Sáng hôm sau, trong triều, tể tướng Đào Văn Uyên, kẻ đã trốn ở nhà bấy lâu nay, cũng cùng bách quan thượng triều. Bốn vị tể tướng trong Trung thư tỉnh cùng liên danh tấu sớ, trình lên hoàng đế bệ hạ một phần ý kiến xử lý do Trung thư tỉnh soạn thảo. Đây coi như là chức trách cơ bản của Trung thư tỉnh. Hoàng đế bệ hạ xem xong, có chút không đành lòng, hỏi một câu liệu có phải quá nặng tay rồi chăng. Nào ngờ, mấy vị tể tướng đồng thanh yêu cầu phải nghiêm trị những nghịch tặc như phản đại nghịch này. Thiên tử không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với bản xử lý này, dặn dò Tam pháp ti cùng kinh triệu phủ chiếu theo đó mà xử lý. Đồng thời, thiên tử lệnh cho các nha môn hữu ti tại Lạc Dương thành cùng các châu thành trên toàn quốc dán bảng báo cáo, nói rõ tình hình, tránh kẻ hữu tâm lợi dụng chuyện này mà gây sóng gió, bôi nhọ triều đình, bôi nhọ thiên tử. Mà ngay khi bảng báo cáo ở Lạc Dương thành được dán ra, ba cánh trong thành lập tức phẫn nộ tột cùng, chửi rủa không ngừng. Cuối cùng, hàng trăm, hàng ngàn người tụ tập trước cửa kinh triệu phủ, bao vây kinh triệu phủ đến mức nước cũng không lọt. Nếu không phải Tấn Vương gia xuất diện, kinh triệu phủ e rằng việc ra vào cũng sẽ trở thành nan đề. Tấn Vương gia khó khăn lắm mới giải tán được đám ba cánh đang phẫn nộ, sau khi suy nghĩ, lại một mạch rời khỏi kinh triệu phủ, tiến vào hoàng thành, gặp hoàng đế xong, Tấn Vương gia ngồi phịch xuống ghế, nhìn Lý hoàng đế đang lật xem văn thư, cười khổ nói, "Nhị ca ngươi thật là nhàn rỗi, kinh triệu phủ của ta hôm nay bị mấy trăm người vây kín, ta suýt nữa đã không thể từ nha môn kinh triệu phủ mà bước ra được." Lý hoàng đế nhìn hắn, ngạc nhiên nói, "Kinh triệu phủ của ngươi đã làm đoan án gì mà đắc tội nhiều ba cánh đến vậy?" Tấn Vương gia đứng dậy, than vãn nói, "Ta đâu có làm đoán án gì." Hắn nhìn Lý Vân, bất đắc dĩ nói, "Chẳng phải là do ngươi bảo kinh triệu phủ dán báo cáo xử lý phản tặc, chọc giận đám ba cánh đó sao?" Hoàng đế bệ hạ cao mày thật chặt, hỏi, "Xử lý phản tặc, sao lại chọc giận ba cánh? Có phải có kẻ nào đó ở trong đó xúi dục gây rối không? Ngươi đi tìm Mạnh Hải, bảo Mạnh Hải điều tra một chút." Tấn Vương gia nhìn Lý Vân, lộ vẻ kỳ quái, "Nhị ca, ngươi là thật sự không biết hay giả vờ không biết?" Lý Vân lắc đầu nói, "Ta dạo gần đây vẫn luôn không có tinh thần, rất nhiều chuyện đều không hỏi rõ, rốt cuộc là sao?" Từ sau khi gặp Trần Vương Vũ Hành, tâm trạng của Lý Vân vẫn luôn rất tệ, có chút giống như mất đi ý chí, không còn trạng thái hăng hái như trước nữa. Bây giờ, mỗi ngày hắn chỉ xử lý một số chuyện không thể không xử lý, thời gian còn lại hoặc là đến hậu cung thăm con cái, hoặc là một mình ở người, thả lỏng bản thân. Nói tóm lại, Lý Hoàng đế hiện tại tuy vẫn đang làm việc một cách có trật tự, nhưng nhiệt huyết đã xa không bằng trước kia. Tấn Vương gia nhìn thần sắc của Lý Vân, thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói, nhị ca đại khái không biết, trong lòng ba cánh ngươi là một dạng gì, nhưng ba cánh đó sau khi biết triều đình đã bắt được nghịch tặc ám sát ngươi năm ngoái, đều cảm thấy hình phạt của triều đình quá nhẹ, vì vậy quần tình phẫn nộ. Tấn Vương gia đi đến trước mặt Lý Vân, nói với Lý Vân, vừa rồi, mấy trăm người vây quanh ta, yêu cầu ta nghiêm trị bọn phạm nhân, đặc biệt là mấy tên cầm đầu, đáng lẽ phải lăng trì xử tử. Mấy trăm người đối diện ta hô lăng trì xử tử. Tấn Vương gia lắc đầu, chợt một tiếng, trường diện lớn lắm. Lý Vân nghe vậy, im lặng không nói. 10 năm khai quốc, hắn vị hoàng đế này làm chẳng mấy việc quan trọng, ngoài việc khôi phục Giang Sơn cũ ra, việc quan trọng hơn cả chính là bình quân ruộng đất, thêm vào đó là đẩy mạnh thuế mới, còn nữa, miễn giảm không ít tiền lương cho các địa phương. Trong những chính sách này, ví như thuế mới, tự nhiên là đã làm tổn thương toàn bộ giai cấp sĩ tộc, vì vậy sau mấy năm đẩy mạnh, đã tích lũy cho Lý Vân một lượng lớn kẻ thù. Nhưng chính sách thuế mới, không nghi ngờ gì nữa, là một chính sách lợi dân. Ba cánh đã nhận được lợi ích thiết thực. Đặc biệt, ba cánh không có ruộng đất vào cuối thời Vũ Chu, ở triều đại mới không chỉ được chia ruộng, 2-3 năm đầu khi chia ruộng, triều đình không chỉ không thu thuế của họ, mà còn miễn phí phát lương thực giống. Quan trọng hơn là, sau khi thời hạn miễn thuế 3 năm kết thúc, tân thuế pháp của triều đại mới cũng lần lượt được triển khai, có nghĩa là triều đình lại miễn thuế thân cho những gia đình nghèo khổ. Những chính sách này, đối với ba cánh ở Hà Nam đạo và Kinh Kỳ đạo cũ quanh Lạc Dương, tức là Kinh Kỳ đạo của triều đại này, lợi ích là lớn nhất. Dù sao, lúc đó Trung Nguyên liên tiếp bị mấy nhóm người chiếm đóng, có thể nói là ngàn vết thương trăm lỗ. Mà bây giờ, Lý Vân đã giúp toàn bộ Trung Nguyên lấy lại được hơi thở. Thêm vào đó, Lạc Dương thành không cấm ba cánh vùng ngoại ô vào thành làm ăn nhỏ, bày hàng quán nhỏ, các chính sách liên tiếp được ban hành, bỏ qua ba cánh Giang Đông và Hà Nam đạo không nói, hình ảnh của Lý Hoàng đế trong lòng ba cánh Kinh Kỳ đạo, không nghi ngờ gì nữa, là cao lớn vĩ đại, thậm chí có thể nói là thần thánh. Sự việc thiên tử bị ám sát vào ngày vạn thọ năm ngoái, cả triều đình đều biết, nhưng dù sao chuyện này cũng không được truyền bá rộng rãi, người thuộc tầng lớp trên biết, ba cánh biết thì không nhiều như vậy. Nay, bố cáo được dán ra, thêm vào đó là một số người đọc sách tuyên truyền, Lạc Dương thành lập tức nổ tung. Vì vậy mới có chuyện vây kín Kinh Triệu phủ xảy ra. Hoàng đế trầm mặc rất lâu, mới ngẩng đầu nhìn Lý Chính, do dự một chút, mở miệng nói, ngươi không lừa ta đây chứ? Tấn Vương gia thấy Lý Vân bộ dạng này, ngạc nhiên nói, nhị ca ngươi làm sao vậy? Chuyện này, ta đâu dám lừa ngươi. Lý Vân hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại dần sáng lên, hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ rất lâu, mở miệng nói, chuyện này, Kinh Triệu phủ phải xử lý thận trọng, đừng làm tổn thương ba cánh, cũng không thể để họ tụ tập nữa, tránh kẻ hữu tâm lợi dụng chuyện này mà gây sự. Hắn nhìn Lý Chính, chậm rãi nói, trong Lạc Dương thành này, kẻ muốn nhìn ta, nhìn huynh đệ chúng ta gặp chuyện mất mặt, khắp nơi đều có, lúc này, đừng để chúng tìm thấy sơ hở. Tấn Vương gia lúc này mới nghiêm sắc mặt, cúi đầu nói, ta đã ghi nhớ. Nhị ca yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này. Hoàng đế bệ hạ gật đầu, sau đó mỉm cười với Lý Chính, à đúng rồi, chuyện hôn sự của nhị lang nhà ta, ngươi biết rồi chứ? Tấn Vương gia nhìn Lý Vân, không tiếp lời, mà cũng cười theo, nhị ca muốn cười thì cứ cười đi, sao lại chuyển chủ đề sang nhị lang rồi? Hôn sự của hắn với nhà họ Phí, không phải đã định từ tháng trước rồi sao? Lý Hoàng đế ho khan một tiếng, xua tay nói bậy nói bạn, ai cười? Ý của ta là, cũng gần đến ngày rồi, hôm nào ngươi chọn một ngày lành tháng tốt, cùng với đại huynh đi một chuyến đến nhà họ Phí cầu hôn, lo liệu mọi chuyện cho xong xuôi. Nói đoạn, Lý Vân thở dài nói, thằng bé nhị lang này, không có ngoại tộc để nương tựa, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào người nhà họ Lý chúng ta giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào thúc bá trưởng bối trong nhà. Thở trước thái tử đại hôn, ngoài việc triều đình cùng tông phủ giúp đỡ lo liệu, hậu tộc họ Tiết cũng đã góp sức rất lớn, Tiết Lao gia đã qua đời, cũng đã bận rộn nhiều ngày. Việt Vương hiển nhiên không có được đãi ngộ này, ngoại tộc của hắn bây giờ chỉ còn lại một gì, hơn nữa cùng Lưu Hoàng Phi cũng đã không còn thân thiết nữa. Lý Chính vội vàng nói, chúng ta đều là người một nhà, con của nhị ca cũng như con của ta vậy, nhị ca ngươi yên tâm, chuyện này ta tự mình giám sát, nhất định sẽ lo liệu thỏa đáng cho ngươi. Hắn cười nói, ở Kinh Triệu phủ nhiều năm như vậy, những thứ khác không dám nói, nhưng ta đã quen biết rất nhiều người, bất kể làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hoàng đế bệ hạ liếc hắn một cái, không vui nói, là ngươi quen người dễ làm việc sao? Là người ta quen ngươi dễ làm việc thì có. Tấn Vương gia cười hì hì, không tiếp lời. Lý Vân đưa cho hắn một miếng bánh, đợi hắn ăn xong, hoàng đế mới nhớ ra một chuyện, mở miệng hỏi, à đúng rồi, hỏi ngươi một người. Lý Chính nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, nói không rõ ràng, ai vậy? Trương Thoại. Hoàng đế nhìn Lý Chính, không đội không bằng nói, hắn dưới chúng ngươi, làm Kinh Triệu phủ thiếu doanh 6 năm, ngươi nói xem, người này thế nào, có thể trọng dụng không? Tấn Vương gia khó khăn lắm mới nuốt hết thức ăn trong miệng, nhìn Lý Vân, chớp mắt, Trương Thoại mới 30 mấy tuổi thôi phải không? Nhị ca muốn dùng hắn làm tể tướng. Không phải làm tể tướng. Hoàng đế bệ hạ lặng lặng nói, là xem hắn có thể gánh vác trọng trách hay không, nếu được, vài năm nữa cho hắn vào chính sự đường cũng không sao. Tấn Vương gia suy nghĩ một chút, trả lời, người này là một tên danh ma. Hắn xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ một phen, tiếp tục nói, nhưng tài năng không tồi, bất kể chuyện gì giao cho hắn, đều không xảy ra sai sót gì. Chỉ là mỗi khi đến lúc phải gánh vác trách nhiệm. Nói đến đây, Lý Chính trợn mắt thật lớn, tên này trước mặt người khác, cứ mở miệng là Tấn Vương gia, nhắm miệng là Tấn Vương gia. Nghe lời này, Lý Vân cũng không nhịn được cười, sau đó mở miệng nói, vậy xem ra hắn không thể làm trung thư thủ quỹ được rồi. Lý Chính giật mình, nhìn Lý Vân. Nhị ca, Đỗ tướng không phải đang làm rất tốt sao? Sao ngươi lại bắt đầu tìm kiếm hoàng đế? Liếc hắn một cái, lắc đầu nói, chỉ là đang cân nhắc nhân tuyển 10-20 năm sau, làm một sự chuẩn bị thôi, cũng không nhất định sẽ dùng đến, nhưng trương toại này hiện đang đẩy mạnh tân chính. Lúc này, hắn không thể không ra sức. Lý Vân nhìn Lý Chính, cười nói, ngươi là thượng cấp cũ của hắn, hôm nào lén lút gửi cho hắn một phong thư, nói với hắn, ta đã nói riêng với ngươi, nếu hắn làm được tân chính, thì chuẩn bị để bạn hắn vào chính sự đường làm tể tướng, tương lai làm người kế nhiệm của Đỗ Ích Lợi. Tấn Vương ra sững sờ, sau đó giơ ngón tay cái lên với hoàng đế bệ hạ, cười nói, nhị ca cao minh. Chương 1073, chữ quân Tây Quy. Chương 1073, chữ quân Tây Quy. Lạc Dương thành, Việt Vương phủ. Lý Phong và Lý Chính, một trước một sau, tiến đến trước phủ đệ này. Vừa đến cổng phủ, chắc trọng, một quan viên tứ phẩm đã cẩn thận nền đón ra, túi người hành lễ với hai vị vương gia, cung kính nói, hạ quan chắc trọng, bái kiến Sở Vương gia, bái kiến Tấn Vương gia. Sở Vương Lý Phong đã được phong vương 3 năm, nhưng cho đến nay, hắn vẫn chưa quen với địa vị này của mình. Nghe vậy, hắn định gật đầu đáp lễ, nhưng lại bị Tấn Vương gia ở bên cạnh giữ lại. Tấn Vương gia vỗ vai chắc trọng, cười nói, Chắc thị lang, sao ngươi cũng ở đây? Chắc trọng hơi cúi đầu nói, Việt Vương phủ sắp hoàn công, hạ quan ở đây giám sát một chút, tránh để xảy ra sai sót. Tấn Vương gia ngạc nhiên nói, ngươi tuy là quan bộ công, nhưng việc tu sửa phủ đệ này nào có liên quan đến chức đại thị lang của ngươi? Bộ công tuy gọi là bộ công, nhưng không chỉ đơn thuần là thợ thủ công. Nhiệm vụ chính là xây dựng các công trình lớn như thủy lợi quốc gia và đường xá. Những việc như phủ đệ của thân vương, tuy cũng do bộ công phụ trách, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là các chủ sự hoặc quan viên cấp thấp hơn ở đây giám sát, chứ không đến mức phải để quan bộ công đường ở đây giám sát. Chắc thị lang hơi cúi đầu, nói, điện hạ Việt Vương sắp đại hôn, hạ quan đến đây tuần tra một phen, tránh để xảy ra sai sót. Tấn Vương ra cười nói, vậy thị lang của ngươi thật là nhàn rỗi. Tấn Vương phủ của ta, gần đây có vài gian phòng bị dột, ngày nào đó chắc thị lang cũng đến phủ ta xem xét một chút. Tấn Vương gia bẩm sinh tính cách thích đùa giỡn, đặc biệt là mấy năm nay, sau khi dần ngồi vững ở vị trí kinh triệu doãn, trong việc đối nhân xử thế, càng tỏ ra thành thục. Chắc thị lang bị hắn trêu chọc, cũng chỉ có thể cười theo, hạ quan lát nữa sẽ đến phủ vương gia xem xét một chút, không được thì hạ quan sẽ mang theo thằng, tự mình sửa mái nhà cho ngài. Sở Vương ở bên cạnh nghe vậy, trước tiên nhíu mày, rồi nói, Tam lang, đừng trêu chọc chắc thị lang nữa, chúng ta còn có chính sự. Tấn Vương gia cười nói, chính sự gì, không phải là đến xem Việt Vương phủ đã hoàn thành chưa sao? Tránh để cháu ta bị xấu mặt khi đại hôn. Chắc thị lang đã ở đây rồi, nào có lý nào không hoàn thành tốt. Bộ công tuy trong lục bộ không mấy nổi bật, nhưng lục bộ vẫn là lục bộ. Chắc trọng, thị lang bộ công tuy thăng quan nhờ mặt mũi của phụ thân, nhưng địa vị trong triều đình đã không còn thấp. Hắn đích thân đến đây giám sát, Việt Vương phủ này nào có lý nào không sửa tốt. Tấn Vương gia nhìn xung quanh, rồi nhìn Chắc trọng, cười hỏi, "Vậy hạ giao cho Chắc thị lang một việc khác, Chắc thị lang đã làm đến đâu rồi?" "Một việc khác, tự nhiên là việc tu sửa Quan đạo Kinh Ký đạo và Hà Nam đạo. Việc này vốn là chức trách của bộ công, đáng lẽ phải do bộ công phân phái cho các nha môn địa phương, rồi do nha môn địa phương trưng dụng phu dịch, triệu tập dân phu hoàn thành. Chỉ là bệ hạ hoàng đế nhất định phải mở ra tiền lệ thuế mướn, do đó việc này trở thành việc của hai nha môn hộ bộ và bộ công, việc cụ thể cũng rơi vào tay vị Trác thị lang này." Trác thị lang hơi cúi đầu nói, "Bẩm vương gia, Quan đạo Kinh Triệu phủ đã đo đạc hoàn tất, Quan đạo Hà Nam đạo vẫn đang trong quá trình đo đạc, ngoài ra, bệ hạ dự định mở rộng quan đạo và tăng cường tu sửa đường xá, những điều này đều cần phải sắp xếp lại." Hắn cười khổ nói, "E rằng phải đến giữa năm sau mới đo đạc và ước tính xong, đến lúc đó hộ bộ cấp tiền, việc mới có thể bắt đầu thực hiện." Tấn Vương gia cười ha hả nói, "Việc này, bệ hạ rất coi trọng, ngươi phải làm thật tốt. Việc này làm thành, đã mở ra tiền lệ." Tấn Vương gia cười nói, "Sau này bộ công của các ngươi sẽ không còn là nha môn không người hỏi thăm nữa, nói không chừng sẽ lột xác, trở thành một miếng bánh thơm ngon." Chắc thị lang nghe vậy, trầm mặc một lát, rồi thở dài, "Không giấu gì vương gia, bây giờ đã trở thành miếng bánh thơm ngon rồi. Trước đây làm việc ở bộ công, ít ai tìm hạ quan làm việc, từ khi hạ quan gần đây nhận việc này, mấy tháng gần đây, không biết có bao nhiêu người muốn mời hạ quan ăn cơm. Trong đó, không thiếu những gia tộc quyền quý." Tấn Vương gia cười tủm tỉm nói, "Việc này làm tốt, về sau bộ công của các ngươi sẽ lập tức trở thành một công việc béo bở. Đến lúc đó nói không chừng ta cũng phải đến phủ Trác thị lang cầu ngươi làm việc." Trác thị lang vội vàng cúi đầu, nói một tiếng không dám. Thực ra xét về quan chức, thị lang lục bộ và kinh triệu doãn khoảng cách không lớn lắm, thậm chí có thể nói là ngang tài ngang sức, dù sao địa vị kinh triệu doãn thực ra là dưới thượng thư lục bộ. Chỉ là thân phận và địa vị của Tấn Vương gia ở đây, khiến cho trong Lạc Dương thành không ai dám tỏ vẻ trước mặt hắn. Hai người nói chuyện một lúc, Tấn Vương gia mới hỏi một câu, "Chắc công gần đây sức khỏe có tốt không?" Chắc trọng cúi đầu nói, "Đa tạ vương gia quan tâm, gia phụ sức khỏe vẫn tốt." Nghe đến đây, Sở Vương gia ở bên cạnh không thể nhẫn mại thêm nữa, hắn khẽ lắc đầu nói, "Các ngươi cứ trò chuyện đi, ta vào trong xem xét một chút." Tấn Vương gia nghe vậy, vỗ bộ lưng Chắc trọng, ba hai bước đuổi kịp Sở Vương, cười nói, "Thị lang bộ công đã ở đây, những người thợ này nào dám lười biếng." "Đại huynh đừng xem nữa." Lý Phong rất cố chấp lắc đầu, "Đây là đại sự nhân sinh, chúng ta là trưởng bối đã nhận việc, sao cũng nên tự mình xem xét mới đúng." Nói rồi, hắn vẫn sải bước đi vào Việt Vương phủ. Tấn Vương gia đứng tại chỗ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn Trác thị lang đang đi theo, xuề tay ra, "Xem đi." Cứng đầu. Trác thị lang hít sâu một hơi, nói, "Sở Vương gia làm việc nghiêm túc, cũng là điều đương nhiên." Lý Chính cười nói, "Ý là ta làm việc không nghiêm túc." Trác Trọng liên tục xua tay, "Hạ quan không có ý đó, không có ý đó." Tấn Vương gia một tay ôm lấy vai Trác Trọng, cười nói, bộ công sau này khả năng lớn sẽ trở thành công việc béo bở. Chúng ta cũng là cố nhân rồi, sau này phải thường xuyên thân cận. Trác Thị Lang cúi đầu nói, hạ quan không dám nhận binh hành này. Tấn Vương gia cười ha hả, đi thôi, cùng nhau xem phủ đệ tương lai của cháu ta thế nào. Nói rồi, hắn kéo Trác Trọng một đường tiến vào Việt Vương phủ. Ngày đại hôn của điện hạ Việt Vương được định vào mùng 10 tháng chạp. Thoáng chốc đã đến tháng chạp năm Trương Vũ thứ 10. Đến đầu tháng chạp, đại hôn của điện hạ Việt Vương chưa đến, nhưng điện hạ Thái tử sau gần một năm đông tuần đã trở về kinh Triệu phủ. Đoàn nghi trượng của điện hạ Thái tử đến kinh Triệu phủ, lấy tể tướng Đô Khiêm làm đầu, quần thần văn võ đều ra thành đón tiếp. Từ sáng sớm náo nhiệt đến chiều, xe ngựa của điện hạ Thái tử mới cuối cùng vào Lạc Dương. Sau khi vào Lạc Dương, một đường đi đến phía bắc Lạc Dương thành, điện hạ Thái tử nhíu mày, xuống xe ngựa, vẫy tay gọi điện hạ Việt Vương đang đón tiếp mình đến, hỏi: "Nhị lang, trong thành này sao có mùi máu tanh?" Điện hạ Việt Vương ngửi nhưng không ngửi thấy, nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh, kéo điện hạ Thái tử sang một bên, hạ thấp giọng: "Đại huynh đừng nói bậy, để người có ý đồ nghe được sẽ không hay đâu." Thái tử nhíu mày: "Ta nói bậy gì?" Việt Vương cười khổ nói: "Đầu tháng 10, Trung thư cùng Tam phát đi, bắt đầu xét xử vụ án mưu sát phụ hoàng vào Vạn Thọ tiết năm ngoái. Đến nay đã 2 tháng rồi, vẫn chưa xét xử xong toàn bộ, nhưng xét xử xong một đợt là giết một đợt. Trước đây ở phố Tây Thị, mỗi ngày đều có người bị hành hình chém đầu, còn có dân chúng tụ tập hò reo." Điện hạ Việt Vương nói nhỏ: "Người trong thành đã quen rồi, đã không ngửi thấy mấy, có thể đại huynh vừa từ bên ngoài về nên mới ngửi thấy. Nhưng những kẻ đó đều là nghịch tặc tấn công phụ hoàng, đáng giết đáng chết." Một câu vô tâm của đại huynh, nếu truyền đến thai phụ hoàng, sắc mặt của điện hạ Thái tử biến đổi, hắn nhìn sâu vào Việt Vương, vẫn còn chút sợ hãi, nếu không phải nhị lang nhắc nhở, suýt nữa đã nói sai lời. Hai huynh đệ nói chuyện một lúc, Thái tử điện hạ cũng không lên xe ngựa nữa, cùng Việt Vương gần như sánh vai đi bộ, vừa đi vừa hỏi: "Nhị lang sắp thành hôn rồi phải không?" "Chỉ còn vài ngày nữa." Việt Vương ra cười nói: "Vừa hay đại huynh đã trở về, nếu không ta cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Chính vì biết ngươi thành hôn, nên mới vội vàng trở về." Thái tử điện hạ cười nói: "Mấy ngày gần đây đi đường, làm cho tẩu tẩu của ngươi bị say xe quá, không ngừng trách cứ ta." Việt Vương gia lúc này mới nhìn vào xe ngựa, hỏi: "Tẩu tẩu nàng ấy?" Thái tử tự nhiên biết hắn đang hỏi gì, khẽ lắc đầu: "Không hề, nếu không huynh trưởng cũng sẽ không lặn lội đường xa mang nàng ấy về." Hắn kéo tay Việt Vương, nói: "Huynh rời Lạc Dương một năm, rất nhiều chuyện trong Lạc Dương thành đều không biết. Trên đường đến hoàng thành, nhị lang hãy kể rõ cho huynh nghe, đặc biệt là về vụ án mưu nịch." Việt Vương gia vội vàng gật đầu, hai huynh đệ đồng hành, hắn kể sơ qua những chuyện lớn đã xảy ra trong Lạc Dương thành thời gian qua. Điện hạ Thái tử nghe xong, không ngừng gật đầu. Nói chuyện đến sau, Thái tử nhìn Tam hoàng tử Lý Thương trong đám đông, hỏi: "Tam lang cũng đã xuất cung lập phủ rồi sao? Hắn đang làm gì?" "Chưa." Việt Vương gia cũng nhìn Tam đệ không mấy thân thiết với huynh đệ họ, sau khi lắc đầu, nói: "Nhưng hiện tại hắn cũng đang ở ngoài cung rồi, mỗi ngày không biết đang bận rộn chuyện gì. Chắc là qua năm, lão Tam cũng sẽ xuất cung lập phủ." Điện hạ Thái tử gật đầu, quay đầu nhìn Lý Thương một cái, rồi lại nhìn Việt Vương Lý Tranh, có chút cảm khái: "Không biết từ bao giờ, các đệ đệ đều đã lớn." Chương 1074, Cổ Lai Cường chủ. Chương 1074, Cổ Lai Cường chủ. Huynh đệ mà nhiều quá, tình cảm huynh đệ giữa họ sẽ không còn đặc biệt thân thiết. 2-3 người, 3-4 người, còn có thể thân như ruột thịt, nhưng vượt quá 5 người, tự nhiên mà sẽ nảy sinh đủ loại tâm tư, đặc biệt là sinh ra trong hoàng gia, mối quan hệ giữa các hoàng tử lại càng thêm phức tạp. Hậu cung của Lý Vân tương đối đơn giản, nhưng cũng chia 3-6-9 đẳng. Đứng đầu dĩ nhiên là đích tử đích nữ do hoàng hậu sinh ra, còn lại là con cái của 2 vị hoàng phi. Vào những năm đầu của Lý hoàng đế, trong một thời gian dài, ngài chỉ có 3 vị phu nhân có chính danh, vì vậy 3 chị em họ có mối quan hệ tốt, con cái do họ sinh ra tự nhiên cũng thân thiết hơn, ví dụ như 2 huynh đệ Lý Nguyên, Lý Tranh và đại công chúa Lý Thủ. 3 huynh muội thân thiết như một mẹ sinh ra. Hoàng tam tử Lý Thương lại không thân thiết đến vậy với bọn họ, thậm chí không quá quen thuộc, chỉ gặp nhau vào các bữa tiệc gia đình hàng năm, thỉnh thoảng mới chạm mặt trong cung mà thôi. Trong cuộc sống riêng tư, hầu như chưa từng cùng nhau vui đùa. Lúc này, lão đại và lão nhị đều quay đầu nhìn Lý Thương. Bị nhìn một lúc, Hoàng tam tử cũng nhận ra ánh mắt của 2 vị huynh trưởng, hắn đứng đầu bước tới, đi đến trước mặt 2 ca ca, cung kính cúi đầu hành lễ: "Đệ gặp huynh trưởng." Thái tử điện hạ vỗ vỗ vai hắn, không nói gì, mà quay sang hỏi Lý Tranh: "Phụ hoàng mẫu hậu ở đâu?" "Đệ cũng không biết." Việt Vương gia cười nói: "Đệ đã sớm theo đỗ tướng cùng bọn họ đi nên đón đại huynh rồi, còn chưa vào cùng, nhưng đệ đoán, giờ này phụ hoàng mẫu hậu chắc đang đợi đại huynh ở Thái cực điện." Thái tử điện hạ nghe vậy, gật đầu: "Ta nghĩ phụ hoàng cũng sẽ không ở Cam Lộ điện nữa, chúng ta trực tiếp đến Thái cực điện đi." Hai huynh đệ hỏi đáp, đoàn người hùng dũng tiến vào hoàng thành. Tại cửa cung, Thái tử quay lại chắp tay với đỗ tướng công: "Đa tạ tướng quốc đã đi sang nên đón, huynh đệ ta xin vào gặp phụ hoàng trước, sau đó sẽ đến tạ ơn tướng quốc cùng chư vị thần công." Đỗ tướng công đội vàng không người hành lễ, liên tục nói không dám. Khi ông ta ngẩng đầu nhìn Thái tử lần nữa, ánh mắt đã tràn đầy sự mãn nguyện. Mặc dù Thái tử điện hạ chỉ rời Lạc Dương 1 năm, nhưng qua lời nói và cử chỉ của Thái tử, vị chữ quân của quốc gia này rõ ràng đã trưởng thành hơn nhiều so với trước đây. Điều này khiến đỗ tướng công rất vui mừng, ông kéo Thái tử điện hạ sang một bên, dặn dò vài câu đơn giản, sau đó mới để Thái tử điện hạ vào hoàng cung. Còn tể tướng Diêu Trọng thì đứng một bên quan sát, thần sắc bình tĩnh, tuy đối với Thái tử cung kính nhưng không hề nói riêng gì với Thái tử. Chẳng mấy chốc, Thái tử điện hạ dẫn theo 2 huynh đệ một mạch tiến vào Thái cực điện. Trong Thái cực điện, hoàng đế, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đều đang chờ đợi Thái tử trở về, đợi 3 người con đều quỳ gối trước mặt, dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hoàng đế bệ hạ vẫn khó nén nổi sự vui mừng, cười nói, đều đứng dậy đi, đều đứng dậy, ngồi xuống đi. Ba vị hoàng tử đều cung kính ngồi xuống. Lý hoàng đế nhìn thái tử điện hạ, rất vui mừng, cười nói, năm qua con một mình ở Kim Lăng, điều đáng quý là ở vị trí chữ quân, không có sai sót gì, ta và mẫu hậu con đều rất vui mừng. Hoàng đế mỉm cười, đợi con nghỉ ngơi vài ngày, hãy đi đến thái miếu cáo tế liệt tổ liệt tông đi. Thái tử trước tiên cúi đầu đáp dạ, sau đó quay sang hoàng đế nói, phụ hoàng, nhi thần gần một năm nay gần như đã đi khắp tất cả các châu quận ở Giang Đông, tân chính của Giang Đông đã được đẩy mạnh rất tốt. Thái tử dừng lại một chút, tiếp tục nói, thương nghiệp cũng rõ ràng phồn bình hơn nhiều so với năm ngoái, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ hoàn thành tân chính của phụ hoàng. Hán cúi đầu nói, nhi tử cho rằng 5 năm thử nghiệm thật sự quá dài, đã một năm nay Giang Đông làm rất tốt, có thể rút ngắn thời gian thử nghiệm xuống 3 năm, thậm chí từ năm sau có thể mở rộng đến các đạo khác. Như vậy, không mấy năm nữa, tân chính của các đạo đều có thể được thực hiện. Lý hoàng đế nhìn hắn, khẽ lắc đầu, trị quốc tuyệt đối không được vội vàng, nói là 5 năm thì cứ là 5 năm, không thể vội được. 5 năm thời gian, các loại lợi và hại đều có thể thể hiện ra được, bây giờ ngay cả cái lợi còn chưa hoàn toàn thể hiện ra, càng đừng nói đến cái hại. Nói đến đây, hoàng đế trầm giọng, con phải rèn cái tính nóng nội này, có một số quốc sự không thể không vội, nhưng những đại chính sách này, một chút cũng không thể vội vàng. Thái tử vội vàng cúi đầu, đáp một tiếng dạ. Tiết hoàng hậu đứng một bên, kéo kéo tay áo Lý hoàng đế, nói, con vừa về, có chuyện gì, đợi 2 ngày nữa hay nói với nó cũng được. Lý Vân liếc nhìn hoàng hậu một cái, gật đầu, cười nói một tiếng tốt. Tiết hoàng hậu lúc này mới kéo hoàng thái tử sang một bên nói chuyện, hỏi thăm những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi của thái tử, cũng như chuyện của thái tử phi. Nói xong những chuyện gia thường này, Tiết hoàng hậu lại bắt đầu nói về đông cung, nói về chuyện hoàng tôn. Lý hoàng đế nhìn hai mẹ con họ, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó nhìn hai người con trai còn lại, cười nói, hôm nay chúng ta xem như gia đình đoàn tụ rồi, tam lang. Lý Thương vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu nói, nhi thần có mặt. Con ra ngoài, nói với các đại thần, bảo họ, đêm nay gia đình ta thiết yến trong cung, quan lại từ ngũ phẩm trở lên ở Lạc Dương đều đến cung dự yến. Lý Thương vội vàng cúi đầu, nhi thần tuân mệnh. Hoàng đế nhìn hắn, cười nói, giờ này đã là buổi chiều rồi, người trong cung có lẽ không bận rộn kịp, nếu tiệc tùng không đủ, con hay giúp đỡ một tay, đừng để gia đình ta mất mặt. Tam hoàng tử không vội vàng, gật đầu đáp dạ, nói, phụ hoàng yên tâm, có nhi thần ở đây nhất định sẽ ổn thỏa. Nói xong, hắn cúi đầu lui xuống. Việt Vương hơi tò mò nhìn Lý Vân, hỏi, phụ hoàng, tam lang ở ngoài cung ngay cả phủ đệ cũng không có, chuyện yến tiệc này tam lang có thể giúp được gì? Hoàng đế bệ hạ cúi đầu uống trà, sau đó liếc nhìn hắn, các con là huynh đệ ruột thịt, ngay cả việc hắn thường ngày làm gì cũng không biết, mà cũng có mặt mũi hỏi phụ hoàng sao? Việt Vương gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Hắn thật sự không biết lao tam mỗi ngày làm gì, chỉ biết vị tam đệ này của mình bình thường thần thần bí bí, dù đã ra cung ở riêng, cũng hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng. Hoàng đế bệ hạ nhìn Lý Tranh với vẻ mặt mơ màng, trong lòng khẽ lắc đầu. Người con trai thứ hai này của mình có thiên phú về võ công, nhưng các phương diện khác thì kém rất nhiều, riêng về giao tiếp đã kém không ít rồi. Mặc dù Lý Mỗ Nhân năm đó cũng không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng chủ nhân của loạn thế và chủ nhân của thời bình dù sao cũng khác nhau. Thôi được rồi, con cũng đi đi, đến nhà phí ra một chuyến, mời phí thượng thư cùng cả nhà nhạc phụ tương lai của con đều đến cung ăn cơm, đến lúc đó con sẽ tiếp đãi họ. Việt Vương đội vàng túi đầu đáp một tiếng, quay đầu rời khỏi thái cực điện. Trong nháy mắt đã đến tối, trong hoàng cung thiết đại yến tiệc, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Lý hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương đồng tọa, cùng quần thần cùng vui. Còn thái tử điện hạ thì ngồi dưới hoàng đế, thỉnh thoảng vẫn có đại thần đến kính rượu vị thái tử điện hạ vừa đông tuần trở về này. Mấy vị tể tướng cũng lần lượt kính rượu thái tử, trong đó Đỗ tướng công sau khi uống rượu với thái tử, còn cùng thái tử đồng tọa nói chuyện hồi lâu. Đại khái là đang dặn dò thái tử điện hạ một số chuyện, ví dụ như sau khi về Lạc Dương nên làm gì, sau Tết lại nên làm gì. Còn tể tướng Diêu Trọng, sau khi chỉ kính một chén rượu, liền lặng lẽ trở về chỗ cũ, tự mình túi đầu uống rượu. Bên cạnh Diêu tướng công, ngồi là con trai trưởng của ông, Diêu Thận. Diêu tướng công tuổi đã không còn trẻ, con trai trưởng của ông, Diêu Thận năm nay đã ngoài 30, hiện tại nhờ ơn phụ ấm, đang làm việc tại đại lý tự, giữ chức đại lý tự thiếu khanh. Lúc này, vị Diêu thiếu khanh này, nhìn vị trí thái tử điện hạ đang ngồi, lại nhìn Đỗ tướng công gần thái tử điện hạ, không khỏi có chút nóng mắt, hắn rót một chén rượu cho phụ thân, nói nhỏ, "Cha, thái tử điện hạ về chiều, sao cha không đi thân cận thái tử điện hạ một chút?" Diêu tướng công vẻ mặt ung dung, quay đầu liếc nhìn con trai mình, thản nhiên nói, "Con muốn thân cận thì con cứ đi, vi phụ có ngăn con đâu." Diêu thiếu khanh gãi đầu, nhưng không dám nói gì nữa. Diêu tướng công suy nghĩ một chút, cười nói, "Đỗ tướng là trung thư thủ quỳ, có thể nói là tể tướng của triều đại này, ông ấy phải duy trì sự ổn định của triều đình, đảm bảo xã tắc không loạn. Vi phụ thì không cần làm những chuyện đó." Diêu thiếu khanh rót thêm chén rượu cho lão phụ thân, khẽ nói, "Vậy cha cũng không cần thành thật đến mức một câu cũng không nói với thái tử điện hạ chứ? Cha cũng phải nghĩ cho con cháu chứ?" Diêu tướng công nhắm mắt, chỉ cười cười không nói gì, ông ngửa đầu uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn con trai mình, lại ngẩng đầu nhìn hoàng đế bệ hạ, từ từ nói, "Thà thân cận thái tử, chi bằng thân cận các tiểu hoàng tử vẫn còn trong cung." Diêu thiếu khanh trợn tròn mắt nhìn phụ thân, hắn nhìn trái nhìn phải, gần như sợ đến hồn siêu phách lạc, "Cha, cha điên rồi sao?" Diêu tướng công lạnh nhạt nhìn con trai, "Không phải con hỏi sao?" Hắn đưa chén rượu không ra, Diêu thiếu khanh vội vàng rót đầy lại, đệ giọng nói, "Cha, cha say rồi, tuyệt đối đừng nói lung tung nữa." Diêu tướng công uống một ngụm rượu, lại nhìn Lý Vân, khẽ lắc đầu nói, "Vi phụ chỉ nói thật mà thôi, vậy hạ còn quá trẻ." Hắn từ nói, hơn nữa, Cổ Lai cường chủ. Lúc này đều là ăn uống theo bàn riêng, nói xong nửa câu này, Diêu tướng công cũng nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai ở xung quanh, hắn mới nhìn con trai, khẽ thì thầm. Đa lập ấu tử. Chương 1075, dưới trăng, vạn ý tứ trong thành. Chương 1075, dưới trăng, vạn ý tứ trong thành. Đại triều khai quốc đã 10 năm, sắp bước sang năm thứ 11. Triều đình đã cơ bản ổn định, chư hoàng tử cũng dần trưởng thành, tự nhiên nảy sinh những tâm tư khác nhau. Chẳng hạn như suy nghĩ của Diêu Thiếu Khanh, hắn thấy Giang Sơn họ Lý đã định sẽ truyền nối đời đời, vậy nên phải ôm chặt lấy cái đùi này mà tính toán cho tương lai. Trong triều, không chỉ Diêu Thiếu Khanh mà rất nhiều người cũng có cùng suy nghĩ ấy. Vì thế, trong suốt một năm thái tử điện hạ Lâm Kim Lăng, cả Giang Đông lẫn Giang Nam đều tích cực phối hợp, hăng hái hưởng ứng Tân Chính. Thậm chí có những gia tộc lớn không tiếc thua lô nặng nghề, chỉ để bản báo cáo Tân Chính năm nay được đẹp mắt hơn. Thế nhưng, Diêu tướng công lại không nghĩ như vậy. Dù Đỗ tướng công luôn thân cận thái tử, đối với thái tử thì không giấu giếm điều gì, hẳn không thể đem hết sở học của mình truyền dạy cho thái tử, trông như một đôi sư đồ thân thiết. Nhưng Diêu Trọng rất rõ, thái độ của Đỗ Thụ Ích không phải vì y muốn bám víu đông cùng, càng không phải vì y muốn dựa vào hoàng thái tử. Chỉ đơn thuần là, thái tử đang ở ngôi vị chư quân, y thân là bá quan chi thủ, muốn đào tạo thái tử điện hạ thành tài, khiến cơ nghiệp xã tắc được vững vàng chuyển đổi, khiến tân triều có thể yên ổn 20 năm, thậm chí 30 năm. Khiến những họa tiêu tưởng có thể xảy ra trong tương lai được tiêu trừ vô hình. Nói cách khác, thái độ của y không phải vì thái tử là Lý Nguyên. Nếu đương kim đích trưởng không phải Lý Nguyên mà là một người khác, Đỗ Thụ Ích cũng sẽ có thái độ tương tự. Thậm chí, có một ngày ngôi vị thái tử đổi người, chỉ cần hợp lễ pháp, Đỗ Thụ Ích vẫn sẽ dốc lòng truyền thụ. Nhưng Diêu Trọng lại không cho rằng mình có trách nhiệm dạy dỗ thái tử. Từ trước đến nay, hắn chỉ làm tốt việc của mình, rất ít khi thân cận đông cung. Bệ hạ còn quá trẻ. Tính toán kỹ, năm nay bệ hạ cũng chỉ hơn 40 tuổi mà thôi. Tuổi tác như vậy, dù trong giới sĩ tộc thời đại này, cũng là độ tuổi đương sức. Huống hồ, thân thể bệ hạ còn cường tráng đến mức đáng sợ. Hắn đi theo Lý Hoàng đế đã hơn 10 năm, trong mười mấy năm ấy, hắn thậm chí chưa từng nghe nói bệ hạ mắc bệnh gì, dù có bị thương, không quá mấy ngày lại trở nên long tinh hổ mãnh. Trong mắt Diêu tướng công, đương kim bệ hạ còn sống rất lâu, ít nhất còn 20-30 năm nữa. Tức là, trong 20-30 năm tới, hoàng quyền sẽ không thay đổi. 20-30 năm thật sự quá dài. Không nói xa xôi, hơn 20 năm trước, thiên hạ còn mang họ Võ kia mà. Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều Diêu tướng công có thể khẳng định, nếu bệ hạ thật sự tại vị thêm 20 năm thậm chí 30 năm, thái tử 40 tuổi có lẽ còn nhẫn nhịn được, thái tử 50 tuổi còn nhẫn nhịn được không? Lùi một vạn bước mà nói, dù thái tử 50 tuổi có thể nhẫn nhịn, nhưng đến 50 tuổi, bệ hạ còn truyền ngôi cho chữ quân 50 tuổi sao? Đây đều là những vấn đề, đều đầy dây biến số. Diêu tướng công nghĩ rất thông suốt. Năm đó khi thi Kim Lăng văn hội, hắn đã gần 40 tuổi, nay đã 50 mấy tuổi rồi. Dù sao đi nữa, hắn tin rằng trong cuộc đời mình, hắn sẽ không chứng kiến ngày Trương Võ Thiên tử hạ màn. Vì vậy, hắn không đặc biệt hứng thú với thái tử. Lúc này, triều đình thiết yến, các đại thần đều ngồi một bàn riêng, ít khi tụ tập ăn uống cùng nhau. Dù vậy, vài câu nói của Diêu tướng công vẫn khiến Diêu Thiếu Khanh sợ chết khiếp, bữa cơm ăn trong lo sợ, mãi đến khi tàn tiệc, hắn lên kiệu của cha già, vẫn còn chút sợ hãi. "Cha, người già cả rồi, lá gan lại càng ngày càng lớn." Diêu Thiếu Khanh vỗ ngực, cười khổ nói, "Suýt nữa làm con sợ chết." Diêu Trọng cười nói, "Cha đã hơn 50 tuổi rồi, còn sống được mấy năm nữa? Hơn nữa, quan chức của ta trong triều đã lên đến đỉnh rồi." Diêu tướng công túi mày nói, "Vậy thì không có gì phải sợ nữa." Diêu Trọng thuộc loại đại khí văn thành, Đỗ Khiêm còn trẻ hơn hắn mười mấy tuổi. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ, hắn nhất định sẽ rời triều trước Đỗ Khiêm, bất kể bằng cách nào. Đỗ tướng công còn tại vị một ngày, vị trí trung thư lệnh sẽ không có người thứ hai, cho nên Diêu tướng công có thể làm đến chức thứ tướng này, đích xác đã là đến đỉnh rồi. Cha con hai người một đường trở về Diêu phủ, Diêu Thiếu Khanh dịu lão cha, một đường đến thư phòng, sau khi đóng cửa lại, Diêu Thận mới thở dài một hơi. Hắn rót cho lão cha một chén trà, do dự một chút, khẽ nói, "Cha, người thấy thái tử không thành. Thái tử là người thông minh, hơn nữa làm việc chưa từng phạm sai lầm gì." Diêu tướng công thản nhiên nói, "Vấn đề lớn nhất có lẽ là sinh ra quá sớm." Trong mắt Diêu Trọng, thân thể đương kim thái tử kém xa so với bệ hạ. Thái tử thậm chí không chắc sống thọ hơn cha mình. Diêu Thiếu Khanh cúi đầu cười khổ, các hoàng tử nhỏ tuổi đều chưa xuất cung, không ai tiếp xúc được cả. Diêu tướng công liếc hắn một cái, trầm giọng nói, "Đồ ngốc, đấu đá trốn triều đình, chưa bao giờ nằm ở tình cảm qua lại. Điều quan trọng nhất là phải có gốc rễ sâu dày, nếu không dù ngươi có quan hệ tốt với tân quân đến đâu, dù có thể đột nhiên lên cao vị, cũng chỉ là bẻo giạt vô căn." Diêu tướng công lặng lẽ nói, "Đại án năm ngoái đã để trống rất nhiều vị trí quan trọng. Người Giang Đông chúng ta phải nắm bắt tốt cơ hội lần này, không thể để quan trung, trung nguyên cùng người Đông cung đều cấp sạch. Thế lực Cựu Chu sắp bị thanh lý khỏi triều đình, nhưng các quan viên tân triều còn lại cũng không phải cùng một phe phái. Diêu Trọng là người Giang Đông, làm tể tướng nhiều năm, sĩ nhân Giang Đông cùng những Kim Lăng tiến sĩ xuất thân từ Kim Lăng văn hội năm đó, giờ đã ngấm ngầm coi hắn là thủ lĩnh. Mà trong số các Kim Lăng tiến sĩ năm đó, những người nổi bật, ví dụ như Diêu Trọng đã đứng vào hàng tể tướng, Từ Khôn cũng đã làm đến đại lý tự khanh. Các đồng liêu khác, phần lớn đã là quan viên trung cấp hoặc trung cao cấp của triều đình. Đây là một thế lực khá quan trọng trong triều đình, chính vì thế, trước đây Đỗ Khiêm mới nói với Diêu Trọng những lời như muốn Diêu Trọng nâng đỡ. Lần biến động này, người được lợi lớn nhất có lẽ chính là Diêu tướng công. Ngoài ra, sĩ nhân quan trung, Trung Nguyên và Lạc Dương bản địa, phần lớn đều do Đỗ tướng công dẫn đầu, bọn họ cũng có cơ hội chiếm lấy những vị trí trống rỗng này. Thế lực thứ ba chính là thế lực Đông Cung mới nổi. Diêu tướng công sắc mặt bình tĩnh, mở lời nói, thái tử điện hạ vội vàng trở về, không phải vì đại hôn của Biển Vương. Diêu Thiếu Khanh im lặng một lát, mở lời nói, cha, lại bộ vẫn là Đỗ tướng nói là được. Đương nhiên là y nói là được. Diêu tướng công sắc mặt bình tĩnh, nhưng lần biến luận này, không ít người quan trung dính líu vào. Đỗ tướng tổng quản trăm quan, cũng phải tránh hiểm nghi, nên không thể để người quan trung tiến thân nữa. Đây là một cơ hội tốt. Diêu tướng công cười nói, mấy ngày nay, người đến dâng bái thiếp không ít, ngươi sắp xếp lại, chọn ra những người giang đông trước. Sau đó từ những bái thiếp còn lại, sàng lọc ra những người có lý lịch đẹp. Nói đến đây, Diêu tướng công nhìn con trai, hỏi, nhớ kỹ, đừng nhận tiền, cũng đừng nhận đồ của người ta. Diêu Thiếu Khanh trước tiên gật đầu, sau đó có chút tò mò, hỏi, cha, cách phân loại như vậy, vậy hạ sẽ không biết sao? Vậy hạ đương nhiên sẽ biết. Diêu tướng công bất lực nhìn con trai mình một cái, lắc đầu nói, cho nên mới không thể nhận tiền. Vậy hạ biết cũng không sao, số người đông rồi, nồi to rồi, luôn phải chia nồi mà ăn. Chỉ cần lấp đầy những chỗ trống, không còn là cựu thần võ chu, mà là thần tử của tân triều chúng ta, trung thành với triều đình, không chống đối tân chính tân pháp. Diêu tướng công túi đầu uống trà nói, vậy hạ sẽ không nói gì. À phải rồi. Hắn nhìn con trai mình, hỏi, trong đại lao của đại lý tự, còn bao nhiêu tử tù? Diêu Thận suy nghĩ một chút, mở lời nói, còn hơn 300 người chưa xét xử xong, nhưng Từ Khanh Chính nói, cuối năm rồi thì đừng giết người nữa, dù có xét xử xong, cũng phải đợi đến sang xuân năm sau mới động đao. Diêu tướng công sơ cằm, khẽ gật đầu. Ở đại lý tự, nhớ phải tôn trọng Từ Khanh Chính, đừng có kiêu ngạo. Diêu Thiếu Khanh vội vàng cúi đầu, cười nói, cái này con biết, Từ Khanh Chính cùng cha là đồng khoa mà, năm đó còn là thủ khoa của khoa thi của cha, chỉ là không được quan vận hành thông như cha. Diêu tướng công nghe vậy, đặt chén trà xuống, khẽ hừ một tiếng, thủ khoa hắn lộ ra một nụ cười, nhưng không nói gì thêm với con trai, dừng một chút, rồi tiếp tục nói, chắc ra cũng là người Giang Đông chúng ta, sau này ngươi và Trác thị lang có thể qua lại, nếu thích hợp, hãy kết một mối nhân duyên. Diêu Thận trước tiên gật đầu, sau đó thở dài nói, chắc ra là đại tộc Giang Đông, nhà chúng ta lại xuất thân hàn môn, e rằng họ chưa chắc đã coi trọng nhà chúng ta, không muốn kết thân với chúng ta. Đại tộc Diêu tướng công hừ một tiếng, giờ đã không còn coi là đại tộc gì nữa rồi, ngươi cứ tự mình đi kết giao với họ là được, chắc thượng thư tự nhiên sẽ hiểu. Nói đến đây, Diêu tướng công đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng bên ngoài. Diêu Thận đứng phía sau hắn, có chút tò mò, cha đang nhìn gì vậy? Nhìn vầng trăng sáng này. Diêu tướng công chắp tay sau lưng, nhìn ánh trăng sáng rực, lẩm bẩm nói, giờ khắc này, trong thành Lạc Dương, nơi ánh trăng này rải khắp, không biết còn bao nhiêu người, giống như cha con chúng ta Diêu Thiếu Khanh không hiểu, sắc mặt có chút mơ hồ. Diêu tướng công quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trăng, bổ sung thêm câu nói kia, mỗi người một tâm tư. Chương 1076, mới đích. Chương 1076, mới đích. Ngày hôm sau, Thái tử điện hạ cùng Việt Vương điện hạ và cả Tam hoàng tử cùng nhau lên Bắc Mang Sơn, trước lăng mộ Nam Dương Vương, bái tế Cố Lao gia đã qua đời tròn một năm. Lăng mộ của Tiên đế Lao gia nằm ở Bắc Mang, không được vận về quê nhà an táng, điều đó cũng có nghĩa là toàn bộ hậu tộc họ Tiên đế tương lai đều sẽ bén rễ tại Lạc Dương. Dù sao, Tiên đế gia tộc không phải là ngoại thích bình thường, cả gia tộc của họ cũng có thể nói là khai quốc công thần. Sau khi bái tế lăng mộ của Tiên đế Vương gia, ba huynh đệ cùng nhau trở về hoàng thành, tiến vào hoàng cung. Vào hoàng cung, ba huynh đệ cùng nhau tiến vào Cam Lộ điện. Sau khi vào Cam Lộ điện, Việt Vương Lý Tranh và Tam hoàng tử Lý Thương chỉ hành lễ với Lý Vân, coi như chào hỏi, rồi tự mình vào hậu cung tìm Lưu Hoàng phi và Tần Chiêu Dung. Còn thái tử điện hạ thì ở lại Cam Lộ điện, nhìn Lý Vân đang lật xem văn thư, hắn hít sâu một hơi, không người nói, "Phụ hoàng." Lý Vân ấn tay với hắn nói, "Ngồi xuống, ngồi xuống." Thái tử ngồi đối diện với lão phụ thân, hít sâu một hơi. Hôm qua vừa trở về, mọi thứ đều náo nhiệt, lão phụ thân cũng không làm mất hứng, hầu như không nhắc đến chuyện công việc mọi người vui vẻ trải qua một ngày. Nhưng hôm nay, trong Cam Lộ điện, gặp mặt riêng, thái tử điện hạ trong lòng biết, phụ thân thật sự khảo hạch sắp đến rồi. Trong lòng hắn khó tránh khỏi lo lắng. Đây không phải là một bài kiểm tra đơn giản, mà là sự khảo hạch của một quốc gia, thậm chí có thể nói là thiên hạ cộng chủ, đối với người thừa kế tương lai. Mặc dù thái tử điện hạ rất rõ ràng, với thân phận địa vị của hắn, cho dù lần này không vượt qua được khảo hạch của lão phụ thân, cũng không ảnh hưởng đến vị trí chữ quân của hắn là bao, nhiều nhất chỉ là điểm số thấp hơn một chút mà thôi. Nhưng vẫn khó tránh khỏi căng thẳng. Lý hoàng đế phê duyệt xong một phần văn thư trong tay, ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên, rồi mới mở miệng nói, tròn một năm thời gian, nhi tử của ta và Giang Đông Nha Môn cùng với Trương Thoại gần như cách vài ngày lại gửi một phần văn thư đến chỗ ta. Tân chính Giang Đông nói chung năm nay hiệu quả rất tốt, mọi mặt đều rất tốt, nhưng mà hoàng đế nhìn con trai mình, thở dài nói, ngươi đi rồi, năm sau có lẽ sẽ không còn giống nữa, đến lúc đó không biết có thể giữ được mấy phần của năm nay. Phụ hoàng, thái tử điện hạ vội vàng nói, nhi thần tuyệt đối không làm giả một chút số liệu nào. Không phải nói ngươi làm giả số liệu. Hoàng đế nhìn hắn, lắc đầu nói, là rất nhiều quan viên địa phương thương thân muốn lấy lòng ngươi, cũng muốn lấy lòng ta, nhưng chính lệnh này vẫn phải thấy được hiệu quả mới được, cho nên hôm qua ta mới nói, thí điểm 5 năm, 1 năm cũng không thể thiếu. Hoàng đế bệ hạ dừng lại một chút, tiếp tục nói, hải vận Giang Đông năm nay có khởi sắc, số chuyến tàu ra biển tuyệt đối không phải giả, cái này làm rất tốt. Hoàng đế bệ hạ nói đến đây, đột nhiên chuyển đề tài, mở miệng nói, Lễ bộ Tả thị lang bị liên lụy vào vụ mưu sát năm ngoái, tuy không trực tiếp liên quan, nhưng cũng đã bị bãi quan cách chức, trong Đông cung thuộc quan, nếu có người thích hợp, ngươi có thể tiến cử một người đến lại bộ. Thái tử nghe vậy, cúi đầu thật sâu, nhi thần tuân mệnh. Hoàng đế bệ hạ lại nhìn hắn, im lặng nói,
ta chuẩn bị đổi cho ngươi một thái tử chiêm sự, ngươi thấy thế nào?
Thái tử chiêm sự là quan tam phẩm. Trong trường hợp tam sư tam thiếu đều trở thành chức vị hư danh, chức vị này về cơ bản là quan chức cao nhất trong Đông cung thuộc quan, và gần như tương đương với tể tướng của triều đình nhỏ Đông cung. Một khi thái tử kế vị, Đông cung chiêm sự cho dù không thể lập tức trở thành trung thư lệnh, nhưng cũng sẽ lập tức được chuyển chính thức, tiến vào chính sự đường bái tướng. So với trung thư hành tẩu hoặc chính sự đường hành tẩu mà nói, đây mới là chữ tướng chính thức, chỉ là điều kiện để chữ tướng này chuyển chính thức có phần hà khắc mà thôi.
Tuy nhiên, hoàng đế bệ hạ đang ở tuổi trẻ, dương hành vị Đông cung chiêm sự này khó có thể được chuyển chính thức, vì vậy Lý Vân đề cập đến việc điều nhiệm, thái tử cũng chỉ có thể lập tức túi đầu nói, đây là chuyện triều đình, phụ hoàng cứ sắp xếp là được.
Được, cứ để Dương Hoành về nhà đợi lệnh, rồi ngươi chọn một người khác từ Đông cung thuộc quan, tiến cử làm lễ bộ thị lang.
Thái tử sững sờ, hỏi, phụ hoàng không phải muốn điều Dương Hoành làm lễ bộ thị lang sao?
Không phải.
Lý Vân khẽ lắc đầu, đồng thời nhíu mày, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, mà trực tiếp mở miệng nói, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không cần nói nhiều, chúng ta tiếp tục nói về chuyện tân chính.
Chuyện thương thuyền ra biển này, nếu làm tốt, năm sau có thể ở phía Nam Giang Đông Đạo, ví dụ như Phúc Châu, thiết lập thêm một thị bạc ti.
Hoàng đế bệ hạ sờ cằm, mở miệng nói, năm đó, khi ta ở Giang Đông, có một nhóm người chuyên trách đóng chiến thuyền, nay chiến thuyền tạm thời không cần nữa, có thể điều những người này đến ven biển Giang Đông, thành lập một thuyền hành, phụ trách đóng thương thuyền lớn.
Hắn nhìn thái tử, hỏi, Đông Cung có người thích hợp, có thể chủ trì việc này không?
Thái tử suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, phụ hoàng, Đông Cung thuộc quan, đều là người đọc sách xuất thân, e rằng không làm tốt được những chuyện này.
Hoàng đế nhìn hắn, cười nói, e rằng là người đọc sách xuất thân, không muốn hạ thấp thân phận, đi kinh doanh thuyền hành chứ.
Thôi được, chuyện này là do ngươi tự mình đề xuất, ta sẽ tìm người khác làm, sau này ngươi đừng oán trách.
Thái tử cúi đầu, đáp vâng.
Hoàng đế bệ hạ gõ gõ bàn, bắt đầu chủ đề tiếp theo.
Ngay hôm đó, hai cha con ở Cam Lộ điện trò chuyện hơn một giờ đồng hồ, đợi đến khi hoàng đế bệ hạ cuối cùng hỏi hết mọi vấn đề, thái tử điện hạ đã ướt đẫm lưng.
Hoàng đế nhìn con trai, cũng không nỡ hỏi tiếp, liền vây tay nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngươi về nghỉ ngơi đi, cũng nên nhìn cháu trai ta cho kỹ.
Trong năm, ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian, đợi qua năm mới, ngươi vẫn đến chính sự đường làm việc đi, từ năm sau trở đi, ta sẽ dặn dò chính sự đường, sau này sẽ dần dần giao một số chính sự cho ngươi xử lý.
Ngươi phải dùng nhiều tâm tư, học hỏi nhiều, hỏi nhiều.
Hoàng đế ân cần dạy bảo, đừng để các triều thần coi thường ngươi.
Thái tử quỳ trên đất, túi đầu thật sâu khấu đầu, hài nhi tuân mệnh.
Nói xong, hắn cẩn thận rời khỏi Cam Lộ điện.
Lý hoàng đế không nhìn lại văn thư trên bàn nữa, mà lặng lẽ nhìn con trai lớn rời đi.
Đợi đến khi thái tử điện hạ đi xa, hoàng đế mới cúi đầu rót cho mình một chén trà, cười nói, những chính sự này thật nhàm chán phải không?
Phía sau tấm bình phòng, hoàng hậu nương nương với vẻ mặt mệt mỏi bước ra, ngồi bên cạnh hoàng đế, khẽ thở dài, quả thật có chút nhàm chán.
Nói rồi, nàng nhìn Lý Vân, trách móc, con vừa về chưa được bao lâu, chàng đã hỏi nó hơn một giờ đồng hồ như vậy, nếu hao tổn quá nhiều tâm lực thì thật là không tốt.
Hoàng đế bệ hạ nhìn thê tử của mình, cười nói, người ra để còn hao tâm lực hơn người làm bài, phu nhân sót con trai thì không sót ta sao?
Tiên đế hoàng hậu đứng dậy, đi đến sau lưng Lý Vân, ấn đầu cho hắn, vừa xoa thái dương, vừa hỏi, phu quân, Nguyên Nhi vẫn ổn chứ?
Rất tốt.
Hoàng đế bệ hạ cười nói, tuy không bằng phu quân nhà nàng lúc còn trẻ, nhưng ở tuổi hắn đã rất xuất sắc rồi, năm sau hắn bắt đầu chính thức xử lý quốc chính, chỉ cần cùng vài vị tể tướng dụng tâm học hỏi, sau này làm tốt vị hoàng đế này thì không phải chuyện khó.
Tiên đế hoàng hậu nhìn Lý Vân, cười nói, phu quân còn trẻ như vậy, hắn thật sự làm hoàng đế, không biết là chuyện khi nào, sao phải vội vàng như thế?
Lý hoàng đế ngẩng đầu nhìn phu nhân của mình, cười nói, vị trí hoàng đế này chẳng lẽ thật sự để phu quân nhà nàng làm đến chết sao?
Câu nói này khiến tiên đế hoàng hậu sững sờ, nàng nhìn Lý Vân.
Phu quân, thiên tử chẳng phải luôn luôn là Lý Vân kéo nàng, ngồi bên cạnh mình, cười nói, hắn nếu có thể thành công, mọi mặt đều không có vấn đề gì, đến 3-40 tuổi, cứ giao cho hắn đi, nếu không ta mà cứ sống mãi không chết, e rằng đến cuối cùng, cha con cũng không thể làm bạn.
Như vậy, ta sau này thoái lui chức vụ, cũng có thể được vài năm thanh nhàn.
Tiên đế hoàng hậu có chút kinh ngạc, mãi một lúc lâu mới tiêu hóa được thông tin trong lời nói của Lý Vân, nàng nhìn Lý Vân, lẩm bẩm, phu quân đã chuẩn bị cho việc này rồi sao?
Ừm.
Lý hoàng đế lặng lẽ nói, mấy năm nay đều đang chuẩn bị cho chuyện này, đây là trưởng tử của chúng ta, cuối cùng cũng không thể thật sự trở mặt thành thủ chứ.
Nói rồi, Lý hoàng đế nhìn bụng dưới vẫn còn phẳng lì của tiên đế hoàng hậu, nhẹ giọng nói, lời ta vừa nói, phu nhân lần sau có thể tiết lộ cho hắn, cứ nói là ta nói riêng tư.
Như vậy, đợi hắn biết được đứa bé trong bụng nàng, sẽ nghĩ ít hơn một chút.
Hiện tại là cuối năm Trương Vũ thứ 10, khoảng 3 tháng trước, tiên đế hoàng hậu đã hết tang kỳ 9 tháng, cũng thật trùng hợp, giờ đây đã mang thai.
Tin tức này hiện tại vẫn chưa truyền ra ngoài.
Một khi truyền ra ngoài, thái tử có đa nghi không?
Thái tử nhất định sẽ đa nghi.
Cha mẹ thành hôn 20 năm không có thêm đích tử thứ hai, sao ở tuổi 40 lại đột nhiên mang thai?
Tiên đế hoàng hậu đốt ve bụng mình, nhìn Lý Vân, khẽ thở dài, những lời này, sao chàng không tự mình nói với con trai?
Ta nói với hắn.
Lý Vân lắc đầu, im lặng nói, hắn phần lớn sẽ không tin.
Tiên đế hoàng hậu nghe lời này, cũng thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn bụng mình.
Chỉ mong vẫn là một nữ nhi thôi.
Chương 1077, nhiệt tâm cùng thủ đoạn.
Chương 1077, nhiệt tâm cùng thủ đoạn.
Dưới sự chủ trì của Tấn Vương, Việt Vương, cùng các bộ tông phủ, lễ bộ, hôn lễ của Việt Vương điện hạ đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. đích thân cháu gái của Phí Thượng Thư được rước vào Việt Vương phủ, trở thành nhị tức phụ của Lý gia. Ngay trong ngày đại hôn, tông phủ đã chính thức ghi danh tiểu thư Phí gia vào sổ sách, lập làm Việt Vương phi. Cùng ngày, hoàng đế bệ hạ cũng đích thân đến dự, góp phần làm cho buổi lễ thêm phần náo nhiệt. Ngày hôm sau đại hôn, Việt Vương liền cùng Việt Vương phi vào cung bái kiến phụ mẫu. Hai vợ chồng son trước hết bái kiến hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương, sau đó mới cùng nhau đến Vinh Phò cung bái kiến hoàng phi nương nương. Đến Vinh Phò cung, Việt Vương điện hạ để tân hôn thê tử lại đó, cùng mẫu thân nói chuyện, còn bản thân hắn thì một mạch tìm đến Cố Công Công. Biết được hoàng đế bệ hạ đã đến Cam Lộ điện xử lý chính sự, Việt Vương điện hạ liền nhanh chân chạy đến Cam Lộ điện, sau khi thông báo liền túi đầu bước vào. Gặp được phụ thân, Việt Vương điện hạ chắp tay hành lễ, cười nói: "Phụ hoàng." Lý hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại túi đầu nhìn văn thư bên tay, mở miệng nói: "Không phải đang ở Vinh Thọ cùng mẫu thân ngươi nói chuyện sao, sao lại đến chỗ ta rồi?" Việt Vương điện hạ gãi gãi đầu, cười nói: "Các nàng nói chuyện không ngừng nghỉ, mẫu phi lại có chút lải nhải, cứ để các nàng nói chuyện đi. Nhi tử có chút chuyện muốn nói với phụ hoàng, nên đã lén chạy ra đây." Lý Vân cuối cùng cũng đặt văn thư xuống, nhìn hắn một cái, mở miệng nói: "Hôm nay hẳn là ngày về nhà mẹ đẻ đúng không?"
"Đúng vậy."
Việt Vương vội vàng nói: "Một lát nữa, nàng từ chỗ mẫu phi đi ra, chúng con sẽ lập tức đến tào phủ. Kết hôn ngày thứ hai về nhà mẹ đẻ, phải ở lại đó một ngày, trước khi mặt trời lặn mới trở về nhà chồng." Lý Vân lặng lẽ gật đầu, nhìn đứa con trai có vóc dáng tương tự mình, mở miệng nói: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, lát nữa cùng tức phụ đi phí ra, đừng làm hỏng lễ nghi."
"Vâng."
Việt Vương vội vàng cúi đầu, hắn nhìn Lý Vân, mở miệng nói: "Phụ hoàng, nghe nói Trần Thúc đã sắp tiến quân vào Lũng Hữu rồi. Hiện nay Lũng Hữu đạo bị các nước Tây vực chiếm cứ, nhi thần ở Lạc Dương rảnh rỗi không được gì, muốn đến dưới trướng Trần tướng quân nhậm chức, thay triều đình và phụ hoàng bình định các nước Tây vực, thu hồi lại Lũng Hữu đạo." Lý Vân ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày nói: "Sao mới kết hôn một ngày đã nghĩ đến việc đánh trận rồi? Thật sự để ngươi đi, mẫu thân ngươi có trách ta không nói, e rằng ông ngoại của ngươi cũng sẽ đến tìm ta gây phiền phức."
"Phụ hoàng, chuyện này nhi thần đã suy nghĩ rất lâu rồi."
Việt Vương nhìn Lý Vân, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: "Nhi thần đã kết hôn, không bao lâu nữa sẽ được phong vương, hiện tại đã không thể nào phong vương Việt Châu được nữa, nhi thần cũng không muốn phong vương Việt Châu. Còn về thuộc địa người thổ phiên quá yếu đuối, không thể giao chiến với họ, nhi tử cũng không muốn đến thuộc địa." Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, mở miệng nói: "Phụ hoàng, trong khoảng thời gian này, nhi thần thường xuyên tìm Tô đại tướng quân, hỏi ngài về tình hình Tây Bắc, học được một số điều." Tô đại tướng quân nói: "Phụ hoàng muốn tái lập Lũng Hữu đạo, thông suốt Tây vực, với binh lực hiện tại của triều đình thì không có vấn đề gì, vấn đề lớn nhất là tiếp tế không thể vận chuyển đến, khó mà chiếm giữ lâu dài." Việt Vương cúi đầu nói: "Hài nhi nguyện ý được phong vương ở Túc Châu, Tây Bắc, làm Túc Vương, vĩnh viễn trấn giữ Tây Bắc vì phụ hoàng và triều đình. Có Túc Vương phụ tọa lạc ở Tây Bắc, tự nhiên có thể tập hợp một nhóm người ở Túc Châu, sau này có thể khai khẩn đất đai ở Tây Bắc, miễn đi nỗi khó khăn về tiếp tế của triều đình. Có hài nhi ở đây, cửa ngõ Tây Bắc hẳn có thể vô lo. Hài nhi không dám nói sẽ khiến Tây Bắc vĩnh viễn thái bình vô sự, ít nhất sau khi Trần tướng quân bình định các nước Tây vực, hài nhi có thể khiến các nước Tây vực không dám làm cản." Lý hoàng đế nghe đến đây, trong lòng cũng có chút chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn đứa con trai thứ hai của mình, trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Tây Bắc không thể so với những nơi chủ phú như Việt Châu, xa không bằng thành đô phủ phồn hoa. Nếu thật sự để ngươi được phong vương ở Túc Châu, e rằng trong 3 đến 5 năm, vương phủ của ngươi cũng không thể xây dựng xong." Việt Vương cúi đầu sâu sắc nói: "Hài nhi không vì hưởng lạc." Hoàng đế trầm mặc rất lâu, mới đưa tay gõ gõ bàn, mở miệng nói: "Ý nghĩ của ngươi, phụ thân đã biết rồi. Chuyện này không phải cho đùa, cũng không phải ngươi nói một hai câu là có thể quyết định được, phụ thân cần phải suy nghĩ kỹ càng." Việt Vương vội vàng túi lầu nói: "Phụ hoàng, chuyện hài nhi phong vương không đổi, nhưng hài nhi muốn đi theo Trần tướng quân toàn quân, cùng Trần tướng quân khai thông Tây vực." Lý Vân sổ tay: "Chuyện này đừng nhắc tới, ngươi mới kết hôn không lâu, trước khi sinh ra hoàng tôn cho chấm, cứ ở Lạc Dương thành, đừng đi đâu cả. Còn về phiên địa của ngươi, phụ thân sẽ suy nghĩ." "Thôi được rồi." Thấy Việt Vương còn muốn nói nữa, Lý hoàng đế xua tay: "Sắp đến chưa rồi, hai vợ chồng trẻ các ngươi, mau đi phí ra đi, đừng chậm trễ." Việt Vương điện hạ không dám không nghe, túi đầu cẩn thận lui xuống. Sau khi hắn rời đi, hoàng đế bệ hạ sờ sờ cằm, trầm tư. Thời Chu Hồng Vũ ở một thế giới khác, dường như quả thật có một Túc Vương trấn thủ Tây Bắc, hơn nữa vị Túc Vương này làm cũng khá tốt. Nếu thật sự có một hoàng tử, sau này nguyện ý chịu khổ, cũng có năng lực này, sau này ở Túc Châu phong một Túc Vương, dường như cũng là một nước cờ hay. Nhưng Lý Tranh không thích hợp. Trong khoảng thời gian này, Lý Vân vẫn luôn suy nghĩ về nơi đến của Lý Tranh, hiện tại hoặc là chuẩn bị phong hắn ở thành đô làm Túc Vương, hoặc là cứ để hắn đến quan trung, đến Trường An thành làm Tần Vương vậy. Nếu làm Túc Vương, Lý Vân liền chuẩn bị cho hắn một ít binh mã. Nếu làm Tần Vương, thì không định cho hắn bất kỳ binh lực nào, chỉ khi quân Trường An điều động, mới giao cho hắn một số nhiệm vụ tạm thời. Nghĩ đến đây, hoàng đế bệ hạ nhìn về phía Việt Vương điện hạ vừa rời đi, nhẹ nhàng thở dài. Đứa trẻ này, thật là một người nhiệt tình. Rất nhanh, một năm mới trôi qua, thời gian đã đến Trương Võ năm thứ 11. Sau hơn nửa tháng trôi qua, triều đình kết thúc kỳ nghỉ Tết, bắt đầu trở lại bình thường. Trong buổi đại triều hội đầu tiên của năm mới, hoàng đế bệ hạ công khai tuyên bố cho phép thái tử chính thức vào chính sự đường, phụ trách một phần chính sự. Quyết định này gần như là nhường một phần hoàng quyền cho thái tử điện hạ. Như vậy, hoàng đế sẽ được nhàn hạ hơn rất nhiều, nhưng vài vị tể tướng phụ trách phò tá thái tử lại sẽ bận rộn hơn gấp mấy lần, bởi vì lúc này, bọn họ không chỉ phải phụ trách công việc của mình, mà còn phải cố gắng đảm bảo thái tử điện hạ không mắc phải sai lầm nào. Đồng thời, cũng trong buổi đại triều hội này, hoàng đế bệ hạ tuyên bố cho phép nguyên lại bộ thị lang Quách Du,
vào chính sự đường, trở thành tể tướng thứ 5. Vị lại bộ thị lang này cũng là một lao thần rồi. Thời xưa, khi Lý Hoàng đế nhậm chức thứ sử Vũ Châu, Quách Du chính là huyện lệnh của một trong số các huyện trực thuộc Vũ Châu. Sau này Lý Hoàng đế bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hắn đã luôn đi theo Lý Vân. Những năm gần đây, Đỗ tướng công vẫn luôn giữ chức lại bộ thượng thư, chưa từng từ chức, nhưng vì Đỗ tướng công hầu như ngày nào cũng đến trung thư, rất ít khi đến lại bộ, mọi việc lớn nhỏ của lại bộ đều do hai vị thị lang phụ trách. Quách Du, theo một nghĩa nào đó, đã làm lại bộ thượng thư nhiều năm rồi. Trong dân gian và triều đình, người ta thường gọi ông là Quách thượng thư, thậm chí có người còn gọi ông là Nội thượng thư, ý nói công lao của lại bộ là của Đỗ tướng công, còn nếu có sai sót gì thì vị thượng thư chịu trách nhiệm này phải gánh. Nhưng không thể phủ nhận, trong triều đình, vị Quách thị lang này là người thích hợp nhất để vào trung thư bái tướng. Ngoài vị Quách tướng công mới nhậm chức, trong buổi đại triều hội lần này, điều khiến nhiều người bất ngờ là hoàng đế bệ hạ không bãi miễn tể tướng Đào Văn Uyên. Vị Đào tướng công đã được gọi là tể tướng quen này, vẫn được hoàng đế bệ hạ giữ lại trong chính sự đường. Thực ra điều này cũng không có gì lạ, dù sao thì Đào tướng công trong nhiều trường hợp giống như một biểu tượng, một tượng trưng hơn. Hắn đại diện cho những học giả cựu học, đại diện cho sự truyền thừa nhiều năm từ cựu Chu cho đến nay. Mặc dù Lý hoàng đế khuyến khích tân học về sự nghiệp, nhưng không hề bài xích hay đàn áp cựu học, cũng cần để lại một chút đất sống cho những học vấn cũ này. Đào Văn Uyên chính là một biểu tượng rất hữu ích, hắn còn ở trung thư một ngày thì những học giả cựu học đông đảo trên khắp thiên hạ trong lòng sẽ ít nhiều còn giữ lại một chút hy vọng. Rất nhanh, một số việc quan trọng đã được tuyên bố xong. Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, nhìn các quan, cười nói: "Hôm nay là buổi triều hội đầu năm, là một ngày tốt lành, đồng thời triều đình cũng đã nghỉ ngơi nửa tháng, chư khanh nếu có việc quan trọng đều có thể trình bày trong buổi triều hội. Mọi người cùng nhau tập hợp trí tuệ." Lời của hoàng đế bệ hạ vừa thốt ra, trong điện lập tức trở nên náo nhiệt, mọi người ngươi một lời ta một lời, cả thái cực điện trở nên ồn ào. Lý hoàng đế nghe một lúc, xua tay nói: "Thôi được rồi, vẫn là chọn những việc quan trọng, trước hết trình báo trung thư đi, chư vị cứ nói chuyện, chấm nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ quay lại." Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, rời khỏi thái cực điện. Hoàng đế bệ hạ vừa rời đi, liền có một nhóm quan viên vây quanh tân Quách tướng công, không ngừng chúc mừng. Diêu tướng công và Đỗ tướng công nhìn nhau, rồi nhìn vị cựu lễ bộ thị lang vừa được thăng chức này, lại nhìn chiếc ngai vàng trống rỗng, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần cảm khái. Lúc này lại bộ đổi người, Diêu tướng công lẩm bẩm trong lòng: "Vậy thì việc bổ nhiệm nửa đầu năm nay, toàn bộ đều phải dựa vào bệ hạ rồi." Chương 1078, thổ mục thiết tử. Chương 1078, thổ mục thiết tử. Chỉ một buổi đại triều, cục diện triều đình đại biến, mấy vị tể tướng cũng đều có tâm tư riêng. Quách Du bái tướng là chuyện trong dự liệu. Hoàng đế bệ hạ không có thương nghị với tất cả các tể tướng, nhưng đã nói qua với Đỗ tướng công, Đỗ tướng công cũng đồng ý chuyện này. Dù sao vị Quách tướng công này, năm nay cũng đã 50-60 tuổi rồi, tuổi tác không còn nhỏ, vào trung thư, cũng chỉ là một hai nhiệm kỳ tể tướng mà thôi, không có khả năng uy hiếp đến địa vị của bất kỳ tể tướng nào trong trung thư hiện tại. Đặc biệt là, không có khả năng uy hiếp đến địa vị của lao thượng cấp Đỗ Kiêm, hơn nữa lao bộ hạ này của hắn tiến vào trung thư, quyền lực của Đỗ tướng công trong trung thư lại càng nặng thêm một phần. Thay đổi duy nhất là, vị chủ sự thực sự của lại bộ này tiến vào trung thư. Vị trí tả thị lang lại bộ sẽ phải thay đổi người khác lên, vị trí này phần lớn là hoàng đế bệ hạ để bạt người lên, mà tất cả những vị trí chống được tạo ra từ đại án năm ngoái, cuối cùng sẽ được sắp xếp như thế nào, đều nằm trong lòng bàn tay của hoàng đế. Tuy rằng ban đầu, những vị trí này là ai ngồi, cũng là do hoàng đế sắp xếp, nhưng trong đó có một số khác biệt tinh tế. Vào thời điểm này, biến động như vậy, chính là hoàng đế đang tiến hành biểu thái chính trị, tất cả những vị trí chống này, đều phải ưu tiên sự sắp xếp của hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế đích thân ra trận, những người khác chỉ có thể nhặt nhạnh những phần thừa thãi mà thôi. Sau khi hoàng đế bệ hạ rời đi, không ít người đều đến trước mặt Quách tướng công, chúc mừng vị tể tướng mới nhậm chức này. Quách tướng công chỉ liên tục chắp tay, rất khách khí. Hắn đi đến trước mặt mấy vị tể tướng, không người hành lễ với Đỗ tướng công, đa tạ tướng quốc đề bạt. Hiện tại, trong triều đình có một chuyện, mọi người đều mặc định. Trong triều đình, vị trí lục bộ cửu khanh có lẽ không nhất định phải thông qua Đỗ tướng công, nhưng vị trí mấy vị tể tướng nhất định phải thông qua Đỗ tướng công. Tể tướng mới nhậm chức có lẽ không nhất định là do Đỗ tướng công tiến cử vào trung thư, nhưng Đỗ tướng công nhất định không phản đối. Một khi Đỗ tướng công phản đối, hoàng đế bệ hạ phần lớn cũng sẽ không để người này vào trung thư. Đây chính là địa vị của Đỗ tướng công. Các tướng công và đại thần khác có lẽ vẫn còn bị giới hạn bởi xuất thân, tịch quán, vì thế mà tự mình làm việc, nhưng Đỗ Kiêm, xuất thân từ thế gia quan trung, đã sớm thoát khỏi những ràng buộc chật hẹp đó. Bất kể xuất thân thế nào, chỉ cần là văn thần, đều là thuộc hạ của hắn. Nói thật, địa vị và quyền uy như vậy, nếu đổi lại là một vị hoàng đế khác, phần lớn đã bắt đầu tước quyền rồi, nhưng bao nhiêu năm nay, quân thần hai người họ vẫn luôn tin tưởng lẫn nhau, lần duy nhất tước quyền của Đỗ Kiêm, vẫn là bãi miễn hộ bộ thượng thư Đỗ Hòa. Lúc này, nhìn thấy Quách tướng công đến bái sơn đầu trước mặt mình, Đỗ Kiêm hơi cúi đầu đáp lễ, nghiêm nghị nói: "Tướng vị trung thư, không phải chúng ta thần tử có thể xem vào, tất cả đều ở tâm ý của bệ hạ, ngươi và ta là đồng liêu cũ, không cần đa lễ." Quách tướng công cúi đầu thật sâu, hạ quan hiểu rõ. Hắn đang định nói chuyện với các tể tướng khác, hoàng đế bệ hạ đã quay lại, văn võ ba quan lập tức im lặng. Hoàng đế bệ hạ ung dung ngồi lại trên đế vị, cười nói: "Được rồi, đại triều tiếp tục đi." Buổi đại triều đầu năm này, từ sáng kéo dài đến chiều, buổi trưa, hoàng đế bệ hạ cùng các quần thần cùng nhau dùng cơm tại thái cực điện. Đến buổi chiều, Lý hoàng đế cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn đứng dậy nhìn các quần thần, mở miệng nói: "Hôm nay đến đây thôi, còn chuyện gì, cứ tấu lên trung thư, do trung thư chuyển đến chấm. Chuyện bình thường, trung thư có thể tùy ý giao cho thái tử xử lý." Nói đến đây, Hoàng đế dừng lại một chút, tiếp tục nói, thái tử vừa mới lý chính, chấm vẫn có chút không yên tâm, phàm là văn thư do thái tử xử lý, có thể hạ phát bình thường, nhưng phải sao chép một bản sau đó, gửi đến Cam Lộ điện. Các quan viên nghe đến đây, đều đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu hành lễ, thần chờ tuân mệnh. Lý hoàng đế cuối cùng nhìn họ một cái, đã bước xuống ngựa giai, đang định rời đi, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, mở miệng nói, đúng rồi, còn một chuyện muốn công bố. Hắn nhìn Cố Thường bên cạnh, Cố thái giám lập tức gật đầu, lấy ra thánh chỉ, đọc lên. Thánh chỉ đọc đến cuối, Cố thái giám mới ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, điều thái tử chiêm sự Dương Hoàng, làm lĩnh nam đạo bố chính sứ. Khâm thử. Đọc xong câu này, thánh chỉ đột ngột dừng lại, Dương Hoàng bước ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn cúi đầu hành lễ, tạ bệ hạ long ân. Bố chính sứ là chức quan mới được lập ra trong triều đại này, cùng với thái tử chiêm sự đều là chính tam phẩm, nhưng cũng là chính tam phẩm, quan địa phương lại kém hơn quan kinh thành một chút. May mắn thay, nha môn tam tư sứ địa phương lúc này phía trên vẫn chưa có tuần phủ, càng không có tổng đốc, quyền hành tương đối lớn, nhưng dù vậy vẫn kém xa thái tử chiêm sự thanh quý. Đây là sự giáng chức thực sự. Hoàng đế bệ hạ nghe xong thánh chỉ này, không thèm nhìn Dương Hoàng một cái, chắp tay sau lưng rời đi. Đỗ tướng công, chắc thượng thư đến Cam Lộ điện một chuyến, những người khác ai về nhà đấy. Nói xong, hoàng đế bệ hạ đã rời khỏi Cam Lộ điện. Đỗ tướng công và Hứa tướng công đều liếc nhìn Dương Hoàng một cái, trong lòng cười lạnh. Bất kể Dương Hoàng có liên quan đến vụ mưu sát năm ngoái hay không, một khi hắn đã bị liên lụy vào, thì sự nghiệp chính trị của hắn đương nhiên đã đi đến hồi kết. Thậm chí, hoàng đế bệ hạ ra tay với hắn nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn là vì thể diện của thái tử. Hoàng đế bệ hạ không muốn làm đồng cung khó xử, càng không muốn làm cho chuyện này ầm ĩ Dương Hoàng này trước tiên điều về địa phương, vài năm nữa không ai chú ý, thì có thể cuốn gói về nhà rồi. Đến lúc đó, nếu hắn làm quan địa phương không thành thật, thậm chí còn không thể cuốn gói về nhà. Hai vị tể tướng biết chuyện, đều khoanh tay đứng nhìn. Đỗ tướng công quay đầu nhìn các quan viên, mở miệng nói, đều tan đi, có chuyện gì quan trọng, đến trung thư tìm Diêu tướng công. Nói xong, hắn lại nhìn Quách Du, cười nói, Quách tướng công, ngươi về lại bộ nha môn dọn đẹp trước, giao tiếp công việc đang làm, ba ngày sau, đến trung thư báo danh. Quách tướng công cúi đầu nói, Đỗ tướng, người kế nhiệm của hạ quan Đỗ tướng công sổ tay, ta cũng không biết, ngươi cứ giao cho Hữu thị lang là được. Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, cùng Trác thượng thư kết bạn đi đến Cam Lộ điện. Trên đường, Trác tướng công cố gắng đi chậm hơn Đỗ tướng nửa bước, nhưng lại bị Đỗ tướng công kéo lại, hai người sánh vai đi. Vụ án gian lận Trường Vũ năm thứ 7 đó, Đỗ gia đã chịu ơn lớn của Trác thượng thư, cho đến nay Đỗ tướng công vẫn luôn rất biết ơn. Trác Quang Thụy cũng không hề ngượng ngùng, mà cười nói, Đào tướng công, thật là hiếm khi trường cửu. Đỗ Kiêm cũng cười theo, vị lao tiên sinh này liên tục giám trạng mười mấy trận, đến cuối cùng đều nôn mửa trên đài giám trạng, ông ấy đã chấp nhận hình phạt của bệ hạ, bệ hạ cũng lười làm khó ông ấy. Dù sao chọn một vị tể tướng tương tự lên, chưa chắc đã hữu dụng bằng vị lao tiên sinh này. Trác thượng thư nghe vậy, có chút châm trọng, lao tiên sinh thân thể thật là tốt. Nghe lời này, Đỗ Kiêm cũng không nhịn được ngạc nhiên, lời này nếu để ông ấy nghe được, phần lớn sẽ ghi hận Trác huynh đấy. Ta không sợ ông ấy ghi hận. Trác tướng công cười hì hì nói, tốt nhất là trước mặt bệ hạ, mắng ta một trận thật đau, thật sự không được, hạ quan đánh nhau với ông ấy cũng được. Nghe lời này, Đỗ Kiêm ngạc nhiên nói, nếu vậy, Trác huynh gần như sắp phục tướng rồi. Hai người nói đến đây, nhìn nhau, đều ăn ý cười ha ha. Rất nhanh, hai người đến cửa Cam Lộ điện, thông suốt tiến vào trong điện. Hoàng đế bệ hạ trong điện đã thay triều phục trên người, chỉ mặc một bộ thường phục, đang nghịch một cái lò đồng tinh xảo. Hai người tiến lên, chắp tay hành lễ. Lý hoàng đế quay đầu nhìn họ, rồi cười nói, đều ngồi đi, đều ngồi đi. Đợi hai người ngồi xuống, Lý Vân xoa xoa tay, năm nay hình như lạnh hơn năm ngoái. Đỗ tướng công trả lời, hình như lạnh hơn năm ngoái một chút. Đợi hai người ngồi xuống, Lý Vân mới mở miệng nói, gọi các ngươi đến đây, chủ yếu là nói chuyện sửa quan đạo, việc này công bộ đẩy nhanh rất nhanh, đã đo đạc xong quan đạo của Kinh Triệu phủ và Hà Nam đạo rồi. Lý hoàng đế rõ ràng tâm tình rất tốt, cười nói, năm nay vừa khai niên, chúng ta định ra một việc, năm nay trước tiên sửa sang lại quan đạo của Kinh Triệu phủ cho bằng phẳng. Đỗ Kiêm và Trác Quang Thụy đều cúi đầu đáp lời. Mặc dù cúi đầu phụ họa, nhưng trong lòng Đỗ tướng công vẫn có chút tò mò. Bởi vì chuyện nhỏ như vậy, vốn dĩ không đáng để hoàng đế bệ hạ quan tâm nhiều như vậy, thậm chí không đáng để hắn, người đứng đầu trăm quan, quan tâm nhiều như vậy. Cùng lắm thì cũng là chuyện của mấy vị thị lang công bộ, hộ bộ. Mà hoàng đế bệ hạ dường như đặc biệt quan tâm đến chuyện này, luôn đích thân theo dõi. Lý Vân cũng nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Kiêm, hắn nhìn Đỗ Kiêm, cười hì hì nói, lần này là lần đầu tiên triều đình bỏ tiền ra mời người đến sửa công trình, đây là một tiền lệ. Chính vì là tiền lệ, triều đình muốn từ việc này khám phá ra một bộ quy trình thực tế khả thi. Hoàng đế bệ hạ nhẹ giọng nói, về sau những công trình như vậy có lẽ còn rất nhiều, chấm muốn làm một hoàng đế đại hưng thổ mục. Đỗ tướng công trầm tư nhìn Lý Vân. Trác thượng thư cũng có chút tò mò hỏi, bệ hạ trước đây dường như không hứng thú với lầu đài điện vũ, bây giờ cũng không hứng thú. Hoàng đế bệ hạ uống một chén trà, cười nói, một lát nữa ta đưa các ngươi ra ngoài cùng xem một thứ. Sau khi xem xong, hoàng đế bí ẩn cười, các ngươi sẽ biết ta đang nói gì. Chương 1079, Hạo Thiên Chi Tử. Chương 1079, Hạo Thiên Chi Tử. Chiều hôm đó, bên ngoài Lạc Dương thành, trong công xưởng, Đỗ tướng công và Trác thượng thư đứng nhìn một khối sắt vuông vức nằm trên khoảng đất trống, ngẩn ngơ xuất thần, hồi lâu không nói nên lời. Khối hộp sắt này đang tự mình di chuyển vòng quanh trên khoảng đất trống, không có người điều khiển, cũng chẳng có ngựa hay trâu kéo. Nó cứ thế tự động chạy vòng quanh, phía trước khối hộp sắt vươn ra một ống khói hình tròn, liên tục phun ra khói trắng. Đỗ tướng công im lặng hồi lâu. Trác Thượng Thư cũng chăm chú nhìn bật lạ chưa từng xuất hiện này, đoạn quay đầu nhìn Lý Vân, chớp mắt hỏi, "Bệ hạ, đây là giờ phút này, hoàng đế bệ hạ cũng đang ngẩn ngơ xuất thần. Ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ tới, vật này có thể xuất hiện nhanh đến vậy." Xe lửa hơi nước. Dự án này, hay nói đúng hơn là các dự án liên quan đến động cơ hơi nước, đã được lập từ hơn 10 năm trước, khi hắn vừa mới thành lập công xưởng. Chỉ là cho đến khi hắn khai quốc xưng đế, dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy, hầu như không có bất kỳ tiến triển nào. Bởi vì gần 10 năm đó, phần lớn năng lực sản xuất và trí tuệ của công xưởng đều được dồn vào việc chế tạo hỏa dược và hỏa khí. Theo tiến độ đó, Lý Vân ước tính phải mất ít nhất nửa thế kỷ mới có thể làm ra thứ này. Nhưng tình hình sau khi khai quốc khiến Lý Vân cũng vô cùng kinh ngạc. Trước khi xưng đế, hắn vẫn còn đánh giá thấp năng lực của chức vị hoàng đế, hay nói đúng hơn là đánh giá thấp năng lực của chức vị hoàng đế. Là một hoàng đế, hắn muốn bắt ai, giết ai, chỉ cần một tờ chiếu thư, thậm chí chỉ một câu nói, sẽ có vô số người tranh giành nhau để làm việc cho hắn. Vương Vũ Hằng của cựu Chu Trần Vương chính là bị bắt như vậy, và công xưởng cũng vậy. Thời gian đông, Lý Vân đã nuôi dưỡng hàng ngàn thợ thủ công trong công xưởng. Đến Lạc Dương, với nguồn thu từ xưởng lưu ly để nuôi dưỡng, số lượng thợ thủ công trong công xưởng không giảm mà còn tăng, hơn nữa chất lượng còn được nâng cao hơn trước rất nhiều. Lý Hoàng đế đã ban cho họ một môi trường làm việc và đãi ngộ đủ ưu việt, lại cho họ đủ thời gian, thêm vào đó là sức kêu gọi của hoàng quyền. Dù 10 năm trước, Lý Hoàng đế chỉ đề xuất một ý tưởng trong công xưởng và nói với họ một số nguyên lý về động cơ hơi nước cùng với các khái niệm về bánh răng. 10 năm sau, chiếc xe lửa hơi nước nguyên thủy này đã xuất hiện trước mặt Lý Vân. Hơn nữa, các thợ thủ công trong công xưởng còn theo ý tưởng của Lý Hoàng đế chế tạo một đoạn đường sắt trên khoảng đất trống của công xưởng, tạo thành một vòng tròn. Hiện giờ, chiếc xe lửa hơi nước cực kỳ nguyên thủy này đang chạy ổn định trên đường ray. Cảnh tượng này, trong mắt Đỗ Khiêm và Trác Quan Thụy, chỉ là có chút mới lạ, có chút thú vị mà thôi. Nhưng trong mắt Lý Hoàng đế, lại khiến hắn cảm thấy xúc động, thậm chí có chút muốn rơi lệ. Chưa nói đến việc vật này hiện tại có thể chở người, chạy trên đại địa hay không, cũng chưa nói đến việc vật này có thể thúc đẩy lý đường của hắn tiến vào một thời đại mới hay không. Thậm chí không cần suy xét, vật này khi nào có thể phổ biến, hay có thể phổ biến hay không. Chỉ riêng việc làm ra vật này, đã đại biểu cho việc Lý Vân hắn chuyến này, cuối cùng cũng không uổng công, hắn đích xác đã mang đến cho thời đại này một số thứ mới mẻ. Dù trong thời gian ngắn chưa thể phát huy tác dụng. Hoàng đế bệ hạ nghe được câu hỏi của Trác Quan Thụy, hắn xuất thần hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, hôm trước, công xưởng mới báo lên chấm, nói là đã làm ra xe hơi nước, bảo chấm đến xem một chút, chấm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật này. Hắn hít sâu một hơi, gọi tư chính của công xưởng đến. Hiện giờ, công xưởng này trên danh nghĩa trực thuộc bộ công, gọi là công xưởng tư, nhưng không ngang cấp với các ty khác của bộ công, chỉ là một nha môn tư chức lục phẩm, quan chủ quản cứ gọi là tư chính. Tư chính của công xưởng này chính là đại sư phụ của Kim Lăng công xưởng trước kia, tên là Đặng Hành, cũng là một lao nhân đã theo Lý Vân nhiều năm. Tuy hắn chỉ là tư chính lục phẩm, nhưng Lý Vân còn bàn cho hắn một tán quan tứ phẩm, nâng cao địa vị của hắn, hiện giờ hai thị lang của bộ công cũng chỉ ngang cấp với hắn mà thôi. Sở dĩ nâng người mà không nâng quan, là vì đơn vị công xưởng này không nên có phẩm cấp quá cao, nếu không sẽ có những kẻ khôn lỏi tìm mọi cách chui vào nha môn này, rồi lấy nha môn này làm bàn đạp, nhảy lên cao hơn. Đặng Hành tuy chỉ là chức vụ thực lục phẩm, nhưng vì Lý Hoàng đế rất coi trọng công xưởng, nên số lần hắn gặp Lý Vân hàng ngày còn nhiều hơn cả các thị lang lục bộ kia. Lúc này, Lý Vân triệu tập, Đặng Tư Chính vội vàng chạy đến, cúi đầu nói, "Bệ hạ." Hoàng đế chỉ vào chiếc xe máy này, chưa kịp nói, Đặng Hành đã vội vàng nói, "Đây là do Trương Tiểu làm ra, hạ thần trước đây đã từng nói với bệ hạ về người này, hắn là người vào công xưởng năm Trương Vũ thứ hai, nguyên lai xuất thân là thợ mộc, nghe nói đã học lô ban thuật, sau khi vào công xưởng, hắn chỉ làm những công việc cơ bản, đôi khi còn không làm việc. Năm Trương Vũ thứ năm, hắn đã sáng tạo ra một loại quạt gió mới, giúp việc luyện kim dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, hạ thần không còn quản hắn nhiều nữa, cứ để hắn tự do ra vào. Nửa năm trước, hắn đã vẽ ra bản đồ chiếc xe máy này, tìm đến hạ thần. Hạ thần đã sắp xếp nhân lực các phương diện cho hắn, khoảng 200 người, tốn mất nửa năm trời, cuối cùng mới làm ra được thứ này, nhưng mà Đặng Tư Chính nhìn chiếc xe máy đang chạy, nói, Trương Tiểu nói, thứ này hiện tại vẫn chưa có tác dụng gì, không kéo được người, hơn nữa thời gian sử dụng không dài, chạy một thời gian, một số bộ phận sẽ bị mòn hỏng. Còn phải tìm được các bộ phận thay thế đủ bền chắc, rồi làm tốt việc niêm phong, ngăn hơi nước thoát ra ngoài, mới có thể sử dụng được. Hắn nói, ước chừng còn phải mất mấy năm nữa. Lý Hoàng đế vỗ vai Đặng Hành, hỏi, hắn đâu rồi? Hắn không biết hôm nay bệ hạ đến, không có ở công xưởng, ra ngoài đi dạo rồi. Hoàng đế bệ hạ vô cùng vui mừng, cười nói, ban cho hắn chức phó tư chính, quan chính thất phẩm, lại thưởng tiền 1000 quan, tất cả thợ thủ công tham gia chế tạo, mỗi người thưởng tiền 500 đến 100 quan. Do ngươi và Trương Tiểu hai người, tùy nghi phát ra. Hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn nguyên mẫu chiếc xe máy này, lẩm bẩm nói, sau này 200 người này sẽ chuyên tâm làm việc này, cho đến khi làm được đến mức độ mà chấm đã nói với ngươi. Đặng Tư Chính vội vàng cúi đầu, thần đã rõ. Thay thế châu ngựa, thông hành bốn phương. Lý Vân được một tiếng, ánh mắt tinh tường. Đặng Tư Chính nhìn chiếc xe máy, khẽ nói, bệ hạ, việc lát đường dây trên mặt đất bằng phẳng không khó, nhưng nếu là đất dốc, thì quá khó khăn, vật này chưa chắc đã thông hành thiên hạ được. 10 năm 20 năm rất khó. Lý Hoàng đế cười nói, 50 năm 100 năm thì luôn có thể. Hắn không để Đặng Hành phân trần, tiếp tục nói, không cần nói nhiều, cứ theo lời chấm mà làm là được. 200 người này, dù cho chấm có sống hết đời mà không có tiến triển gì, nhưng chỉ cần sau này có thể thành công, số tiền này cũng không hề phí phạm. Nói đến đây, Lý Hoàng đế vẫy tay, ra hiệu Đặng Hành lui xuống, sau đó hắn đi trở lại trước mặt Trác Quan Thụy, trả lời câu hỏi trước đó của Trác Quan Thụy, "Trác huynh, đã hiểu rõ chưa?" Lý Hoàng đế ánh mắt rực lửa, "Vật này, chỉ cần đốt than là có thể đi, có thể không ngủ không nghỉ 12 canh giờ một ngày, chỉ cần đường dây được lắp xong, sau này chở người chở vật, ngàn dặm một ngày, nhẹ nhàng vô cùng." Lý Hoàng đế cười nói, "Nếu phát triển hơn một chút, 2000 dặm một ngày cũng không thành vấn đề." Đỗ tướng công đã xem hồi lâu, nghe vậy liền nói, "Vậy hạ cho bộ công bắt đầu sửa sang quan đạo ở Hà Nam đạo và Kinh Triệu phủ, chính là vì vật này sao?" "Một phần thôi." Lý Hoàng đế nhìn chiếc xe máy vẫn đang chạy, cười nói, "Thật ra ta không chắc, vật này có thể thực sự thông hành trong đời chúng ta hay không, trước đây, ta thậm chí còn nghĩ, có lẽ cả đời cũng không nhìn thấy được. Nhưng hiện tại, tiến độ của công xưởng vượt xa dự đoán của ta trước đây, bây giờ xem ra, thế hệ chúng ta, nếu sống thêm vài năm, nói không chừng có thể nhìn thấy vật này, chạy khắp thiên địa." Trác Quang Thụy nhìn chiếc xe máy đang chạy, trầm tư. Đỗ tướng công cũng trầm tư, "Vậy hạ đã có dự tính về vật này?" Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, chậm rãi nói, "Vậy hạ đã từng nhìn thấy vật này." Câu nói này không phải là câu hỏi. Rõ ràng, vị đỗ tướng công này đã từ lời Lý Vân mà có được một đáp án vô cùng chắc chắn. Hắn đã rất hiểu Lý Vân, vì vậy câu nói này thậm chí không hề mang bất kỳ sự nghi vấn nào. Hắn lặng lẽ nhìn Lý Vân. Ánh mắt Lý Hoàng đế lúc này mới từ chiếc xe máy chuyển về phía Đỗ Khiêm, hắn cười cười, "Nếu thủ ích huynh đã nghĩ như vậy, vậy thì cứ coi như ta đã thực sự nhìn thấy vậy." Hắn chậm rãi nói, "Chỉ là, đời này ngươi ta còn có thể gặp lại hay không, bây giờ vẫn khó nói." Đỗ Khiêm im lặng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lý Hoàng đế nhìn hắn, cười nói, "Thủ ích huynh đã nói ta từng thấy vật này, vậy không tò mò ta đã thấy vật này ở đâu sao?" Đỗ Khiêm nghĩ nghĩ, đáp, "Rất nhiều thứ, trước khi được tạo ra, vậy hạ đều như đã từng thấy, như hỏa dược hỏa khí và một số chính sách chưa từng xuất hiện trên thế giới này." Thần sắc hắn bình tĩnh, "Hạ thần đợi, đã thấy quen rồi." Hạ thần nghĩ, "Vậy hạ đại khái là sinh ra đã biết, trời sinh thần thánh, hoặc là..." Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói, "Hạo Thiên trong ngộng ban tạo." Lý Hoàng đế ngẩn người, "Nếu thủ ích minh nói như vậy, ta đúng là Hạo Thiên chi tử rồi." Hắn nhìn Trác Quan Thụy, cười nói, "Trác huynh ngươi thì sao, cũng nghĩ như vậy à?" Trác Quan Thụy lặng lẽ nhìn Lý Vân, rồi chậm rãi gật đầu. "Ừm." Chương 1080, phụ tử tương thừa. Chương 1080, phụ tử tương thừa. Trên đời này, kẻ ngu độn cố nhiên có rất nhiều, nhưng những vị đại thần đã theo bên cạnh Lý Vân nhiều năm, lại xử lý quốc sự trôi chảy, tuyệt đối không có một hai là kẻ ngu. Bởi vì bọn họ không hề ngu độn, lại theo Lý Vân nhiều năm, tự nhiên có thể nhìn ra những điểm không đúng trên người Lý Vân, hơn nữa đã sớm nhìn ra. Chẳng hạn như năm đó, khi mới gặp gỡ ở Việt Châu, Đỗ Khiêm đã khẳng định Lý Vân không phải nhân vật tầm thường. Sau này, những hành vi của Lý Vân cũng khiến hắn hạ quyết tâm cùng Lý Hoàng đế khởi nghiệp. Bởi vì Lý Nhị Lang lúc đó có rất nhiều đặc điểm kỳ lạ. Ví dụ như, trong mắt hắn, xuất thân thế gia đại tộc hay xuất thân nông dân nhỏ khó, không có gì khác biệt lớn. Ví dụ như, hắn là người chân chính đặt lợi ích của bách tính lên hàng đầu, cũng là người duy nhất mà Đỗ Khiêm từng gặp, thà rằng tài chính gặp vấn đề, cũng không bạc đãi binh lính cấp thấp nhất trong quân đội. Chỉ riêng những đặc điểm này thôi, đã rất giống thượng cổ thánh quân rồi. Thế nhưng Lý Nhị Lang lại có nhiều điểm dị thường, bất kể là việc phát minh ra những vật phẩm mới lạ, hay việc xây dựng quân đội và thể chế chính trị, Lý Vân đều có chút ý vị vô sư tự thông. Trong khi đó, xuất thân của hắn lại rõ ràng minh bạch, vậy thì chỉ có một lời giải thích. Sinh ra đã biết, trời sinh thần thánh. Dân gian truyền thuyết, Lý Hoàng đế xuống núi, trên núi theo tiên nhân học pháp 10 năm, đến 20 tuổi mới xuống núi phổ tế chúng sinh. Lời đồn này cũng là lời đồn lưu truyền rộng rãi nhất. Nhưng trên thực tế, lời đồn này không phải không có căn cứ, phần lớn chính là những người thần cận của Lý Vân truyền ra, nếu không thì những bản lĩnh và đặc điểm trên người Lý Hoàng đế không thể giải thích được. 20 năm rồi, Đỗ Khiêm đã quen với những đặc tính này của hoàng đế bệ hạ, đã quen với việc hắn có thể vô căn cứ tạo ra những vật phẩm mới lạ không tồn tại trong thời đại này. Tất cả những điều này chỉ có thể quy kết là tiên nhân truyền pháp hoặc thượng cổ thánh vương truyền thế. Lý Hoàng đế nhìn quanh hai vị cận thần bên cạnh, hồi lâu sau mới bật cười, "Thì ra, bấy lâu nay các ngươi nghĩ về ta như vậy." Hắn khẽ lắc đầu, không nói nhiều, chỉ cất lời, "Bất kể thế nào, hôm nay mọi việc chúng ta làm đều là vì tương lai, để bách tính thiên hạ có thể sống tốt hơn một chút, rồi dần dần ngày càng tốt hơn." Trác Thượng Thư nhìn Lý Vân, lắc đầu nói, "Lòng người có tư, dù bệ hạ làm nhiều đến mấy, giữa chừng vẫn sẽ có kẻ kéo chân." Hoàng đế thần sắc bình tĩnh nói, "Chính vì lòng người có tư, mới khiến chúng ta từ thượng cổ mông muội cho đến ngày nay, tư tâm không phải tội lỗi tại trời." Hắn nhìn hai người bên cạnh, chậm rãi nói, "Vấn đề là, làm sao có thể vạch ra ranh giới, giam cầm tư tâm của mỗi người trong ranh giới đó? Đồng thời, phải phát triển quốc gia này." Hắn chắp tay sau lưng nói, "Các ngươi là người đọc sách thường nói, trời đất có số hàng thường, cho rằng ta lập nông sự viện là trái với cương thường trời đất, làm loạn số trời, làm hao mòn địa lực, cho rằng tân học cũng là tà môn ngoại đạo." Hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng đi ra ngoài, "Trời đất có thường, điều này là đúng, ta cũng cho là như vậy, nhưng hiện giờ chúng ta đối với sức mạnh trời đất sử dụng chưa đến 1%." Lý Hoàng đế cười nói, "Còn xa mới đến lúc chúng ta nói số trời có thường." Nói xong, hắn sải bước rời đi. Đỗ tướng công đứng ngây tại chỗ, hồi lâu không động đậy. Trác Thượng Thư nhìn hắn, có chút hiếu kỳ, "Đỗ tướng sao không đi?" Đỗ Khiêm hoàn hồn, cười nói, "Đi ngay đây." Giờ khắc này, trong lòng hắn có chút chấn động, bởi vì lời nói của hoàng đế vừa rồi, dường như đang dạy bảo, lại dường như tự lẩm bẩm, lại giống hệt lời mà Tam huynh Đỗ Hòa của hắn đã nói riêng với hắn rất giống, chỉ thiếu một vài chi tiết. Giờ phút này, ngay cả Đỗ tướng công cũng không thể phán đoán, đây là một sự trùng hợp, hay là hoàng đế bệ hạ đương kim đích xác đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai huynh đệ bọn họ. Nếu là về sau, thì thật đáng sợ. đó là lời nói trong mật thất mà. Nghĩ đến đây, Đỗ tướng công thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn Trác Quan Thụy, cười nói, đi đi đi, về thành thôi, hôm nay là ngày đầu tiên khai triều năm mới, để Diêu cư chung một mình ở trung thư bận rộn, nếu không về, e rằng Diêu tướng công sẽ mắng người. Trác Quan Thụy cười nói, chuyện của trung thư các ngươi không liên quan đến hạ quan. Đỗ tướng công hơi cúi đầu, cười nói, nhưng vật mà bệ hạ đưa chúng ta đến xem hôm nay lại có liên quan lớn đến hộ bộ và công bộ của các ngươi, chuyện này sau này chắc sẽ rơi vào đầu nhà họ Trác các ngươi. Trác Quan Thụy cười cười, lúc đó hạ quan có còn ở đó hay không còn là hai chuyện, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Đỗ Khiêm lắc đầu, cười nói, ý của ta là Trác Minh có nhiều con trai như vậy, nếu có ai không muốn làm quan có thể chọn ra một hai người thưa với bệ hạ một tiếng, đến xưởng này đi lại nhiều hơn, học hỏi cho tốt. Trác Quan Thụy nghe vậy trong lòng dùng mình, liền cúi đầu với Đỗ Khiêm, đa tạ Đỗ tướng chỉ điểm, hạ quan suýt chút nữa bỏ qua chuyện này. Đỗ Khiêm xua tay, không có người ngoài, Trác Minh khách khí quá. Nói đoạn, hắn cất tiếng hỏi, gần đây nhà họ Diêu và nhà họ Trác Minh đi lại rất thân thiết phải không? Trác Quan Thụy nhìn Đỗ Khiêm, cũng cười theo, chưa có gì đâu, Đỗ tướng có ý kiến gì không? Nếu Đỗ tướng thấy không thích hợp, hạ quan sẽ dặn dò con cháu vài câu, bảo bọn chúng cắt đứt quan hệ. Chuyện nhà hai người không liên quan gì đến ta. Đỗ tướng công đội vàng xua tay, tỏ ý mình sẽ không can thiệp vào hôn sự của con cháu. Hắn ho khan một tiếng, rồi mới nói nhỏ một câu, ý của ta là, các ngươi đều là người Giang Đông, có thể kết thân. Hắn nhìn Trác Quan Thụy, nhắc nhở, nhưng không được kết bè kết phái. Trác Thượng Thư lại một lần nữa trong lòng dùng mình, hắn ngẩng đầu nhìn hoàng đế bệ hạ đã đi xa không thấy bóng, lại nhìn Đỗ Khiêm, khẽ túi lầu nói, hạ quan xin được linh giáo. Chớp mắt, lại hai tháng trôi qua, thời gian đã đến tháng 3 năm Trương Vũ thứ 11, chính là lúc xuân ấm hoa nở. Ngay khi các nha môn triều đình, các chính lệnh đang tiến hành một cách có trật tự, binh bộ Thượng Thư Triệu Thành dẫn theo Tả thị lang Lý Hồ, Hữu thị lang Chu Sưởng, một đường tiến vào Cam Lộ điện, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Lý hoàng đế nhìn ba người quân này, nhấc tay lên, cười nói, đều đứng dậy, tự tìm chỗ ngồi đi. Ba người đáp một tiếng, Triệu Thượng Thư cúi đầu với Lý Vân, bệ hạ, bộ tướng của Mạnh tướng quân đã trên đường khải hoàn, lúc này đã tiến vào chỗ giáp giới giữa Hà Đông đạo và kinh Triệu phủ. Trước đây, Mạnh Thanh từng trở về một lần, nhưng lần đó chỉ là bản thân hắn trở về, thậm chí còn chưa nhận phong thưởng của triều đình, đã vội vã quay lại. Còn lần này, mới là chính thức vương sư khải hoàn, lần này dẹp yên U Yên, hơn một nửa các tướng lĩnh cấp giáo úy trở lên đều sẽ cùng trở về. Và lúc này, binh lực ở U Yên hay nói cách khác là Liêu Đông đạo, do phó tướng Lạc Chân tạm lãnh, tiếp tục xây dựng du quan. Phần lớn các tướng lĩnh theo Mạnh Thanh cùng về kinh chịu phong. Lý hoàng đế nhìn ba vị đường quan của binh bộ, cười nói, đây không phải chuyện nhỏ, lần này Liêu Đông đạo đại thắng, một lần thu hồi U Yên bị người Khiết Đan chiếm đóng 10 năm. Thần Châu quốc thổ, miễn cưỡng thống nhất. Lý hoàng đế cười nói, những tướng sĩ trở về này đều là công thần lớn của triều đình, lần khải hoàn này, triều đình phải đón tiếp thật tốt, lát nữa chấm phê cho các ngươi một tờ giấy, các ngươi đến hộ bộ, lĩnh 10 vạn quan tiền, dùng để đón tiếp những tướng sĩ khải hoàn này. Phải cố gắng long trọng một chút, đừng để tướng sĩ bị lạnh nhạt, nếu tiền không đủ dùng. Hoàng đế bệ hạ cười nói, binh bộ các ngươi cứ tạm ứng trước, lát nữa đến tìm chấm sẽ bù đắp cho các ngươi từ nội phủ. Triệu Thượng Thư cười nói, không bằng để hộ bộ phê thêm tiền, cũng đỡ cho chúng thần phải móc tiền từ túi bệ hạ. Lúc này, Triệu Thượng Thư tâm tình rất tốt, bởi vì Mạnh Thanh về triều, có nghĩa là triều đình sẽ chính thức phong hắn làm đại tướng quân. Tuy đây là chuyện đã định từ lâu, nhưng đến lúc này, Triệu Thượng Thư vốn luôn tự cho mình là võ tướng, vẫn không giấu được sự kích động. Hoàng đế xua tay, hai năm nay hộ bộ tiêu tiền quá nhiều, nay chắc Thượng Thư không còn dễ nói chuyện như Tiết Thượng Thư nữa, muốn nhiều hơn, e rằng hắn không chịu cho. Tiêu tiền của chấm thì cứ tiêu tiền của chấm. Lý hoàng đế cười nói, thật sự không được, các ngươi đến Su Mật viện, kéo Su Mật viện cùng làm việc này. Su Mật viện đầu năm đã xin hộ bộ 100 vạn quán tiền để chi tiêu, bây giờ chắc hẳn còn dư không ít. Ba vị đường quan đều gật đầu đáp vâng. Lý hoàng đế nói với họ một vài chi tiết, dặn dò, ngày mai chấm sẽ hạ chỉ cho binh bộ, để binh bộ thay chấm đi nên đón và khao thưởng quân đội, các ngươi về chuẩn bị đi, ngày mốt hoặc ngày kia sẽ khởi hành đi nên đón tướng sĩ khải hoàn. Khao thưởng quân đội nhất định phải phân rõ, rốt cuộc là ai khao thưởng, chuyện này không thể là Su Mật viện, cũng không thể là binh bộ, càng không thể là thái tử, chỉ có thể là hoàng đế bệ hạ. Ba vị đường quan của binh bộ một lần nữa cúi đầu đáp vâng. Đúng lúc họ ôm quyền hành lễ, chuẩn bị rời khỏi Cam Lộ điện, Lý hoàng đế gọi Triệu Thành lại, cất lời, công tôn lão tướng quân, giờ thân thể đã tốt hơn nhiều rồi, đến khi tướng sĩ khải hoàn tiến hành, binh bộ phái người khiêng công tôn lão tướng quân cùng nên đón tướng sĩ khải hoàn. Để ông ấy nhìn xem vi phong của con trai ông ấy. Triệu Thành hít một hơi thật sâu, cúi đầu thật sâu. Thần tuân mệnh. Chương 1081, phân chia chiến lợi phẩm. Chương 1081, phân chia chiến lợi phẩm. Quân Bắc phạt hồi triều, binh bộ cùng lễ bộ cùng nhau chuẩn bị một nghi thức chào mừng quy mô lớn. Ngày các tướng sĩ đến ngoài thành Lạc Dương, hoàng đế bệ hạ dẫn theo thái tử cùng các tể tướng trung thư cùng nhau xuất thành nên đón, ban cho các tướng sĩ này đủ thể diện. Trong nghi thức đón các tướng sĩ khải hoàn, hoàng đế bệ hạ tuyên bố khen thưởng các tướng sĩ Bắc phạt này. Phàm là những người lập công, về cơ bản đều được thăng một cấp. Mà với vai trò nhân vật chính, Thanh Dương hầu Mạnh Thanh bị hoàng đế bệ hạ tại chỗ sắc phong đại tướng quân, tấn thăng tuyên quốc công. Đồng thời, binh bộ thượng thư Triệu Thành cũng được sắc phong đại tướng quân. Hoàng đế bệ hạ tuyên bố thiết yến tiệc mừng công ngoài thành, yến tiệc kéo dài 3 ngày, mọi rượu thịt đều do triều đình cung cấp, ngoài ra còn phát thưởng tiền theo quân công. Sau khi tuyên đọc thánh chỉ, hoàng đế bệ hạ phân phó Su Mật sứ Tô Thịnh ở lại ngoài thành, thay thiên tử khao thưởng tam quân. Hoàng đế bệ hạ đích thân lưu lại ngoài thành nửa ngày, đến buổi chiều, người dẫn theo thái tử cùng một đám quan viên quay về thành Lạc Dương. Buổi khao thưởng náo nhiệt này kéo dài trọn 3 ngày. Mạnh Thanh với tư cách chủ tướng, cũng lưu lại ngoài thành 3 ngày, giúp Tô Thịnh cùng nhau duy trì quân kỷ. Đến sáng sớm ngày thứ tư, Mạnh Thanh liền dẫn theo Công Tôn Hách cùng mấy vị tướng lĩnh chủ chốt, một đường vào cùng, đến Cam Lộ Điện, khấu tạ thánh nhân. Lý Hoàng đế nhấc tay, ra hiệu các tướng quan bình thân. Người nhìn Công Tôn Hách đang cung kính cúi đầu, cười nói, "Chấm nghe nói, cha ngươi mấy ngày nay vẫn ở ngoài thành, cùng các ngươi uống rượu, không uống say chứ?" Công Tôn Hách vội vàng túi đầu nói, "Đa tạ bệ hạ quan tâm, gia phụ thật sự không nghe lời khuyên, thần tử chúng con ai cũng không nói được hắn, cứ nhất định phải uống rượu ngoài thành, nếu không phải Tô đại tướng quân mở lời, e rằng hắn bây giờ vẫn đang uống rượu ngoài thành." Lý Hoàng đế bật cười, "Đây là vì ngươi vui mừng đó, giờ đây ngươi cũng có thể độc lập gánh vác rồi." Công Tôn Hách cúi đầu thật sâu, liên tục nói không dám. Lý Hoàng đế nhìn hắn, mở lời nói, "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Công Tôn Hách vội vàng cúi đầu, "Bẩm bệ hạ, thần năm nay 36 tuổi." Ô Lý Hoàng đế cảm thán một tiếng, "Nhớ năm đó, ngươi vào đại doanh của chấm, vẫn còn là một thiếu niên, giờ đây cũng đã đến tuổi trung niên rồi." Ngươi suy nghĩ một chút, mở lời nói, "Phương Bắc loạn lạc đã dẹp yên, ngươi lập công không nhỏ, sau này là định làm quan ở kinh thành, hay ra ngoài làm quan?" Công Tôn Hách vội vàng cúi đầu, "Thần mọi việc đều nghe theo bệ hạ an bài." Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, mở lời nói, "Thái Nguyên tướng quân còn trống, ngươi ở Lạc Dương nghỉ ngơi một thời gian, sau đó đến binh bộ lĩnh văn thư, làm một nhiệm kỳ Thái Nguyên tướng quân đi. Các vị tướng quân trấn thủ địa phương, Lý Vân tổng cộng cũng không thiết lập mấy người, trong đó có Thái Nguyên tướng quân, Thành Đô tướng quân, Trường An tướng quân, Kim Lăng tướng quân, còn có Linh Nam tướng quân, Thanh Châu tướng quân vân vân. Những vị tướng quân địa phương này, dưới tay thống lĩnh hơn vạn quân, là lực lượng bình loạn quan trọng nhất ở địa phương, hầu như không có ngoại lệ. Chức vị này, Lý Vân ban đầu đặt là chính tam phẩm, 2 năm trước đã đổi thành tổng nhị phẩm, trong hệ thống võ quan, chỉ đứng dưới su mật viện su mật sứ cùng su mật phó sứ mà thôi. Có thể nói đã là võ quan cấp cao nhất. Chức vị này cũng là vị trí mà Lý Vân cực kỳ coi trọng. Cho dù là Chu Xưởng và Lạc Chân những hàng tướng đi theo người đã lâu, Lý Vân cũng không yên tâm để những người này làm tướng quân trấn thủ địa phương. Các tướng quân trấn thủ các nơi đều là Trần Đại, Dư Dã, Đặng Dương và những thân tín trong số thân tín. Thậm chí có thể nói, những tướng quân trấn thủ này đều xuất thân từ đội bắt cướp. Vốn dĩ, Công Tôn Hách cũng không có cơ hội này để làm tướng quân trấn thủ, nhưng cha hắn Công Tôn Hạo năm đó lập công quá lớn, lại vì triều đình mà mất một cánh tay, đến nay vẫn khiến Lý Vân ghi nhớ trong lòng. Xét trên vị trí của cha hắn, Lý Vân mới phái hắn làm Thái Nguyên tướng quân. Công Tôn Hách vô cùng xúc động, hắn quỳ trên đất, túi đầu nói, "Thần khấu tạ bệ hạ." Lý Hoàng đế vươn tay đưa đỡ, cười nói, "Cũng không cần vội vã đi, ở Lạc Dương một thời gian, hiếu kính phụ thân người thật tốt." Công Tôn Hách quỳ lạy khấu đầu, "Thần tuân mệnh." Lý Hoàng đế lại nhìn các tướng quan khác sau lưng Mạnh Thành, an bài chức vụ cho bọn họ. Nếu nói, mấy ngày trước triều đình khao thưởng ngoài thành là sự ban thưởng danh nghĩa của triều đình đối với các tướng sĩ Bắc phạt này, thì cuộc gặp gỡ tại Cam Lộ Điện hôm nay mới là sự hiện thực hóa công lao Bắc phạt của hoàng đế bệ hạ. Mỗi chức vụ đều là chức vụ quan trọng, đều là chức vụ không phải thân tín của hoàng đế thì không thể có được. Sau khi thăng quan cho bọn họ, Lý Vân nhìn Mạnh Thành, cười nói, "Còn ngươi, ngươi muốn làm quan chức gì?" Mạnh Thành quỳ trên đất, cúi đầu thật sâu, "Thần, toàn bộ tùy theo bệ hạ an bài." Lý Hoàng đế lặng lẽ cúi mi, mở lời nói, "Hiện tại ngoại chiến không nhiều, ngươi cũng ở kinh thành vài năm, nếu có chiến sự, cũng có thể tùy thời dẫn cấm quân xuất binh. Ngươi làm su mật phó sứ đi." Lý Hoàng đế nhìn hắn, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, "Cầm lệnh bài của trẫm, cho phép ngươi tuần tra cấm quân, giám sát chỉ đạo huấn luyện cấm quân." Cấm quân là thiên tử thân quân, vốn dĩ không có quan hệ lãnh đạo trực tiếp với su mật viện, giờ đây Lý Hoàng đế một câu, vị tuyên quốc công này liền có đặc quyền tuần tra cấm quân, nghĩa là theo một ý nghĩa nào đó, Mạnh Thanh đã ở một mức độ nhất định tiếp nhận quyền luyện binh của cấm quân. Còn về quyền điều binh, có lẽ chỉ nằm trong tay thiên tử, bất kể là binh bộ hay su mật viện, đều không có quyền điều động cấm quân. Mạnh Thanh quỳ trên đất, cúi đầu khấu đầu thật sâu. "Thần Lý Thanh, khấu tạ bệ hạ." Hoàng đế giơ tay ra hiệu mọi người đứng dậy, lại động viên những người này vài câu, sau đó chỉ giữ lại một mình Mạnh Thanh, để những người khác tự lui. Đợi đến khi tất cả mọi người đã rời đi, Lý Hoàng đế nhìn Mạnh Thanh, cười nói, "Chấm chuẩn bị phong Lạc Chân làm du quan tổng binh, kiêm Liêu Đông đạo phòng ngự sứ. Ngươi thấy thế nào?" Mạnh Thanh cúi đầu suy nghĩ một lát, vẫn khẽ lắc đầu nói, "Bệ hạ, để hắn làm Liêu Đông đạo phòng ngự sứ thì được, nhưng du quan tổng binh thần cho rằng, vẫn nên chọn một người từ đội bắt cướp qua đó thì hơn." Lý Hoàng đế nhìn hắn, bật cười, hắn tuy xuất thân từ Bình Lâu quân, nhưng đã theo Chu gia vứt bỏ bóng tối theo ánh sáng nhiều năm như vậy, chắc không đến mức cấu kết với người khiết đan chứ. "Thần biết." Mạnh Thanh lặng lẽ nói, "Vốn dĩ, thần không nên nói xấu người khác, nhưng bệ hạ đã hỏi, thần vẫn phải nói một chút, Lạc tướng quân người này, đánh trận thì không có vấn đề gì, nhưng phong cách hàng ngày vấn đề không nhỏ." Lý Vân hơi cau mày, hỏi, "Phong cách quân đội cũ?" Mạnh Thanh gật đầu, mở lời nói, "Khoảng chừng là do thời gian ở Bình Lâu quân mà hình thành, đã rất khó thay đổi được nữa, hơn nữa, Lạc tướng quân tuổi cũng đã cao, du quan quá quan trọng, thần cho rằng hắn chưa chắc có thể đảm nhiệm được." Lý Vân suy nghĩ một lát, lặng lẽ nói, "Vậy được, vậy thì để hắn làm Liêu Đông đạo phòng ngự sứ, người giữ chức du quan tổng binh, chấm sẽ suy nghĩ kỹ lại." Mạnh Thanh nhìn Lý Vân, lại cúi đầu nói, "Vậy hạ, trước khi thần trở về, Khiết Đan hắn ra luật ức, từng phái người đến gặp thần, ý của hắn là muốn đích thân đến Lạc Dương, triều bái bệ hạ." Lý Hoàng đế hơi ngạc nhiên, cười nói, "Chuyện khi nào vậy? Sao lại nói với ngươi mà không nói với triều đình?" Mạnh Thanh cười nói, "Đó có lẽ là chưa kịp phái sứ giả đến chỗ bệ hạ. Thần nghe nói, gia luật hôm này, hiện tại ở triều đình, cuộc sống khá tốt." Lý Hoàng đế ngồi trở lại chỗ của mình, cũng cười theo, Gia Luật hướng này, sau một thời gian sống tốt, quả thực rất hiểu chuyện, không lâu trước đây, đã báo cáo số hộ, số Nam Đinh, cùng địa điểm thường trú của bộ tộc bọn chúng, tất cả đều báo cáo cho chấm, rất thành thật. Mạnh Thanh nghe vậy, khẽ lắc đầu, người này sau khi làm quan hán của chúng ta, vẫn quá muốn tiến bộ. Lý Hoàng đế ha ha cười lớn, muốn tiến bộ thì tốt thôi, muốn tiến bộ thì dễ nắm giữ rồi. Hai người mật đàm trong cam lộ điện hơn nửa canh giờ, đợi đến khi Mạnh Thanh sắp cáo lui, Lý Vân gọi hắn lại, hỏi, có một chuyện, muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Mạnh Thanh vội vàng cúi đầu, bệ hạ cứ nói. Con trai thứ hai của ta, rất không an phận, hôm nay muốn đi kiếm nam đánh người thổ phồn, ngày mai lại muốn đi lũng hưu, đi diệt trừ quốc Tây Bực. Hắn quá ham mê võ sự rồi. Lý Vân nhìn hắn, mở lời nói, vừa hay, ngươi đã trở về, lại ở Lạc Dương lâu, mấy ngày nữa, ngươi đi tìm hắn, một mặt là dạy dỗ hắn thật tốt, mặt khác, thay ta xem xét hắn, thích hợp đến nơi nào phong vương. Mạnh Thanh nghe vậy, trước tiên túi đầu đáp lời, sau khi suy nghĩ một chút, hắn mới mở lời nói, bệ hạ, thần cho rằng nhị điện hạ nên đi Trường An phong vương. Trường An Lý Hoàng đế nhìn Mạnh Thanh, chậm rãi nói, phong tần vương. Mạnh Thanh gật đầu. Phong tần vương. Chương 1082, tranh vị tâm tư. Chương 1082, tranh vị tâm tư. Chuyện riêng tư của tiên gia, những vấn đề này quá nhạy cảm, cho dù Lý Vân có hỏi Đỗ Khiêm, Đỗ tướng công e rằng cũng sẽ không thành thật trả lời. Nhưng Mạnh Thanh thì sẽ trả lời. Vị tuyên quốc công này, khi còn là một thiếu niên, đã theo Lý Vân, được Lý Vân một tay nuôi dưỡng nên người. Hai người tuy chỉ chênh lệch khoảng 5 tuổi, nhưng khi đó hoàng đế bệ hạ mới hơn 20 tuổi, tuổi thật không phải là 20, bao nhiêu năm nay, theo một nghĩa nào đó, thậm chí còn coi Mạnh Thanh như con mà nuôi dưỡng. Mà Mạnh Thanh cũng rất thân thiết với Lý Vân, hắn tuy không tự nhận là con của Lý Vân, nhưng sau khi đổi sang họ Lý, cũng tự coi mình là người nhà của Lý Vân. Vì vậy, lúc này hắn mới có thể trực tiếp trả lời Lý Vân. Lý hoàng đế suy nghĩ một chút, hỏi, cho phép hắn nắm binh quyền ư? Mạnh Thanh rất dứt khoát lắc đầu, không cho phép. Mạnh Thanh nhìn Lý Vân, mở miệng nói, bệ hạ, Trường An có quân chú phòng Trường An, nếu cần nhị điện hạ thống lĩnh quân đội, tạm thời điều động là được. Lý Vân suy nghĩ một chút, mới lặng lẽ gật đầu. Dưới triều Trương Vũ, các hoàng tử được phong đất, có nắm binh quyền hay không, đối với Lý Vân mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ cần hắn còn sống, bất kể là ai cũng không thể gây sóng gió. Thậm chí, nếu để các hoàng tử nắm binh quyền, còn có thể nhanh chóng mở rộng quyền lực của Lý gia, tức là hoàng thất, khiến Lý gia, một gia tộc xuất thân từ Thảo Giã, trở thành thế lực hùng mạnh nhất thiên hạ với tốc độ nhanh nhất. Sự hùng mạnh này là chỉ chiếm giữ tứ phương thiên hạ, mà Lý gia hiện tại chỉ có thể nói là cường đại, chứ không thể nói là hùng mạnh, bởi vì toàn bộ Lý gia, người thực sự cường đại chỉ có một mình Lý Vân, những người khác của Lý gia ít ai nắm binh quyền. Trước khi làm hoàng đế, Lý Vân cũng đã tìm hiểu rất nhiều câu chuyện lịch sử, hắn từng không hiểu một số cách làm của Chu hoàng đế, cho rằng Chu hoàng đế đã phong đất cho các con và để các con tự nắm binh quyền, thậm chí phong ra rất nhiều tắc vương nắm giữ cho binh. Một cách phong như vậy, tương lai ắt sẽ đại loạn. Bài học nhãn tiền về loạn bảy vương, loạn tám vương cũng không quá xa so với Chu Minh. Trước kia, hắn không thể hiểu được, vì sao rõ ràng có nhiều bài học như vậy ở phía trước, Chu hoàng đế vẫn làm như vậy. Lý Vân khi đó cho rằng, Chu thái tổ bản chất vẫn là một lao nông dân, tầm nhìn quá thiệt cận, vì vậy làm ra một số hành động không khôn ngoan, cuối cùng dẫn đến tính nan chi loạn. Hiện tại, sau 10 năm làm hoàng đế, hắn quay đầu nhìn lại lịch sử của hai thế giới, rất nhiều chuyện mới bỗng nhiên sáng tỏ. Chu hoàng đế xuất thân từ nông dân, hay nói cách khác, hắn căn bản không có xuất thân gì đáng nói. Hắn mới lên ngôi, căn bản không có hoàng thất gì đáng nói, gần như giống hệt tình cảnh hiện tại của Lý Vân. Mà muốn nhanh nhất để đưa ảnh hưởng của hoàng thất phổ biến đến khắp thiên hạ, hay nói cách khác, ít nhất phải để bách tính thiên hạ đều biết và cảm nhận được hoàng thất Chu Minh, thì cách phong đất đó quả thực là con đường nhanh nhất. Đến cuối cùng có loạn, cũng là loạn trong nhà mình. Lý Vân hiện tại, con trai đủ 16 tuổi chỉ có 3 người, nếu hắn đột nhiên qua đời, nếu có quyền thần nào đó kiểm soát quân đội rồi xoán ngôi, các con của hắn ngay cả tiếng nói cũng sẽ không có. Cho dù có, cũng rất ít người có thể nghe thấy. Hoàng đế bệ hạ một mình lặng lẽ ngồi rất lâu, cuối cùng mới nhìn Mạnh Thanh, mở miệng nói, "Chuyện này, ta sẽ suy nghĩ kỹ hơn, nhưng để hắn được phong đất ở Trường An cũng không tệ." Hoàng đế nhìn Mạnh Thanh, cười nói, "Ta còn nhiều chính sự, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, vài ngày nữa, ngươi mang theo người nhà vào cùng một chuyến nữa, chúng ta lại cùng nhau ăn một bữa." Lý hoàng đế cười nói, "Con trai nhà ngươi, cũng mang vào cùng, ta sẽ phong cho nó một chức quan." Mạnh Thanh cúi đầu thật sâu, "Thần đa tạ bệ hạ." Nói xong, hắn mới cẩn thận cúi đầu, lui ra khỏi cam lộ điện. Sau khi Mạnh Thanh rời đi, Lý hoàng đế lại một mình lặng lẽ ngồi rất lâu, trên bàn hắn, chất hai chồng văn thư, bên trái chỉ có 10-20 bản, là những văn thư hắn phải đích thân xử lý hôm nay. Chồng còn lại cao ngất, là những văn thư mà thái tử đã xử lý suốt cả ngày hôm qua, sau khi trung thư phái người sao chép, lại đưa đến chỗ Lý hoàng đế. Lúc này, hoàng đế vẫn rất kiên nhẫn, những văn thư thái tử đã xử lý, hắn đều xem lại từng bản một. Đợi đến khi xử lý xong chính sự một ngày, bên ngoài trời đã tối đen, Lý Vân vươn vai một cái, bước ra ngoài tam lộ điện, hoạt động cơ thể một phen, rồi như lệ thường luyện công quyền pháp. Mấy năm nay, hắn cần cù luyện nội gia quyền không ngừng, tuy không có biến hóa thần kỳ nào, nhưng về tinh lực, so với 2 năm trước, quả thực có tiến bộ rõ rệt. Sau khi hoàn thành công việc, hoàng đế bệ hạ mới đi thẳng đến tẩm điện hậu cung, tìm được hoàng hậu Nương Nương, hai vợ chồng nói chuyện một lát, rồi cùng nhau mặc quần áo đi ngủ. Nằm trên giường, Lý Vân vuốt ve bụng dưới hơi nô lên của Tiết hoàng hậu, rồi nhìn phu nhân của mình, nhẹ giọng nói, "Nguyên Nhi biết rồi chứ?" Tiết hoàng hậu gật đầu, "Mấy hôm trước thiếp có nói với huynh ấy rồi." "Vậy tốt." Hoàng đế xoa nhẹ tóc hoàng hậu, cười nói, "Ngày mai cứ công bố ra ngoài đi." Tiết hoàng hậu nằm trong vòng tay Lý Vân, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Hai ngày sau, Tuyên Quốc công Mạnh Thành, sau hai ngày nghỉ ngơi tại phủ đệ, cuối cùng cũng rời đi. Lúc này là cuối xuân đầu hạ, chính là mùa vạn vật sinh sôi, Mạnh Thanh hẹn Việt Vương điện hạ cùng đi săn ở ngoại ô thành. Đợi Mạnh Thanh đến nơi hẹn ở ngoại ô, Việt Vương ra trong bộ trang phục võ sĩ, đã đợi hắn một lát, thấy Mạnh Thanh đến, Việt Vương điện hạ thúc ngựa tiến lên, chắp tay cười nói, mấy ngày nay biết thúc phụ bận rộn, nên không dám quấy rầy thúc phụ, chúc mừng thúc phụ. Thánh chỉ của triều đình bây giờ đã ban xuống, việc Mạnh Thanh thăng làm su mật phó sứ và tuần tra cấm quân, cả triều đình và dân chúng đều đã biết. Đây là nhân vật số 2 thực sự trong quân đội đại đường, trên phương diện quân sự đã vượt xa binh bộ thượng thư Triệu Thành. Dù sao, nếu chia nhỏ ra, Triệu thượng thư thực ra đã có thể coi là văn thần rồi. Mà cách xưng hô của Việt Vương điện hạ cũng rất chú trọng, trước kia khi gặp Mạnh Thanh, hắn đều gọi là Mạnh thúc, nhưng nay lại trực tiếp gọi là thúc phụ rồi. Bởi vì lúc này, hai người đã cùng họ. Thiên tử ban quốc tính, ở một mức độ nào đó, chính là biến Mạnh Thanh thành người nhà của mình. Mạnh Thanh cười chắp tay nói, điện hạ quá khách khí rồi. Việt Vương điện hạ cười ha hả nói, lần trước ta rời khỏi quân doanh của thúc phụ, đã nhờ thúc phụ tìm giúp ta một con thiên lý mã xinh đẹp. Thúc phụ đã tìm giúp ta chưa? Mạnh Thanh nghe vậy mở ra, rồi cười khổ xua tay, trên chiến trường quá nhiều việc, ta hoàn toàn quên mất. Việt Vương điện hạ đảo mắt, cúi đầu nhìn con ngựa dưới háng Mạnh Thanh, Mạnh Thanh bất đắc dĩ nói, đây là lao huynh đệ đã theo ta nhiều năm, không thể tặng cho điện hạ. Việt Vương ra ha ha cười lớn, thúc phụ quá keo kiệt. Đi đi đi, chúng ta đi săn thôi, hôm nay đánh cược một trận, nếu ta săn được nhiều hơn thúc phụ có chịu tặng con ngựa này cho ta không? Mạnh Thanh suy nghĩ một chút, lúc này mới cười nói, nếu ta thắng thì sao? Việt Vương điện hạ thúc ngựa đi xa, vậy thì ta tùy thúc phụ xử lý. Nói rồi, hắn nhanh như chớp chạy xa. Ngày đó, hai người vẫn săn bắn cho đến tối, đến hoàng hôn, hai người mới tụ tập một chỗ, chất đống những con thú săn được trên mặt đất. Việt Vương Lý Tranh rất nhanh nhẹn rút con dao nhỏ trong bụng ra, lột ra một con thỏ béo, vừa nướng vừa nhìn Mạnh Thanh, cười nói, thúc phụ hẹn ta ra ngoài, có phải có chuyện gì muốn nói không? Mạnh Thanh cũng đang nướng cái gì đó, nghe vậy cười nói, điện hạ quả nhiên thông minh. Ta muốn hỏi điện hạ, sau này định làm gì, chuẩn bị được phong đất ở đâu? Việt Vương suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, những điều này chẳng phải đều phải nghe phụ hoàng ta sắp xếp sao? Mạnh Thanh cười lắc đầu nói, vậy hạ rất ít khi ép buộc ai làm gì, sau này làm gì hoàn toàn tùy thuộc vào điện hạ. Ta muốn làm một tướng quân vì nước dễ dàng. Mạnh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút, hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Hắn thần sắc bình tĩnh, điện hạ không nghĩ đến tranh giành ngôi vị chữa quân sao? Lúc này, hai người ở ngoài hoang dã, bốn phía trống trải, có thể xác định tuyệt đối không có ai nghe lén. Cho dù vậy, Lý Tranh vẫn sợ đến tái mặt, hắn hoàn toàn không có được gan dạ như Mạnh Thanh, người đã trải qua sinh tử trên chiến trường, một lúc lâu sau mới thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Mạnh Thanh. Ta không có. Mạnh đại tướng quân khẽ lắc đầu nói, vậy sao lại liều mạng như vậy? Làm một vương gia tiêu dao, cả đời vui vẻ, chẳng phải tốt sao? Việt Vương ngập ngừng không nói. Một lúc lâu sau, hắn mới ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thanh, thở dài, thúc, đây là cha ta hỏi ta, hay là ngươi hỏi ta? Mạnh Thanh suy nghĩ một chút, trả lời, khó nói. Nếu điện hạ trả lời, ta có thể chọn lọc báo cáo lên bệ hạ, nếu điện hạ không trả lời, vậy một lát nữa chúng ta sẽ ai về nhà đấy? Việt Vương ra nghiêm túc suy nghĩ một phen, rồi cúi đầu, nhìn miếng thịt thỏ đang bị lửa nung cháy, cuối cùng thở ra một hơi trọc khí. Ta muốn làm nhiều việc hơn, để cha ta nhìn thấy còn về ngôi vị chữ quân, ta đương nhiên cũng đã nghĩ đến, nhưng lại không dám có ý niệm tranh giành. Hắn lặng lẽ nói, ta luôn nghĩ, cố gắng làm nhiều việc nhất có thể cho phụ hoàng thấy, còn về cuối cùng Việt Vương ra ngẩng đầu nhìn Mạnh Thanh, cười khổ nói, thì hoàn toàn tùy thuộc vào phụ hoàng lựa chọn. Mạnh Thanh nhìn hắn, mỉm cười. Khó có được những lời thật lòng như vậy. Hắn vỗ vai Việt Vương, khen ngợi. Điện hạ là một đứa trẻ ngoan.